Chương 50 Tiềm Long thử lưỡi đao thuyền biển kinh hồng, 1, chương 50 Tiềm Long thử lưỡi đao thuyền biển kinh hồng, 1, 12 năm thời gian, lặng yên từ giữa ngón tay trôi qua. Ngày xưa cái kia cần phí sức che kín rộng thùng thình thần bảo hài đồng, sớm đã tại Tuế Nguyệt cùng thể nội cái kia cố bị phong ấn lực lượng cộng đồng tác dụng dưới, trưởng thành một vị dáng người thẳng tắp, phong tư chắc tuyệt thanh niên. 17 tuổi bán ngôn, người khoác lăng quang thần quân bảo vẫn như cũ hừng hực như diễm, cũng đã bị thời gian cùng hắn tự thân ngày càng tinh thuần thâm hậu linh lực ẩn dưỡng được bảo ánh sáng nội liễm, trên áo bào kim tuyến thêu chế long phượng đường vân đang lưu động ở giữa ẩn hiện linh huy. Tinh nguyên hồ treo tại bên eo, màu sắc càng thâm thúy như đêm, thân hồ lô mặt ngoài những cái kia huyền ảo đường vân màu bạc ở giữa, tinh mang lưu chuyển, phảng phất giống như hô hấp. Mặt mũi của hắn đã triệt để cởi tận ngây thơ, hình dáng rõ ràng tuấn lãng, mặt mày thâm thúy, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ mím môi lúc tự mang một phần trầm tĩnh khí độ. Chỉ là cái kia hai đầu lông mày tổng ngưng một sợi vung đi không được cô tịch, là nhiều năm một chỗ khắc xuống ân ký. Nhưng mà đôi tròng mắt kia lại sáng như hàn tinh, ánh mắt đảo qua lúc, sắc bén lại thâm nhuần, quanh thân tự nhiên tản ra một cỗ cùng tuổi tác không hợp trầm ổn uy nghi, cùng bên trong chứa làm người sợ hai bảng bạc lực lượng cảm giác. Một thân tu vi tại Hắc Long Huyền Ngọc tiềm năng tầm bổ, trong ngộng mấy vị sư tôn dốc túi tương thụ, Long gia bí tàng mênh mông truyền thừa cùng tự thân khó có thể tưởng tượng khổ tu đá mài bên dưới, sớm đã đột phá kim đan kỳ gông cùng xiển xích, chính hướng càng thêm huyền ảo cảnh giới bước bước vững chắc rào bước tiến lên. Nó linh lực tinh thuần hùng hậu, viễn siêu ngoại giới cùng tuổi tu sĩ tưởng tượng. Ngay hôm đó, huyền cảnh chỗ sâu tu luyện tràng bên trong, khí tức nghiêm nghị. Bá Nôn đứng yên trợ tâm, tâm niệm vừa động, quanh thân bình hòa khí tràng đống nhiên như thủy triều trải ra, dẫn động gió nhẹ phất áo. Một đột, phân thân hắn thấp giọng nhập quyết, ngữ điệu bình ổn không gợn sóng. Bên cạnh xanh biếc ánh sáng liên tiếp lấp lóe, hai cái cùng hắn hình dáng tướng mạo không hai, toàn thân quấn quanh lấy tinh thuần mục linh chi khí phân thân trong nháy mắt hiện hiện, ánh mắt linh động, khí tức ngưng thực, cùng bản thể không khác chút nào. Ảnh đột, hóa thân dưới chân nồng ảnh tùy theo như sóng nước dập dờn, một cái khác bao phủ đang lưu động trong bóng tối Bá Nôn im lặng dâng lên, đứng im một bên, khí tức mở mịt khó dò, dấu dếm sắc bén. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên sân cố kia từ đầu đến cuối đứng yên màu nâu đậm thân ảnh, kỳ họa chia lưu lại một ngẫu nhân sắc không. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, mang theo một tia quen thuộc nụ cười lạnh nhạt, "Tiểu Tam, tới đi." Ông, một ngẫu nhân thân thể run nhẹ, nội bộ truyền ra rất nhỏ cơ quan tiếng vang. Cặp kia trống rỗng bảo thạch đôi mắt bỗng nhiên sáng lên ôn nhuận đỏ sẫm quang trạch, lại không ngày xưa băng lãnh lệ khí. Nó phát ra ken két nhẹ vang lên, động tác trôi chảy đứng dậy, một cỗ cường đại lại ôn hòa khí tức tràn ngập ra, mang theo thủ hộ giống như kiên định, khóa chặt trong sân bán ôn. Một đối một, khoảnh khắc hóa thành một đối ba thêm một. Không hề có điểm báo trước, chiến đấu đột nhiên nổi lên. Một ngẫu nhân tiểu tam dẫn đầu mà động, ngực vết thương cũ chỗ hồng quang chớp lên, một đạo cô đọc lại rõ ràng kiểm chế uy năng năng lượng xạ tuyến bắn thẳng đến Bá Nôn bản thể, tốc độ cực nhanh, lại xảo diệu tránh đi yếu hại. Cùng lúc đó, hai cái một độn phân thân hai tay theo, mặt đất hơi rung, vô số cứng cỏi bụi gai phá đất mà lên, như linh xà giống như cuốn về Bá Nôn hạ bản, ý tại hạn chế nó hành động. Ảnh phân thân thì lặng yên dung nhập bản thể dưới chân bóng ma, sau một khắc, mấy đạo lăng lệ bóng ma gai nhọn từ Bá Nôn ảnh bên trong mãnh liệt bắn mà ra, điêu toàn thứ hướng quanh người hắn râu ria mệt bị. Trên dưới tứ phương, thế công ăn ý ăn cướp, mặc dù lăng lệ lại có lưu chỗ trống, rõ ràng là một trận toàn lực ứng phó thực chiến diễn luyện. Bá Nôn trong mắt không thấy bối rối, chỉ có trầm tĩnh như nước chuyên chú. Lăng Quang Thần Quân bảo cảm ứng được năng lượng ba động, bảo thân long phượng đường vân hơi sáng, một tầng nhạt đến gần như trong suốt xích kim vầng sáng tự nhiên hiện hiện, bảo vệ quanh thân. Hắn tay trái bấm quyết, rõ ràng quát mắng âm thanh, "Thiên Diễn, lên!" Treo ở bên eo Thiên Diễn kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù, ứng thanh ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo xanh thẳm kinh hồng, không tuân thủ phản công. Thân kiếm giữa trời run lên, một hóa thành ba, ba hóa thành chín. Chín đạo cô động không gì sánh được kiếm quang màu lam như cố linh tính, tinh chuẩn phân đón lấy tiểu tam phóng tới năng lượng xạ tuyến, cùng từ mặt đất, ảnh bên trong đánh tới bụi gai cùng ảnh thứ. Thục Sơn ngự kiếm thuật cao giai biến hóa, phân quang hóa ảnh. Cùng lúc đó, Bá Nôn bản thể động. Hắn không lùi mà tiến tới, lại đón chính diện mà đến một ngẫu nhân tiểu tam bay thẳng mà đi. Lăng Quang Thần Quân bảo xích kim vầng sáng lưu chuyển, đem chạm đến thân thể còn sót lại năng lượng ba động tùy tiện hóa giải. Bát Hoang chân thể điện vận chuyển, thể nội kim đan vững chắc vù vù, bàng bạc khí huyết chi lực trào lên. Phá, hắn hưu quyền nắm chặt, màu xích kim cương mãnh quyền cương bao khỏa quyền phong, mang theo phá phong rọi vàng, một quyền thẳng lay tiểu tam đập tới cứng rắn cánh tay. Keng, quyền tí giao kích, phát ra ngột ngạt lại lộ ra kim thạch thanh âm vang lên. Khí lãng hơi tuôn ra. Bá Nôn thân hình vững như sơn nhạc, nửa bước chưa rời. Tiểu tam thế công cũng thuận thế ngưng trệ một cái chớp mắt. Nhất tâm đa dụng, thần niệm tinh chuẩn khống chế Thiên Diễn kiếm bảy viễn chỉnh chặn đường đón đỡ, bản thể thì bằng cường hãn thể phách cùng thần bảo phòng hộ, cùng mạnh nhất bồi luyện đối thủ triển khai kịch liệt lại phân tốc nắm cực chuẩn cận thân bật lộn. Hắn thân ảnh ở trong sân xuyên thẳng qua xê dịch, khi thì như du long linh động, tại trong một tấc vùng né qua trọng kích, khi thì như rất tượng trầm ổn, điều động lực lượng chính diện đối cứng. Thủy độn chi thuật hạ bút thành văn, bộ pháp huyền diệu giống như đạp sóng mà đi, một độn chi lực ám ẩn quyền trường ở giữa, cùng phân thân một hệ thuật pháp ẩn ẩn hô ứng. Thiên Diễn kiếm bảy tại hắn tinh diệu ngự sử bên dưới, cùng hai cái một độn phân thân cùng xuất quỷ nhập thần ảnh phân thân chiến đấu không ngớt. Kiếm quang tung hoành xen lẫn, hoặc chặt đứt bụi gai, hoặc đánh tan ảnh thứ, hoặc xen lẫn thành lưới chói buộc phân thân, đem Thục Sơn kiếm pháp chi tinh diệu biến ảo hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây không thể nghi ngờ là đối với linh lực, thần thức, thể phách, chiến ý cực hạn rèn luyện. Bá Nôn lại có vẻ ung dung không đội, ánh mắt tỉnh táo chuyên chú, tâm thần cao tốc vận chuyển, tinh chuẩn khống chế mỗi một phần lực lượng lưu chuyển. Lăng Quang Thần Quân bảo lưu quang ẩn hiện, yên lặng tương hộ, tinh nguyên hồ tại bên hông hơi rung, phát ra yên tĩnh khí tức, trợ hắn cố thủ linh đại thanh minh. Chương 50 Tiềm Long thử lưỡi đao thuyền biển kinh hồng, 2, Chương 50 tiềm long thử lưỡi đao thuyền biển kinh hồng 2, rốt cục, hắn bắt lấy một cái chớp mắt tức thì sơ hở, bản thể giả thoáng lừa qua tiểu tam trọng quyền, thân hình như điện gần sát, ẩn chứa bát hoang chân lực cùng một sợi thu liễm kiếm ý ngón tay, tinh chuẩn điểm hướng tiểu tam dưới xương sườn một lần phải nuốt tiết chôn nối tiếp. Đồng thời thần niệm khu động, chín đạo thiên diễn kiếm quang hợp mà vì một, bộc phát ra sáng chói lam mang, một thức khống chế lực đạo đến vừa đúng huyễn diệt tinh thần kiếm áp ầm vang chém xuống, đem hai cái một độn phân thân cùng ảnh phân thân đồng thời bước lui đánh sơ sát. Két, một tiếng vang nhỏ, tiểu tam chỗ khớp nối hơi chậm lại, động tác liền ngừng một lát. Bá ngôn thừa cơ lui lại, thiên diễn kiếm như có linh tính bay trở về trong tay. Khí tức của hắn hơi gấp rút, thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi, quanh thân khí cơ lại bởi vì trận này nhẹ nhàng vui vẻ đối kháng mà càng cô động sinh động, trên mặt lướt qua một tia niềm nở chi sắc. Xem ra hôm nay chỉ có thể đến chỗ này. Bá ngôn trả lại kiếm trở vào bao, ngựa khí bình thản, nghe không ra quá nhiều gợn sóng. Một ngẫu nhân tiểu tam trong mắt hồng quang ôn hòa lấp lóe, cái kia cứng ngắc bộ mặt hình dáng tựa hồ cũng nhu hòa một chút. Nó phát ra vài tiếng hàm nghĩa mơ hồ lại lộ ra ấm áp ken két âm thanh, bụng bê điểm một cái đầu lâu to lớn, trong mắt hồng quang dịu dàng ngoan ngoãn như cỡ lớn loài chó, lại không nửa phần lúc chiến đấu lạnh thấu xương. Nó chủ động tiến lên, duỗi ra cứng rắn lại cẩn thận cánh tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ Bá ngôn đầu vai cũng không tồn tại hạt bụi nhỏ, tư thái cung kính mà tự ái, tựa như một vị trầm mặc trung thực cũ bộ. Đi chuẩn bị chút thanh đạm canh thang đi. Bá ngôn thuận miệng phân phó, ngữ khí tự nhiên. Tiểu Tam lập tức phát ra biểu thị lĩnh hội nhẹ nhàng long long lầm thanh, quay người nện bước trầm ổn bước chân, dẫn đầu hướng nhà phương hướng bước đi. Bá ngôn tùy theo mà đi, tâm cảnh linh hoạt. Hắn chưa về ban sơ giàn kia đơn sơ phòng trúc, mà là chuyển hướng một bên quy mô rõ ràng khuyết trường tăng lên mấy lần trạch viện. Sân nhỏ tường trắng ngói xanh, đình đài xen vào nhau, mặc dù kém xa trong trí nhớ long gia cố cư to lớn, nhưng cũng tinh xảo lịch sự tao nhã, khắp nơi có thể thấy được suy nghĩ lý thú. Cái này tất cả đều là hắn những năm này lấy một độn chi thuật, tham khảo gia tộc tảng thư bên trong lâm viên đồ phổ, tự tay một cây một thạch cấu trúc mà thành. Cao ngất trên tường viện, một mặt mới tinh cờ xí đón gió dưng ra, trên đó theo lên hắn bằng ký ức phục hồi như cũ long gia huy hiệu, tại trong gió biển bay phất phới. Trở lại mở rộng rãi phòng lớn, tiểu tam đã chín nhâm hướng chủ ở giữa bận rộn. Bá ngôn thì đem thiên diễn kiếm nhẹ nhàng treo về trong vách kệ kiếm. Đúng vào thời khắc này, đặt trong sảnh gỗ tử đàn trên bàn trà quyển kia cổ lao trúc quyển, tu du huyễn cảnh di động su yếu đồ phổ, không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Quyển trục mặt ngoài những cái kia nguyên bản chậm rãi lưu chuyển bắt quái ấn phù bừng sáng điên cuồng sáng tắt lấp lóe, phát ra gấp rút bén nhọn bù bù. Bá ngôn đống nhiên quay đầu, ánh mắt như điện khóa chặt trúc quyển, mi phong đống nhiên nhỏ gấp. Quanh thân vừa rồi lắng lại chiến ý lại lần nữa ẩn ẩn bốc lên, thiên diễn kiếm tại trên kệ phát ra trầm thấp kiếm minh, giống như tại đáp lại chủ nhân nỗi lòng. Bên ngoài cấm chế bị xúc động, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm trầm tĩnh lạnh lẽo, mang theo trải qua ma luyện sau hình thành bản năng cảnh giác. Cặp kia như hàn tinh đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. 12 năm ngăn cách với đời yên tĩnh, nơi này khác bị triệt để phá vỡ. Bá ngôn ánh mắt sắc bén, chăm chú khóa lại trước người chấn động kịch liệt cổ lao trúc quyền. Cái kia dị thường rung động, như là đánh ở trong lòng cảnh báo, làm hắn 12 năm qua chưa bao giờ thư giãn thần kinh bỗng nhiên kéo căng. Đang lúc hắn ngưng thần dò xét trục quyền địa trên đồ đột ngột hiện hơn 10 chỗ điểm sáng tiêu ký lúc, bên người truyền đến rất nhỏ ken két tiếng vang. Là một ngẫu nhân tiểu tam. Nó giống như cũng cảm giác được ngoại giới dị thường cùng trên người chủ nhân tán phát ngưng trọng khí tức, cặp kia đỏ sẫm bảo thạch đôi mắt lấp lóe lo lắng ánh sáng nhạt. Nó nện bước trầm ổn bước chân đi đến Bá ngôn trước mặt, duỗi ra cứng ngắc cánh tay, tại phần bụng một chỗ ẩn nấp cazo bên trên nhấn mấy lần. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hộ giáp tấm trượt ra, tiểu tam từ trong bên trong ẩn tàng ô vung chữ vật bên trong, coi chừng lấy ra một kiện chồng chất thể chỉnh quần áo. Đó là kiện màu sắc ám trầm, gần với màu mực áo khoác, nhưng ở tia sáng chiếu rọi, lại có thể mơ hồ nhìn thấy vài áo chỗ sâu như có đỏ sẫm đường vân hình rồng lưu động, chất liệu không phải tia không phải cách, xúc tu lạnh buốt chấn nhắn. Tiểu Tam đem áo khoác nâng đến Bá ngôn trước mặt, phát ra vài tiếng ngắn ngủi vội vàng long long âm thanh, vừa chỉ Bá ngôn trên thân món kia quá dễ thấy lăng quang thần quân bảo. Bá ngôn lập tức sáng tỏ Tiểu Tam ý đồ. Hắn tiếp nhận áo khoác, vào tay cực nhẹ, gần như không trọng lượng. Ám lưu long ảnh y điệp. Sát thực càng hợp cái này gia tộc điện tịch tái lục bí bảo, lấy chắc tuyệt tận ngấp đặc tính chứ danh, có thể cực lớn suy yếu người mặc khí tức cùng cảm giác tồn tại, giống như long tiềm bực sâu, ảnh nặc đêm tối, là long gia đời trước dùng cho điều tra tiềm hành dị bảo. Hắn không có do dự, cấp tốc thay đổi uy hoàng chói mắt xích hồng thần quân bảo, đem này ám lưu long ảnh y lìa phủ thêm áo khoác ra thân sát na, quanh người hắn khí thế mênh mông kia phảng phất bị vô hình sa mỏng bao phủ, cấp tốc nội liễm lắng đọng, cả người giống như đều mơ hồ mấy phần, càng dễ hòa vào hoàn cảnh. Bảo vệ tốt nơi đây. Bá ngôn vũ nhẹ tiểu tam cứng rắn cánh tay, ngữ khí trầm tĩnh. Tiểu tam trọng trọng gật đầu, trong mắt hồng quang kiên định, cất bước thủ tại phòng trúc trước cửa, như là trung thành nhất thủ vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bá ngôn thân hình khẽ động, phảng phất giống như hóa thành một đạo chân chính lũ ảnh, lặng yên không một tiếng động lướt đi phòng trúc, hướng về trục quyển chỗ bày ra bờ biển phương hướng mau chóng bay đi. Ám lưu long ảnh y không chỉ có che giấu khí tức, giống như liên tiếp phá tiếng gió đều thu nạp hơn phân nửa, khiến cho hành tích càng quỷ bí khó dò. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở công phu, Bá ngôn đã như quỷ mị giống như lặng yên ẩn nút tại bên bờ biển một mảnh rậm rạp đá ngầm trong bóng ma, thân hình cùng ám sắc đá ngầm cơ hồ hòa làm một thể, khí tức hoàn mỹ thu liễm. Ánh mắt nhìn về phía mặt biển, tình cảnh đập vào mi mắt. Chỉ gặp một tên thân mang quần áo vàng nhạt thiếu nữ, chính thất kinh tại chỗ nước cạn đá ngầm ở giữa ngã đụng chạy trốn, bộ pháp linh động lại lộ ra bối rối, lộ vẻ thân phụ tu vi, lại giống như không sợ trường tranh đấu. Phía sau nàng cách đó không xa, ba bốn tên tôi tớ ăn mặc nam tử chính ra sức ngăn cản, ý đồ hộ nàng lùi lại, nhưng người người mang thương, đi lại tập tễnh. Mà phía sau bọn họ, nước biển như sôi quay cuồng, mấy chục cái hình thái quái dị, toàn thân do đục ngầu nước biển cùng hải tảo dây dưa mà thành hải tảo yêu kêu rẽ lấy nhào tới bờ đến. Nó dọc theo xúc tu như roi ngoan quất, một khi cuốn lên vật sống liền mãnh lực nắm chặt, trực tiếp đem nó kéo vào trong nước hòa tan thôn phệ, hóa thành bản thân một bộ phận. Trang diện huyết tinh quỷ dị. Chương 50 tiềm long thử lưỡi đao thuyền biển kinh hồng 3, chương 50 tiềm long thử lưỡi đao thuyền biển kinh hồng 3, càng xa xôi, một chiếc treo lơ lửng màu vàng long văn kỳ sĩ thuyền lớn mắc cạn bãi bên cạnh, thân thuyền bảo quang ẩn hiện, bên ngoài mặt biển sóng cả mãnh liệt, nghĩ đến là đi thuyền trên đường bị yêu vật truy kích, ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây. Bá luôn ánh mắt đạm mạc đảo qua chiến trường. Long văn kỳ làm hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, cũng chỉ thế thôi. Ngoại giới hết thảy, vô luận người, yêu, phân tranh, đều là không có quan hệ gì với hắn. 12 năm cô tịch cùng cảnh giác, sớm đã đúc thành hắn băng lãnh sắc ngoài. Nó tâm như là cái này tu du miễn cảnh, phong bế yên tĩnh, không muốn bị bất luận cái gì ngoại vật đánh vỡ. Hắn chỉ muốn xác nhận uy hiếp liệu sẽ tác động đến huyễn cảnh, liệu sẽ bại lộ tự thân tồn tại, sau đó rời đi. Nhưng mà, ngay tại thiếu nữ mặc áo vàng kia là tránh né một đầu rút tới chí mạng xúc tu, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, trùng điệp ngã vào băng lãnh nước biển, phát ra một tiếng sợ hãi thét lên, mà đổi thành một đầu càng thêm trắng kiện, phủ kín giữ tợn hải tạo xúc tu như cự mãng lăng không nện xuống, mắt thấy liền muốn đem nó đập đến nát bấy sát na, bán luôn con ngươi vài không thể xem xét co vào một cái trước mắt. Trong đầu hắn vẫn như cũ tỉnh táo cáo chi, không được nhúng tay. Nhưng nó thân thể lại phảng phất tự có ý chí. Ngay tại xúc tu kia sắp rơi xuống trong trước mắt, bá ngôn ẩn nút tại đá ngầm trong bóng tối, tay trái kiếm chỉ đã cùng nổi lên, đối với cái kia khủng bố yêu vật cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Chưa gọi thiên diễn ra khỏi vỏ, không sáng chói kiếm quang, thậm chí chưa niệm chú quyết. Duy tinh thuần đến cực điểm, cô động như tơ thần thức cùng linh lực, xuyên thấu qua ám lưu long ảnh y lìa che lấp, y mắng vượt qua không gian, tinh chuẩn điều khiển dấu tại bên hông trong vỏ thiên diễn kiếm. Ông, một tiếng vài không thể nghe thấy kiếm minh giống như chỉ ở bá ngôn tâm hồ tạo nên vận sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hải tảo yêu thân hình khổng lồ bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ gặp nó bộ vị trọng yếu không có dấu hiệu nào nổ tung mấy chục nhỏ bé lỗ thủng. Mỗi một lỗ thủng đều là xuyên thấu trước sau, vết cắt bóng loáng như gương, phản phất bị vô số đạo vô hình vô ảnh, lại sắc bén vô địch vi hình kiếm cương chớp mắt đâm xuyên. Yêu vật kia vung đến giữa không trung xúc tu vô lực rủ xuống, thân thể to lớn ẩm vàng sụp đổ, một lần nữa hóa thành một bãi đục ngầu nước biển cùng đứt gãy hải tảo. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại bởi vì bá ngôn hoàn mỹ ẩn nấp cùng tận lực khống chế, kiếm khí ba động bị áp xúc đến cực điểm. Được cứu thiếu nữ áo vàng chưa tỉnh hồn nằm sấp tại trong nước biển, kịch liệt thở dốc, trên mặt tràn ngập mở mịt nghĩ mà sợ. Nàng hoàn toàn không rõ phát sinh chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, nàng cặp kia linh động đôi mắt bỗng dưng sáng lên. Không đối. Nàng chính là Phổ Đà Sơn đệ tử, mặc dù chủ tu y thuật, tu vi gần như chỉ ở trúc cơ bát giai, nhưng thân là Long Quốc thập trọng thần đứng đầu độc nữ, kiến thức rất rộng. Vừa rồi yêu vật kia sụp đổ phương thức quá mức quỷ dị, quá mức gọn gàng. Cái kia tuyệt không phải tự nhiên tán loạn, càng giống là bị một loại nào đó cực kỳ cao minh, tinh chuẩn lại lực lượng ngưng tụ đến cực hạn ngự kiếm thuật trong nháy mắt phá hủy hải tâm. Người xuất thủ tu vi cùng lực không chế, dưới cái nhìn của nàng, ít nhất là kim đan trung kỳ, ngũ giai trở lên đại tu. Cái này hoang vắng hòn đảo lại tàng có như thế cao thủ. Nhất niệm trong nháy mắt xẹt qua nàng náo hải, nhất định được dẫn hắn hiện thân. Chỉ gặp nàng con mắt hơi đổi, lập tức cực kỳ rất thật ba một tiếng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, thực là lặng lẽ cắn nát một chút đầu lưỡi, sắc mặt lập tức càng lộ vẻ tái nhợt. Nàng che tim, phát ra một tiếng thống khổ hư nhược rên rỉ, thân thể mềm nhũn đổ tại băng lãnh trong nước biển, hai mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy dữ dội. Một bộ thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa thống khổ bộ dáng. Nó diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ, đem Phổ Đà Sơn đệ tử đối với sinh mạng khí tức bắt chước vận dụng đến cực hạn. Chỗ tối bá ngôn thấy thế, đạm mạc mi phong cuối cùng là nhíu lên. Hắn bản ý vẹn vẹn đánh lui yêu vật, cũng không muốn hiện thân. Nhưng nữ tử này nếu thật thân chúng kịch độc vong ở nơi này, một tia cực nhỏ do dự lướt qua hắn đáy mắt. Cuối cùng, hắn vẫn là không cách nào chân chính làm đến thấy chết không cứu. Thân hình hắn vẫn ẩn vào bóng đen, lặng yên không một tiếng động tới gần bãi biển. Tại cách thiếu nữ mấy trượng xa lúc, hắn dừng bước lại, im lặng xem. Thiếu nữ khí tức giống như càng yếu ớt, phản phất sau một khắc liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Bá ngôn chưa bao giờ cùng tổ mẫu bên ngoài bất kỳ nữ tử nào từng có quan hệ, lại càng không biết nên như thế nào ứng đối như thế tình cảnh. Mở miệng hỏi thăm, hắn không biết nên nói gì ngữ. Cuối cùng, hắn lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, tiến lên điều tra. Hắn bù lực nhanh tới thiếu nữ bên người, ngồi xổm người xuống. Cách rất gần, càng có thể thấy rõ dung mạo của nó. Nước biển thấm ướt nàng tóc mai, dáng ở trắng non như ngọc gương mặt, thon dài lông mi bởi vì thống khổ run rẩy, cánh môi đánh mất huyết sắc, lại vẫn phát họa ra đẹp đẽ đường cong. Một loại bá ngôn chưa bao giờ thể nghiệm qua, kinh tâm động phách yếu đối vẻ đẹp đánh thẳng vào cảm giác của hắn. Hắn cảm giác nhịp tim giống như là gỗ, khí huyết không hiểu hơi tuôn ra, một loại khó tả khô nóng cảm giác đánh lên gương mặt. Hắn cường tự chấn định tâm thần, khuyên bảo chính mình cử động lần này chỉ vì kiểm tra thực hư thương thế. Hắn buông tay, muốn hất ra nàng che lại tim tay, xem xét cái gọi là vết thương hoặc dấu hiệu trúng độc. Nhưng bởi vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc khắc phái, thêm nữa giờ phút này nỗi lòng không hiểu không yên, động tác hơi có vẻ gấp rút vụt về. Ngón tay vô ý sát qua thiếu nữ tinh tế cổ tay cùng hơi lạnh da thịt. Cái kia xúc cảm làm hắn như bị điện giật, ngón tay run lên, động tác lập tức cứng đờ, khí huyết lại là một trận không nhận không lưu động. Mà cái này nhìn như vội vàng thậm chí mang theo mạo phạm đục vào, rơi vào cái kia vốn là trong lòng còn có thăm dò, xuất thân cao quý, tại nam nữ chi phòng cực kỳ xem trọng thiếu nữ trong mắt, đơn giản như là đang đổ tử hành vi. Chính là giờ phút này, cái kia nguyên bản nhìn như hấp hối, triệt để hôn mê thiếu nữ, đôi mắt đột nhiên trợn. Đó là một đôi cực kỳ xinh đẹp con người, giờ phút này lại tràn đầy xấu hổ, giận tái đi cùng như kế được như ý sắc bén qua mang, nào có nửa phần chúng độc mê ly tăng dã. Nàng động tác nhanh như thiểm điện, tay phải cũng chỉ như gió, đầu ngón tay ngưng tụ phổ đà sơn nhất mạch đặc hữu, mang giam cầm tê liệt hiệu quả linh lực, thừa dịp bá ngôn bởi vì đụng vào nàng mà tâm thần chấn động, động tác cứng đờ sát na, vô cùng tinh chuẩn một chỉ điểm hướng hắn gần trong gang tấc cổ tay trên mạch môn. Đang độ tử, ý muốn như thế nào? Một cỗ băng lãnh thấu xương, nhưng lại ẩn chứa kỳ dị sinh cơ dị chủng linh lực trong nháy mắt cưỡng ép chui vào bá ngôn kinh mạch. Bá ngôn sắc mặt đổi biến, hắn chớp mắt sáng tỏ, chính mình không những bị lừa, càng bởi vì này trước nay chưa có bối rối, làm ra triệt để làm đối phương hiểu lầm tiến hành. Chương 51 hiện hồng trần nhiễu tiên duyên bắt đầu động, 1, chương 51 hiện hồng trần nhiễu tiên duyên bắt đầu động, 1, bá ngôn trong lòng hơi kinh, nhưng 12 năm sống một mình tu luyện ra trầm tĩnh tâm tính để hắn cấp tốc đè xuống gợn sóng. Hắn cũng không phải là không có chút nào phòng bị, chỉ là lần đầu cùng tổ mẫu bên ngoài khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vừa rồi là dò xét thương thế lại vô ý chạm đến đối phương cổ tay ra thịt, cái kia chưa bao giờ có mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm còn lưu lại đầu ngón tay, dẫn tới hắn khí huyết một trận không dễ dàng phát giác dao động, lúc này mới mắc lửa. Hắn lập tức thầm vận bát hoang chân thể điện tâm pháp, một cỗ thanh lương chi ý lưu chuyển toàn thân, trong nháy mắt đuốt lên cái kia tia không hiểu dao động, ánh mắt khôi phục không hề bận tâm. Hắn một chút cảm ứng cổ tay ở giữa cái kia cứng cỏi linh lực hóa, thể nội kim đan hơi xoáy, tinh thuần linh lực như thủy triều phun trào. Ngươi làm cái gì? Bá ngôn tỉnh táo hỏi, trong thanh âm nghe không ra mảy may cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh rơi vào thiếu nữ mang theo giảo hoạt ý cười trên mặt. Thiếu nữ thấy hắn như thế nhanh khôi phục trấn định, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hất cằm lên, đáp ý nói, thử. Sợ rồi sao? Đây chính là chúng ta tiểu gia độc môn triển ti linh tỏa chuyên môn đối phó không nghe lời bệnh nhân cùng bại hoại. Mau nói, người rốt cuộc là ai? Học trộm thuộc sơn kiếm pháp trốn ở đây trên hoang đảo, có ý đồ gì? Nàng một bộ ta đã xem thấu ngươi biểu lộ. Bá ngôn không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là thản nhiên nói, xem ra cô nương không ngại, là tại hạ nhiều chuyện lời còn chưa dứt. Hắn cánh tay nhỏ không thể thấy chấn động, cái kia cứng cỏi linh khóa như là bị cự lực vô hình từ nội bộ nó bạo, phất một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt đứt thành từng khúc, hóa thành tinh thuần linh khí tiêu tán không trung. Tránh thoát trói buộc sau, Bá ngôn nhìn cũng không có lại nhìn thiếu nữ kia một chút, phản phất nàng chỉ là ven đường một khối vướng bận đá. Hắn đem thiên diễn kiếm tùy ý gánh tại trên vai, lại từ bên hông rút ra một cọng cỏ thân ngậm lên miệng, quay người liền dọc theo bãi biển phối hợp đi đến, ý đồ trở về với cảnh, đem trận này ngoại ý muốn hỗn loạn triệt để không hề để tâm. Cho ăn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thiếu nữ hoàn toàn không ngờ tới đối phương không chỉ có tùy tiện phá nàng đắc ý linh khóa, còn khinh thường như vậy nàng, lập tức tức giận đến dậm chân. Nàng bước nhanh đuổi lên trước, giang hai cánh tay ngăn ở Bá ngôn trước mặt. Bá ngôn bất đắc dĩ dừng bước lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem nàng. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta còn không có hỏi xong nói đâu. Thiếu nữ thở dốc một hơi, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm, nghe cho kỹ. Bản tiểu thư tên là Tiểu Tâm, cha ta thế nhưng là Long Quốc Thái Y Địa Viện làm tiểu huyền tử. Ngươi đã cứu ta, bản tiểu thư rất cảm kích, nhưng bây giờ ta lệnh cho ngươi hộ tống ta về Long Quốc. Long Quốc, không hứng thú. Bá ngôn ngữ khí không có chút nào chập trùng, vòng qua nàng tiếp tục đi lên phía trước. Nhà ngươi ở đâu? Không liên quan gì đến ta. Tiểu Tâm chưa từng nhận qua bực này lạnh nhạt. Nàng lần nữa đuổi theo, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Ngươi dám ngỗ nghịch ta? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Cha ngươi là ai? Cùng ta hạ tiền. Bá ngôn cũng không quay đầu lại, trong thanh âm mang theo thuần túy nghi hoặc, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Ngươi cũng không phải ta mãi mãi, ta vì sao muốn nghe ngươi? Ngươi. Tiểu Tâm bị hắn cái này khó chơi thái độ nghẹn phải nói không ra nói. Dưới tình thế cấp bách hồ, vậy ta cùng ngươi mãi mãi đàm luận. Bá ngôn bước chân vải không thể xem xét dừng một chút, gió biển thổi phật lấy hắn trên trán vai phát, thanh âm trầm thấp mấy phần. Ngươi đến chậm. Ta mãi mãi, 12 năm trước liền không có ở đây. Tiểu Tâm đống nhiên sững sờ, nhìn xem thiếu niên trong lúc đó có vẻ hơi cô tịch bóng lưng, ý thức được chính mình thất ngôn, phách lối khí diễm trong nháy mắt tiêu tán, thanh âm không tự chủ được mềm nuôn ra, đối với. Có lỗi với. Ta không phải cố ý. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chỉ là nàng cắn cắn môi, lộ ra chân thực lo lắng, ta thật nhất định phải nhanh về Long Quốc. Năm nay Long Huyết Minh Tiên Duyên Đại Hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta nếu là bỏ lỡ, cha nhất định sẽ rất thất vọng. Nhưng bây giờ thuyền hỏng, bọn hạ nhân cũng, ta một người căn bản không thể quay về Tiên Duyên Đại Hội. Bá ngôn rốt cục lần nữa dừng lại, lặp lại cái này xa lạ từ ngữ. Đúng à, gặp hắn tựa hồ có chút hứng thú, Tiểu Tâm vội vàng giải thích, chính là Long Huyết Minh mỗi năm một lần tuyển bạn tu tiên đệ tử thịnh hội, tựa như khoa cử khảo thí một dạng. Từ khi Long Huyết Minh thành lập sau, Minh Ước Thất Quốc cảnh nội tất cả hàng yêu trừ ma, tiêu diệt toàn bộ tà tu sự vụ, đều phải do Long Huyết Minh thống nhất quản hạt xử lý, mà khác bất luận cái gì tu tiên tông môn đều không được một mình nhúng tay can thiệp, đây là thiết luật. Người vi phạm sẽ gặp phải Long Huyết Minh cùng Thất Quốc cộng đồng truy cứu trách nhiệm. Cho nên Tiên Duyên Đại Hội đối với chúng ta Thất Quốc con dân tới nói cực kỳ trọng yếu, là tiến vào Long Huyết Minh, tu tập cao thâm đạo pháp, vì dân trừ hại duy nhất chính đồ. Nàng dừng một chút, quan sát đến Bá ngôn phản ứng, tiếp tục nói, mặc dù Long Huyết Minh một mực rất thiếu nhân thủ, nhưng quy củ chính là quy củ, trừ phi đạt được Long Đế thúc thúc đặc cách, nếu không tuyệt không mở ra môn hộ. Cho nên hàng năm Tiên Duyên Đại Hội cạnh tranh cũng có thể kịch liệt, trong giọng nói của nàng mang theo một tia hướng tới cùng đội vàng. Bá ngôn sau khi nghe xong, phản ứng vẫn như cũ bình thản, á nghe rất phiền phức, không liên quan gì đến ta. Tiểu Tâm đơn giản muốn điên, người này làm sao giống khối tre không nóng tảng đá. Nàng nhịn không được để cao âm lượng, ngươi tính người tu tiên sao? Chứ ma vệ đạo không phải bản phận sao? Bây giờ bên ngoài thế đạo rất loạn, ta tu yêu vật xuất hiện hành hùng, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không quan tâm? nàng ý đồ dùng đại nghĩa kích thích phản ứng của đối phương, nhưng mà Bá Ngôn biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, phản phất nghe không liên quan đến bản thân cố sự. Ngay tại Kiều Tâm coi là lần thăm dò thử này lại phải thất bại, lục trí mà chuẩn bị còn muốn cách khác lúc, bên cạnh rừng cây chỗ sâu truyền đến một trận quy luật mà nặng nề két 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 tiếng vang. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một ngẫu nhân tiểu tam nện bước nó cái kia là thủ, hơi có vẻ cứng ngắc lại bước chân trầm ổn, từ lâm ấm chỗ sâu từng bước một đi ra. Nó thông qua linh lực trong cơ thể hạch tâm cùng Bá Ngôn ở giữa bí ẩn liên hệ, cảm giác được chủ nhân khí tức từng có ba động, y theo cơ sở nhất thủ hộ chỉ lệnh đến đây tìm kiếm. Tiểu Tam đi thẳng tới Bá Ngôn bên người dừng lại, đầu cơ giới chuyển động 30 độ, màu đỏ sậm bảo thạch đôi mắt quét xuống Bá Ngôn, xác nhận hắn trạng thái không việc gì, năng lượng hạch tâm phát ra bình ổn nóng nóng âm thanh. Sau đó, đầu của nó lại két một tiếng, chuyển hướng một bên Tiểu Tâm, bảo thạch trong đôi mắt hồng quang có chút lưu chuyển, tựa hồ đang tiến hành cơ sở sinh vật phân biệt cùng uy hiếp ước định. Tiểu Tâm ánh mắt vốn chỉ là tò mò đảo qua cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn con rối, nhưng khi nàng thấy rõ Tiểu Tam cái kia đặc biệt màu nâu đậm chất gỗ thân thể, những cái kia tuyệt không phải bình thường công tượng có thể chế tạo ra tinh vi khớp nối kết cấu, nhất là ngực khối kia mặc dù bị xảo diệu tu bổ qua, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra một cái hình tròn lõm cùng rất nhỏ vết dạn khu vực lúc. Con ngươi của nàng đống nhiên co vào, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến không còn một mảnh, vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, liền lùi lại hai bước, đưa tay chỉ Tiểu Tam, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút phát run, các loại, chờ chút, cái này, khôi lỗi này, ngươi tại sao có thể có vật này? Bá Ngôn có chút nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Tâm, cho là nàng chỉ là bị Tiểu Tam ngoại hình kinh hãi, có thể là lại muốn chơi cái gì mới cho xiếc, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nó gọi Tiểu Tam, là của ta. Người hầu. Làm sao, Tiểu Đại Tiểu Thư ngay cả cái một ngẫu nhân cũng sợ. Không, không phải sợ. Tiểu Tâm đông nhiên lắc đầu, vội vàng tiến lên hai bước, cũng không lo được giữ một khoảng cách, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tiểu Tam ngực cùng chỗ khớp nối, ngựa khí trở nên cực kỳ khẳng định cùng chuyên nghiệp, phản phất đổi một người. Chương 51 hiện hồng trần nhiễu tiên duyên bắt đầu động, 2, chương 51 hiện hồng trần nhiễu tiên duyên bắt đầu động, 2, đây không phải phổ thông con rối. Đây là dùng âm hồn một hỗn hợp mặc viêm sắt chế tạo thể xác. Ngươi nhìn nó khớp nối kết nối phương thức, nội bộ nhất định có truyền linh lực rất nhỏ phù văn. Trọng yếu nhất chính là, nó khu động hạch tâm cũng không phải bình thường trận pháp, mà là một viên cao độ ngưng tụ, ít nhất là kim đan tu sĩ mới có thể sơ bộ cô đọng linh lực kết tinh. Loại vật này, bình thường đao kiếm căn bản khó thương mảy may, chỉ có lực lượng cực mạnh trong nháy mắt phá hư hạch tâm, hoặc là lấy thủ pháp đặc biệt tước đoạt năng lượng, mới có thể để cho nó đình chỉ vận hành. Đúng hay không? Nàng ngữ tốc cực nhanh, liên tiếp cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí liên quan đến hạch tâm cơ mật tin tức như là bắn liên thanh giống như đánh tới hướng Bá Ngôn. Bá Ngôn trên mặt đạm mạc thần sắc rốt cục hoàn toàn biến mất. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, lần thứ nhất chân chính, nghiêm túc xem kỹ lấy trước mắt cái này tự xưng Tiểu Tâm đại tiểu thư. Nàng nói mỗi một chữ đều tinh chuẩn đâm trúng Tiểu Tam, hoặc là nói, là 12 năm trước kẻ tập kích kia, hạch tâm đặc thủ. Âm hồn mục, mặc viêm sắt, linh lực kết tinh khu động, nội bộ phù ban. Những chi tiết này là hắn nghiên cứu ròng rã một năm, lại hao tốn thời gian 2 năm nếm thử phục chế chữa trị mới một chút xíu lục lọi ra tới. Ngoại giới tuyệt đối không thể biết được. Nàng không phải tại nói bậy, nàng là thật gặp qua, thậm chí khả năng cực kỳ hiểu rõ. Bá Ngôn ánh mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, trước đó tất cả hứng hở cùng lạnh nhạt xa cách trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại gần như đi săn giống như chuyên chú. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao lại biết được rõ ràng như vậy? Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. Tiểu Tâm bị Bá Ngôn trong nháy mắt chuyển biến khí thế nhất một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng, cá đã mắc câu. Nàng cưỡng chế trong lòng đắc ý cùng một tia nghĩ mà sợ, cố gắng duy trì lấy trấn định, thậm chí có chút hất cằm lên, lộ ra thuộc về Thái Y Y viện thủ tịch Thiên Kim phần kia kiến thức cùng tự tin. Hiện tại tin tưởng ta? Hừ, nàng khe khẽ hừ một tiếng, mang theo chút ít nữ tử kiêu căng, ta đều nói rồi, cha ta là Long Quốc Thái Y Y viện bị làm, thâm thụ Long Đế thúc thúc tín nhiệm. Loại này tà môn khôi lỗi, Long Quốc cấm trong cung liền phong tồn lấy một bộ cơ hồ hoàn toàn tổn hại hài cốt. Là cha ta tự mình phụ mệnh giải phẫu nghiên cứu. Những cái kia kết luận đều là cha ta viết tại tuyệt mật y án bên trong. Ta bất quá là ngẫu nhiên thấy qua mấy lần, nhớ kỹ mà thôi. Nàng xảo diệu che giấu chính mình thường xuyên trộm lật phụ thân cơ mật hồ sơ vụ án sự thật. Bá Ngôn nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh. Long Quốc cấm cung, hải cốt, phía quan phương nghiên cứu. 12 năm qua, hắn khốn thủ đảo hoang, tất cả manh mối tại 12 năm trước liền triệt để đoạn tuyệt. Hắn chỉ có thể ngày qua ngày nghiên cứu Tiểu Tam thân thể tàn phế, tiến triển chậm chạp, như là người mù sờ voi. Mà giờ khắc này, trước mắt thiếu nữ này, là được có thể nắm giữ lấy thông hướng chân tướng chìa khóa. Hải cốt kia, kết quả như thế nào? Có biết nơi phát ra? Người phía sau màn là ai? Bá Ngôn tiến lên một bước, nữ khí vội vàng truy vấn, trong mắt thiêu đốt lên bị đè nén 12 năm khát vọng. Tiểu Tâm lại tại giờ phút này nắm lên tư thái, nàng lui lại một bước nhỏ, chớp chớp ánh mắt linh động, buông tay nói ai nha, đây chính là Long Quốc cơ mật tối cao một trong đầu. Cha ta thế nhưng là phát đa nghi ma đại thể không có khả năng tiết ra ngoài. Ta vụng trộm nhìn thấy những cái kia, cũng chỉ là da lông mà thôi. Càng sâu đồ vật, tỉ như nghiên cứu cụ thể phát hiện, phía sau manh mối chỉ hướng phương nào thế lực, ta cũng không dám nói lung tung, vạn nhất nói sai, hoặc là tiết lộ cơ mật, thế nhưng là tội lỗi lớn lại nói của nàng một nửa lưu một nửa, đã khẳng định thật có việc này lại nàng biết càng nhiều, lại sâu đủ Bá Ngôn khẩu vị, còn đem phải chăng lộ ra quyền lựa chọn trộn vào trong tay mình. Bá Ngôn nhìn xem nàng cặp kia lóe ra ánh sáng rảo hoạt con mắt, lập tức minh bạch nàng là cố ý, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt sự dụ hoặc này. Là tổ mẫu báo thủ, tìm ra hấp thủ phía sau màn, là hắn chôn sâu đáy lòng sâu nhất chấp niệm. Hắn trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, làm ra quyết định. "Tốt, ta đưa ngươi về Long Quốc." Tiêu Tâm mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, phảng phất xuân hoa nở rộ, "Cái này đúng nha. Ngươi yên tâm, chỉ cần đến Long Quốc, ta gặp được trà, nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi nghe ngóng càng nhiều liên quan tới loại khôi lỗi này tin tức." Ta Tiểu Tâm nói lời giữ lời. "Bất quá, ta đều nói rồi ta gọi Tiểu Tâm, ngươi đây?" "Đều cái gì?" Bá Ngôn nhẹ gật đầu, quay người ra hiệu Tiểu Tâm đuổi theo, "Đi thôi, ta gọi Long Bá Ngôn. Ta cần chuẩn bị vài thứ, cũng muốn cùng mãi mãi tạm biệt." "Tốt lắm, vừa vặn ta cũng đói chết." Tiểu Tâm vui sướng đáp, vội vàng đuổi theo Bá Ngôn bước chân. Trong nội tâm đã bắt đầu bồn chồn, người này tại sao cùng Long Đế thúc thúc chết sớm một chút đi Tam Hoàng Tử Long Bá Ngôn một cái tên. Không hiểu thấu cường tâm không chế nét mặt của mình, tiếp tục đi theo Bá Ngôn. Hai người một trước một sau, dọc theo trong rừng đường mòn hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Càng đi đi vào trong, cảnh vật chung quanh càng phát ra thanh lũ kỳ lệ, linh khí cũng càng nồng đậm. Tiểu Tâm thân là người tu hành, bén nhạy cảm nhận được nơi đây phi phàm, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Khi Bá Ngôn mang theo nàng xuyên qua một mảnh bầu trời nhưng hình thành mê vụ trận pháp, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa mà rộng lớn trạch biệt lúc, Tiểu Tâm triệt để sợ ngây người. Nàng nguyên lai tưởng rằng Bá Ngôn nói tới nhà bất quá là mấy gian đơn sơ nhà tranh hoặc sơn động. Nhưng mà trước mắt tòa trạch biệt này, mặc dù quy mô không kịp Long Quốc hoàng cung như vậy vô cùng mênh mông, nhưng nó kiến trúc bố cục, phi diêm đấu cùng kiểu dáng, thậm chí một viên ngói một viên gạch chi tiết, đều lộ ra một cố khó nói nên lời cổ lão uy nghiêm cùng tôn quý khí tức. Nhất là chủ thể kiến trúc cách cục hòa phong nghiên cứu, vậy mà cùng nàng thường xuyên xuất nhập Long Quốc hoàng cung một ít cổ lão khu vực có kinh người rất giống. Đó là một loại nguồn gốc từ đồng tông đồng nguyên kiến trúc ngôn ngữ và mỹ học phong cách. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, nàng cảm nhận được rõ ràng, cả tòa trạch viện đều bao phủ tại một tòa cực kỳ cường đại, nàng căn bản là không có cách lý giải nó ảo diệu cổ lão trong trận pháp, cùng toàn bộ hòn đảo địa mạch linh khí liền thành một khối. Cái này, nơi này Kiều Tâm đứng tại trạch viện trước đại môn, ngước nhìn trên đầu cửa cái kia mặc dù trần cựu lại như cũng có thể thấy được khí thế bàng bạc phù điêu hình dáng trang sức, thanh âm đều có chút cả lăng, nơi này là địa phương nào? Cách cục này, khí tượng này, làm sao lại cùng Long Đế thúc thúc nàng đống nhiên che miệng lại, đem hoàng cung hai chữ nuốt trở vào, nhưng này song con mắt trợn to bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía bên người thần sắc như thường Bá Ngôn, một cái lớn mật đến để chính nàng đều tim đập rộn lên suy đoán không cách nào ức chế mà bốc lên đi ra, cái này thân thủ cao cường, tính cách cổ quái, có được cái kia cùng khoản một ngẫu nhân, ở tại như vậy phi phàm trong phủ đệ thiếu niên, hắn họ Long. Tòa trạch viện này lại cùng Long Quốc hoàng cung phong cách đồng nguyên. Hắn chẳng lẽ cùng thống trị thất quốc Long Đế thúc thúc, xuất từ cùng một cái huyết mạch. Bá Ngôn cũng không có lưu ý đến Tiểu Tâm giờ phút này nội tâm kinh đào hải lãng, hắn chỉ là đẩy ra nặng nề cửa gỗ, nói một cách đơn giản một câu, "Đến, đây chính là nhà ta." Tiểu Tâm nhìn trước mắt sâu không lường được thiếu niên, lại nhìn xem tòa này thần bí cổ lão trạch viện, lại nghĩ tới Long Quốc cấm trong cung cô kia cùng Tiểu Tam đồng nguyên khôi lỗi hải cốt. Nàng đột nhiên cảm thấy, lần này ngoài ý muốn gặp rủi ro, có lẽ đưa nàng cuốn vào một cái xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng vòng xoáy kinh người bên trong. Chương 52 Huyễn cảnh huyền cơ bảo khố kinh nghi, 1, chương 52 Huyễn cảnh huyền cơ bảo khố kinh nghi, 1. Tiểu Tâm đi theo Bá Ngôn sau lưng, nhắm mắt theo đôi bước vào mảnh này ngăn cách với đời thiên địa. Một ngẫu nhân Tiểu Tam thì trung thực địa đi theo cuối cùng, bước chân nặng nề tại mềm mại trên thổ địa lưu lại quy luật ken két âm thanh, cùng bốn bề tĩnh mịch đến cực hạn hoàn cảnh hình thành một loại kỳ lạ vật luật. Tiểu Tam bước chân nặng nề tại mềm mại trên thổ địa lưu lại quy luật ken két âm thanh. Cùng cái này tĩnh mịch hoàn cảnh không hợp nhau, là Tiểu Tam cái kia nói liên miên lải nhải, tràn ngập giọng lo lắng, nó đang dùng nó cái kia đặc thủ, mang theo kim loại ma sát cảm giác hùng hậu giọng nam càng không ngừng hỏi đến, thiếu chủ ngài thật không có chuyện gì sao? Vừa rồi bên ngoài linh lực ba động kịch liệt như vậy, lão hủ. A không, Tiểu Tam ta cảm ứng được rõ ràng. Ngài có hay không bị cái kia hải tảo yêu không khí dơ bẩn nhiễm đến? Có muốn hay không ta lập tức đi chịu một bát thanh linh hóa hư canh? Dược liệu đều là có sẵn. Hoặc là dùng chấn mạch thuật cho ngài kiểm tra một chút tinh lạc. Có thể ngàn bạn không có khả năng lưu lại ám thương a. Bá Ngôn cũng không quay đầu lại, trên vai thiên diễn kiếm tựa hồ không kiên nhẫn rất nhỏ run rẩy một chút. Thanh âm hắn lãnh đạm ném ra ngoài một câu, a nha, ta không sao. Ai nha, thiếu chủ, ngài mỗi lần đều nói như vậy. Tiểu Tam trong thanh âm tràn đầy mẹ giả giống như sầu lo, bảo thạch con mắt quang mang đều lo nghĩ lóe lên, lần trước ngài luyện kiếm khí huyết nghịch hành, cũng là nói không có việc gì, kết quả điều tức dòng dã 3 ngày. Còn có lần trước nữa, thí nghiệm phụ lục mới nổ bị thương ngu bàn tay. Lần này thế nhưng là thực sự đối chiến yêu vật, không thể so với luyện công. Yêu vật kia âm tà rất, vạn nhất có còn sót lại ma khí nhập thể, ăn mòn kim đan, hậu quả khó mà lường được. Ngài liền để Tiểu Tam xem một chút đi, liền nhìn một chút ý miệng, "Tiểu Tam, hôm nay không cần dài dòng, câm miệng cho ta." Bá Ngôn bước chân rõ ràng tăng nhanh mấy phần, cơ hồ giống như là đang tránh né ma âm rót vào thai. Tiểu Tâm theo ở phía sau, nghe người này một ngâu đối thoại, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị lại quá thú vị. Cái kia nhìn lạnh như băng, tích chữ như vàng Long Bá Ngôn, lại có cái như vậy rông dài lại yêu quan tâm một ngẫu nhân tôi tớ. Mà lại cái này một ngẫu nhân không chỉ có thể nói chuyện, còn như vậy. Hay nói, thậm chí mang theo điểm ông cụ non quản gia phong phạm. Càng là xâm nhập, Tiểu Tâm trong lòng kinh nghi liền càng là dày đặc. Trong không khí linh khí tinh khiết mà dồi dào, viễn siêu nàng biết bất kỳ động thiên phúc địa nào, trong khi hô hấp làm lòng người bỏ thần di, thể nội trúc cơ bát giai tu vi lại ẩn ẩn có tự hành vận chuyển ra tốc xu thế. Bốn phía cổ mục che trời, kỳ hoa dị thảo phồn thịnh, rất nhiều chủng loại nàng lại chưa bao giờ tại Long Quốc Ngự Hoa Viên hoặc gia tộc bí tàng trong đồ phổ gặp qua, phản phất bọn chúng chỉ ứng tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết. Nàng vô ý thức hồi tưởng gặp nạn trước đi thuyền lộ tuyến. Long Quốc Hải Đồ là thất quốc bên trong nhất chính xác, đầu này thông hướng Phổ Đà Sơn đường thuyền nàng mặc dù không thường đi, nhưng cũng tuyệt không lạ lắm. Trong trí nhớ, vùng biển này vốn nên là một mảnh trống trải, trừ thâm thúy nước biển, tuyệt không khổng lồ như thế hòn đảo tồn tại. Lúc đó bọn hắn thuyền rồng vì thoát khỏi đám kia giết chi không hết quỷ dị hải tàu yêu, đã là đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, cơ hồ là trực tiếp dọc theo cố định đường thuyền bắn bọn. Sau đó tựa như là đụng vào một mảnh đột nhiên bốc lên, không có dấu hiệu nào trong sương mù dày đặc, ánh mắt cùng thần thức cảm giác đồng thời bị cực lớn suy yếu, ngay sau đó chính là thân thuyền bị chấn, sương rồng cùng vật không rõ nguồn gốc mãnh liệt va chạm khủng bố tiếng vang truyền đến, bọn hắn mắc cạn. Bây giờ nghĩ lại, nồng vụ kia xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, phản phất chính là vì che lớp hòn đảo này tồn tại, hoặc là nói, là vì để người ngộ nhập chủ động đục vào. Đảo này, hào kỳ đặc. Tiêu Tâm nhịn không được nhẹ giọng nói nhỏ, một đôi mắt đẹp cảnh giác lại hiếu kỳ đánh giá xung quanh, ta từ bên ngoài, căn bản cảm giác không thấy nó tồn tại. Tựa như là nó cũng không thuộc về thế giới này, một dạng nàng lời này giống như là nói một mình, lại như là đang thử thăm dò trước mặt Bá Nôn. Bá Nôn bước chân chưa ngừng, chỉ là trên vai thiên diễn kiếm tựa hồ nhỏ không thể thấy lắc lư một cái. Hắn cũng không quay đầu, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, nơi này là tu du miễn cảnh. Tu du miễn cảnh. Tiêu Tâm ở trong lòng mặc niệm cái tên này, môi ruột gan cũng nhớ không nổi bất luận cái gì tới ghi chép liên quan. Phụ thân nàng Tiêu Huyền tử thân là Long Quốc thập trọng thần đứng đầu, trên mặt nội chấp trưởng thái y địa viện, là hưởng dự thất quốc y khoa thánh thủ, nhưng tiểu gia bản thân càng là truyền thừa đã lâu tu tiên thế gia, đặc biệt cảm giác nhạy cảm, nhìn rõ nhập vi chứ danh tại thế. Cha nó chính là đem phần này đối với năng lượng, khí tức, vân gia cực hạn cảm giác lực ứng dụng tại y thuật, mới có thể hoàn thành những cái kia có thể xưng cải tử hồi sinh tinh vi giải phẫu. Mà nàng thân là tiểu gia thế hệ này lớn nhất thiên phú dòng dõi, linh giác chi mẫn duệ viễn siêu cùng thế hệ, nếu không cũng không có khả năng ở trên thuyền trước tiên phát giác được bá ngôn cái kia ẩn nấp đến cực điểm xuất thủ. Nhưng dù cho như thế, nàng trước đó lại đối với hòn đảo này tồn tại không phát giác gì. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, nơi đây ẩn nấp thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ, thậm chí khả năng liên quan đến không gian pháp tắc huyền ảo phương diện. Suy nghĩ bước lên ở giữa, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa tường trắng ngói xanh, khí tượng xâm nhiên phong cách cổ xưa trạch viện đập vào mi mắt. Phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, cách cục rộng lớn bên trong lộ ra tuế nguyệt lắng đọng. Tiêu Tâm chỉ nhìn một chút, tựa như bị sét đánh, đột nhiên dừng bước lại, đàn khẩu khẽ nhếch, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trạch viện này lối kiến trúc, cái này quy chế, cái này ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm cùng cổ ý. Vậy mà cùng nàng thường xuyên theo cha tiến cung gặp mặt Long Đế thúc thúc lúc, trải qua hoàng cung chỗ sâu những cái kia cổ xưa nhất, nghe nói truyền thừa từ Long gia lập quốc trước đó khu vực phong cách, có kinh người, gần như đồng nguyên rất giống. Cũng không phải là tương tự, mà là loại kia sâu tận xương tùy ý vị cùng quy chế, phảng phất xuất từ cùng một vị vĩ đại kiến trúc sư chi thủ, tuần hoàn theo cùng một bộ cổ lão mà tôn quý pháp tắc. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực tiếp cận Bá Ngôn bên mặt, thanh âm bởi vì chấn kinh mà mang theo một tia khẽ run, rồng. Long Bá Ngôn, ngươi tỏa phủ đệ này, nàng dừng một chút, cưỡng chế trực tiếp hỏi hắn cùng Long Đế quan hệ xúc động, đổi cái phương thức, tòa nhà này cực kỳ khí phái, cách cục phi phàm, không biết là xuất từ vị nào tay mọi người. Ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như vậy phong cách. Bá Ngôn rốt cục nghiêng đầu, nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh lãnh đạm, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy nhà của mình có cái gì đặc biệt. Mãi mãi lưu lại hắn lời ít mà ý nhiều, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, đẩy ra nặng nề cửa viện, đi thẳng vào. Lại bị chẹn họ một chút. Tiểu Tâm âm thầm dậm chân, người này thật sự là khối đầu gỗ. Không, đầu gỗ người gỗ đều so với hắn sẽ nói chuyện phiếm. Nàng hậm hực cùng đi vào, ánh mắt lại giống như là không đủ dùng giống như, tham lam quét mắt trong viện hết thảy. Đình đài, lầu cát, thủy tạng, thậm chí là một thạch một cây bố trí, đều ẩn ẩn không bàn mà hợp một loại nào đó huyền diệu trận thế, cùng toàn bộ hòn đảo địa mạch linh khí hoàn mỹ giao hòa, hình thành một tòa tự nhiên mà thành cường đại trận pháp bảo vệ. Thủ đúc này, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường như vị. Bá Ngôn tiến vào sân nhỏ, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, thói quen liền đem trên vai khiêng tiên diễn kiếm gỡ xuống, treo ở phòng lớn vách tường trên kệ kiếm, động tác tự nhiên trôi chảy. Tiêu Tâm thừa cơ lần nữa dò xét hắn. Giờ phút này hắn mặc món kia ám lưu long ảnh y liễu, thân hình thẳng tắp, màu mực áo bào dưới đỏ sẫm long văn tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện, càng nổi bật lên hắn khuôn mặt tuấn lãng lại lạnh lùng, xác thực có loại người sống chớ gần khí tức. Nhưng nàng tiểu đại tiểu thư há lại dễ dàng buông tha người. Cứng rắn không được, liền đến mềm, nói bóng nói gió luôn có thể có thu hoạch. Nàng háng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm nghe ngọt ngào vô hại, cái kia, Long công tử, đa tạ ngươi vừa rồi ân cứu mạng, còn không biết ngươi, một mực một người ở chỗ này sao? Người nhà của ngươi đâu? Nàng y đổ từ thần thế vào tay. Bá Ngôn treo hào kiếm, xoay người, ánh mắt bình thản nhìn về phía nàng. Mãi mãi, nàng đã sớm không có ở đây, ngựa khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, phảng phất tại nói một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. A, có lỗi với Tiểu Tâm lập tức nói xin lỗi, coi chừng quan sát nét mặt của hắn, lại phát hiện tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên không có bất kỳ cái gì bi thương hoặc hoài niệm, chỉ có một mảnh thuần túy hờ hững. Phản ứng này quá mức khác thường, hoặc là tâm như sắt đá, hoặc là chính là hắn thật không hiểu nhiều như thế nào biểu đạt cảm xúc. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại đổi đề tài, chỉ vào trong viện một gốc cực kỳ hiếm thấy, tản ra ánh ánh sao hoa lan, gốc này tinh mộng lan thật xinh đẹp. Nghe nói cực kỳ khó bồi dưỡng, đối với hoàn cảnh yêu cầu hà khắc không gì sánh được, Long công tử thật sự là người tao nhã, có thể đưa nó nuôi đến tốt như vậy. Bá Ngôn thuận ngón tay của nàng nhìn thoáng qua cái tiêm hoa, tựa hồ suy tư một chút, mới trả lời, chính nó răng rớp. Tiêu Tâm, hôm nay triệt để trò chuyện chết. Nàng xem như đã nhìn ra, muốn từ Long Bá Ngôn bản nhân trong miệng moi ra hữu dụng tin tức, độ khó có thể so với trực tiếp đến hỏi Long Đế thúc thúc ra truyền ngũ linh thánh tâm quyết tâm pháp. Gia hỏa này tích chữ như vàng, phản ứng trì độn, hỏi 10 câu đáp không được một câu, còn tất cả đều là có thể đem người nghẹn chết lời nói thật. Mà lại, nàng bén nhạy chú ý tới, từ khi sau khi lên bờ, Bá Ngôn cơ hồ liền không có nhìn tới nàng. Ngẫu nhiên ánh mắt không thể tránh khỏi đối đầu, hắn sẽ cực kỳ nhanh chóng rời đi ánh mắt, cái kia nguyên bản lạnh như băng bên hai, tựa hồ sẽ còn nổi lên một tia cực kỳ nhạt, không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Chương 52 huyễn cảnh huyền cơ bảo khố kinh nghi 2, chương 52 huyễn cảnh huyền cơ bảo khố kinh nghi 2, chẳng lẽ hắn cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy lạnh nhạt, chỉ là không am hiểu cùng người giao lưu, nhất là cùng nữ tử giao lưu. Tiểu Tâm trong đầu đống nhiên toát ra ý nghĩ này, nhìn hắn cuộc sống này hoàn cảnh, trừ cái kia một ngẫu nhân, chỉ sợ lại không bật sống. Trương Kỳ một chỗ, ngôn ngữ năng lực thoái hóa, đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử xa lạ, nhất là như chính mình như vậy mỹ mạo điểm ấy nàng rất có tự tin sẽ khẩn trương thất thố, khí huyết hỗn loạn, tựa hồ cũng nói đến thông. Vừa nghĩ tới này, Tiểu Tâm kém chút cười ra tiếng. Nguyên lai là cái hồ giấy, bề ngoài lạnh như băng, bên trong nhưng thật ra là cái ngây thơ vừa nát kém cỏi thiếu niên lang. Phát hiện này để nàng cảm thấy thú vị cực kỳ. Nếu chính chủ nơi này mở không ra đột phá khẩu, Tiểu Tâm lập tức đem mục tiêu chuyển hướng từ đầu đến cuối an tĩnh đứng ở một bên, như là trung thành nhất vệ sĩ một ngẫu nhân Tiểu Tam. Trên mặt nàng chất lên tự nhận là nhất thân mật, nhất nụ cười vô hại, xích lại gần Tiểu Tam, thanh âm thả vừa mềm lại nu, "Này, to con, ngươi gọi Tiểu Tam có đúng không? Danh tự thật là dễ nghe. Vừa rồi cảm ơn ngươi đi ra tiếp chúng ta nha." Tiểu Tam đầu phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, chuyển động 30 độ, màu đỏ sẫm bảo thạch đôi mắt nhắm ngay Tiểu Tâm, nội bộ quang mang bình ổn lấp lóe hai lần, phát ra ôn hòa ong ong âm thanh, xem như đáp lại. So với nó cái kia tích chữ như vàng chủ nhân, cái phản ứng này có thể xưng nhiệt tình. Thế nhưng là rất rõ ràng, hắn rất phục tùng Bá Ngôn mệnh lệnh, đã ngậm miệng. Tiểu Tâm trong lòng vui mừng, có cửa. Nàng tiếp tục phát huy chính mình thân là y gia tử đệ sức quan sát, chỉ vào Tiểu Tam ngực khối kia tu bổ qua khu vực, nơi này có phải hay không nhận qua thương rất nặng? Hiện tại sẽ còn đau không? Ta nhìn nơi này chất liệu cùng phù văn kết nối phương thức tốt đặc biệt, là chính mình tu sao? Nàng hỏi vấn đề đã biểu hiện ra quan tâm, lại liên quan đến chuyên nghiệp lĩnh vực, quả nhiên đưa tới Tiểu Tam rõ ràng hơn phản ứng. Nó nâng lên một cái cứng rắn cánh tay, chỉ bộ ngực mình vết thương, vừa chỉ đứng tại cách đó không xa, nhìn như tại chỉnh lý vật phẩm kỳ thực lắng thai ngay Bá Ngôn, phát ra vài tiếng dài ngắn không đồng nhất ong ong âm thanh, tựa hồ muốn nói rõ là chủ nhân tu phục nó. Tiếp lấy, nó lại khoát khoát tay cánh tay, biểu thị đã hết đau. Hoa, Long công tử thật là lợi hại, ngay cả tinh vi như vậy khôi lỗi đều có thể sửa phục. Tiểu Tâm lập tức qua trương tán thưởng, khoe mắt liếc qua liếc nhìn Bá Ngôn, quả nhiên thấy hắn lưng tựa hồ cứng ngắc lại một chút. Trong nội tâm nàng cười thầm, tiếp tục cùng Tiểu Tam nói chuyện phiếm, "Tiểu Tam, ngươi bình thường đều làm những gì nha? Có thể hay không rất nhàm chán?" Tiểu Tam ong ong đáp lại, đồng thời làm một cái chém vào động tác, lại làm một cái quấy động tác. "A, ngươi sẽ còn luyện võ cùng nấu cơm?" Tiểu Tâm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thuận cắn bỏ, nói đến, "Dày vò lâu như vậy, ta bụng đều đói rẹp bụng. Tiểu Tam, ngươi làm cơm ăn ngon không? Có thể hay không để cho ta nếm từng tay nghề của ngươi?" Tiểu Tam bảo thạch mắt lập tức sáng lên mấy phần, tựa hồ đối với có người thưởng thức tài nấu nướng của nó cảm thấy cao hứng. Nó phát ra biểu thị khẳng định gấp rút ong ong âm thanh, sau đó không đợi Bá Ngôn phân phó, liền chủ động mở rộng bước chân, ken két hướng lấy phòng bếp phương hướng đi đến. Bá Ngôn rốt cục nhịn không được mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, Tiểu Tam tiểu tâm lập tức đánh gậy hắn, dáng tươi cười sán lạ, "Long công tử, liền để Tiểu Tam đi thôi. Ta đều nhanh đói xong chóng mặt, mà lại, ta nhìn Tiểu Tam cũng rất tình nguyện đâu. Đúng không, Tiểu Tam?" Nàng hướng Tiểu Tam nháy mắt mấy cái. Tiểu Tam phi thường phối hợp trọng trọng gật đầu, phát ra vui sướng bù bù, tăng tốc bước chân chui vào phòng bếp. Bá Ngôn nhìn xem một màn này, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn tựa hồ chấp nhận Tiểu Tâm đối với Tiểu Tam sử dụng. Tiểu Tâm đắc ý giống con ăn bụng mèo con, cảm thấy chủ này buộc hai người thật sự là thú vị. Một cái giống khối băng, một cái giống muội hỏa lô. So sánh dưới, ngược lại Tiểu Tam càng giống là cái có cảm xúc, có thể câu thông người mà vị kia Long Bá Ngôn, ngược lại càng giống là cái bị thiết trí tốt chương trình, tình cảm thiếu thốn, cao cấp con rối. Thừa dịp Tiểu Tam tại phòng bếp bận rộn, Bá Ngôn tựa hồ cũng tạm thời vô sự, Tiểu Tâm nhìn thấy hắn quay người đi hướng trạch viện chỗ sâu một gian phòng bên. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, lặng yên không một tiếng động đi theo. Chỉ gặp Bá Ngôn đi vào gian phòng kia, một lát sau đi ra, trên thân món kia ám lưu long ảnh y lìa đã thay đổi, một lần nữa mặc vào món kia hừng hực như lửa lăng quang thần quân bảo. Rộng lớn bảo phục bên trên kim tuyến thêu chế long phượng đường vân tại dưới ánh sáng chạy xuôi màu mè, đem hắn tuấn lãng dung nhan làm nổi bật đến càng thêm bất phàm, quên thân cái kia cố nội liễm mà tồn quý khí tức cũng càng rõ ràng. Trong tay hắn cầm món kia bị thay thế ám sắc áo khoác, đi hướng sân nhỏ chỗ sâu nhất cái kia phiến cùng bách núi cơ hồ hòa làm một thể nặng nề cửa đá. Tiểu Tâm trong lòng hơi động, ngừng thở, mượn nhờ đỉnh trụ cùng bóng ma hiệp hộ, cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi phía sau. Nàng nhìn thấy Bá Ngôn tại trước cửa đá đứng vững, cũng không lấy tay đẩy, mà là đưa bàn tay đặt tại thạch môn trung ương một cái nhàn nhạt trưởng ấn trong lỗ khảm. Cửa đá vô thanh vô tức hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra một cái khe, một cỗ càng thêm cổ lão, mênh mông, sen lẫn linh mục, kim loại cùng tuế nguyệt phủ đuổi khí tức đập vào mặt. Bá Ngôn lách mình mà vào. Tiểu Tâm trái tim đập bịch bịch. Bảo khố. Cái này nhất định là Long gia cất giữ trọng bảo bí khố. Mãnh liệt dục vọng tìm tòi nghiên cứu áp đảo hết thể cẩn thận, nàng thừa dịp cửa đá còn chưa hoàn toàn khép kín sát na, như là một cái linh xảo mèo con, lặng yên không một tiếng động trượt đi vào. Trong môn là một cái cũng không tính đặc biệt rộng rãi, lại dị thường cao ngất thạch thất. Bốn vách tường đều là tự nhiên núi đá, rèn luyện được mười phần bóng loáng. Trong phòng không có cửa sổ, lại tự có ánh sáng dịu dịu nguyên từ đỉnh chót hạ xuống, chiếu sáng trong đó cảnh tượng. Chỉ một chút, Yêu Tâm thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Trong thạch thất cũng không phải là châu quang bảo khí, nhưng chỗ trưng bày đồ vật, không một không chạy xôi làm người sợ hai cường đại linh áp cùng tuế nguyệt khí tức. Dựa vào tường trên giá binh khí, treo mấy món tiểu dáng phong cách cổ xưa đao kiếm thương kích, dù chưa ra khỏi vỏ, lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu lộ ra, sắc bén chi ý đâm vào nàng làn da có chút căng lên. Bên cạnh trên một tòa bệ đá, trưng bày một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề màu ám kim áo giáp, giáp phiến phía trên tự nhiên tạo ra huyền ảo vân vân, tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Một cái khác thủy tinh trong suốt trong cháo, lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng biến ảo hình thái, tản mát ra thất thải hào quang kỳ dị khoáng thạch. Tiểu gia nội tình để nàng trong nháy mắt đánh giá ra, những bảo vật này, bất luận một cái nào lưu truyền ra đi, đều đủ để tại thất quốc tu chân giới gây nên sóng to gió lớn. Nó phẩm giai, tuyệt đối đạt đến giáp cấp, thậm chí có thể là trong truyền thuyết linh cấp. Long đế thúc thúc tư khố bên trong, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có mấy món cùng sánh vai chân tàng. Cái này Long Bá Ngôn, rốt cuộc là ai? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tuyệt thế chân bảo? Nàng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động, quên hết tất cả hướng đi về trước đi, ánh mắt si mê đảo qua từng kiện bảo vật, ý đồ đưa chúng nó dáng vẻ cùng khí tức thật sâu khắc sâu vào não hải. Ngay tại nàng đi đến thạch thất trung ương, tới gần bộ kia ám kim áo giáp, không nhịn được nghĩ đưa tay chạm đến một chút phía trên kia vân vân lúc, một cái thanh âm băng lãnh từ sau lưng đột ngột vang lên, như là mùa đông khắc nghiệt băng lăng, trong nháy mắt đâm xuyên qua nàng tất cả mê say cùng sốt ruột, ai bảo ngươi tiến đến? Tiểu Tâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, huyết dịch phảng phất đều trong nháy mắt đông kết. Nàng cực kỳ chậm rãi, một chút xíu xoay người, chỉ gặp Bá Ngôn chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa đá lối vào, mặt không biểu tình, cặp mắt như hàn tình con ngươi chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, bên trong không có chút nào nhiệt độ, chỉ có bị xâm phạm lãnh địa sau lạnh thấu xương hàn ý trong tay hắn ám lưu long ảnh y y đã không thấy, chắc là thả lại nơi nào đó. Hắn là lúc nào phát hiện? Vẫn là hắn căn bản là không có đi xa, một mực tại nhìn xem nàng. Tiểu Tâm chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, gương mặt nóng bỏng đốt lên, lại là xấu hổ lại là sợ sệt. Nàng há to miệng, muốn giải thích, thầm nghĩ xin lỗi, lại phát hiện mình tại hắn cái kia băng lãnh nhìn soi mói, một chữ đều nói không ra. Ra ngoài, Bá Ngôn thanh âm cũng cao, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Tiểu Tâm giống như là bị kim đâm một chút, vô ý thức lui lại một bước, ngượng ngùng túi đầu xuống, không còn dám nhìn hắn con mắt, như cái làm sai sự tình bị tại chỗ bắt lấy hài tử, xám xịt, bước chân cực nhanh từ Bá Ngôn bên người chen qua, cũng như chạy trốn chạy ra tòa này làm cho người ngạt thở lại cực kỳ mê người bảo khố. Cửa đá ở sau lưng nàng chậm rãi khép kín, triệt để ngăn cách bên trong hết thảy ánh sáng cùng bí mật. Tiểu Tâm đứng ở ngoài cửa, đuốt kịch liệt bộ ngực phập phồng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Lần này nhìn trộm mặc dù thất bại, nhưng lại để nàng càng thêm xác định, cái này Long Bá Ngôn, cùng hắn chỗ bảo vệ đây hết thảy, tuyệt đối ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. Mà bí mật này, rất có thể cùng Long Quốc Hoàng Thất, cùng nàng quen thuộc thế giới kia, có thiên ti và lũ, sâu không lường được liên hệ. Nàng quay đầu nhìn một cái kia đóng chặt cửa đá, trong mắt lóe ra càng thêm nồng đậm hiếu kỳ cùng quyết tâm. Long huyết tiên duyên đại hội cố nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ, biết rõ ràng thiếu niên thần bí này cùng hắn huyễn cảnh hoàn đạo, tựa hồ thành một hạng cẳng có tính khiêu chiến cũng cẳng có thú nhiệm vụ. Chương 53 kiếm ảnh cô tâm tiểu tình ngầm sinh, 1, chương 53 kiếm ảnh cô tâm tiểu tình ngầm sinh, 1, Long gia bảo khố cái kia nặng nề cửa đá cổ lão tại Tiểu Tâm sau lưng im lặng khép lại, triệt để ngăn cách bên trong những cái kia làm người sợ hãi bảo quang cùng khí tức mênh mông, nhưng cũng phảng phất đưa nàng vừa mới dâng lên nóng bỏng hiếu kỳ cùng một tia bị quát lớn khó xử cùng nhau nhốt ở ngoài cửa. Nàng đứng tại băng lãnh trước vách đá, gương mặt vẫn như cũ nóng bỏng, nhịp tim như nổi trống, đã có nhìn trộm bí mật bị tại chỗ bắt được xấu hổ, càng có một loại khó nói nên lời, bị ánh mắt băng lãnh kia đâm thủng qua rung động. Nàng chậm rãi xoay người, đập vào mi mắt là Bá Ngôn cặp kia như hàn tình con người. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, lăng quang thần quân bảo xích hồng tại hơi có vẻ mở tối dưới ánh sáng chạy xuôi tĩnh mịch màu mè, làm nổi bật cho hắn khuôn mặt càng tuấn lãng, nhưng cũng càng lạnh lẽo cứng rắn. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, cũng nhìn không ra tức giận, bình tĩnh giống như một đầm sâu không thấy đáy hàn thủy. Tiểu Tâm bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Nàng há to miệng, muốn giải thích, thầm nghĩ xin lỗi, như là ta chỉ là hiếu kỳ có lỗi với ta không nên tự tiện tiến đến loại hình lời nói tại đầu lưỡi đảo quanh, lại tại hắn cái kia y mắng nhìn soi mói toàn bộ cứng đờ ra đó, một chữ cũng nhả không ra. Nàng cảm giác ánh mắt kia giống như là có thực chất trọng lượng, ép tới nàng cơ hồ thở không nổi. Loại trầm mặc này nhìn chăm chú, so nghiêm nghị trách cứ càng làm cho nàng hoảng hốt. Tại nàng đi qua trong nhận thức biết, vô luận là trong nhà nô bộc, tông môn sư minh đệ, thậm chí là nổi danh con em thế gia, nhìn thấy nàng như vậy dung mạo thân phận, dù có bất mãn, cũng nhiều là lấy lòng hoặc quyện chuyển nhắc nhở, chưa từng có ảnh hình người như vậy, dùng như vậy thuần túy, băng lãnh, thậm chí mang theo một tia xem kỹ ý vị ánh mắt lâu dài nhìn chăm chú nàng, phảng phất nàng chỉ là một cái kẻ xông vào, một cái cần bị ước định vật. Ngay tại Kiều Tâm cơ hồ phải thừa nhận không nổi cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, chuẩn bị kiên trì mở miệng lúc, Bá Ngôn rốt cục động. Hắn không nói gì, chỉ là có chút giơ lên tay trái, giữa năm ngón tay có màu xanh nhạt linh quang cực tốc lóe lên một cái, như là đêm hè bỗng nhiên tức thì đóng đóng. Sau một khắc, Tiểu Tâm chỉ cảm thấy quanh thân không khí có chút ba động, bốn đạo cùng Bá Ngôn thân ảnh giống nhau như lúc lặng yên không một tiếng động tại nàng bốn phía ngưng hiện. Một dạng lăng quang thần quân bảo, một dạng thẳng tắp dáng người, một dạng tuấn lãng lại mặt không thay đổi khuôn mặt. Bốn cái bá ngôn như là tinh chuẩn nhất phục chế phẩm, hiện lên một cái hoàn mỹ hình vuông đưa nàng vây quanh ở trung ương, khoảng cách không nhiều không ít, vừa vặn đều là 5 bước. Bọn hắn sau khi xuất hiện, liền lại không động tác, chỉ là lặng lặng trầm mặc đứng đấy, tám đạo ánh mắt như là khóa chặt con mồi giống như, đồng loạt tập trung tại Tiểu Tâm trên thân. Tiểu Tâm hít sâu một hơi, trong nháy mắt minh bạch bá ngôn ý đồ. Đây không phải công kích, lại là một loại so công kích càng làm cho nàng cảm thấy khó xử cùng luôn cùng giám thị. Nàng thử nghiệm nhích qua bên trái một bước, vây quanh ở bên trái phân thân kia ánh mắt tùy theo di động, bước chân không động, lại duy trì hoàn mỹ 5 bước khoảng cách. Nàng phía bên phải phân thân cũng thế. Nàng thậm chí thử lao về đằng trước gần một chút, ngay phía trước phân thân lập tức đồng bộ triệt thoái phía sau, khoảng cách tinh chuẩn đến như là dùng có thước đo. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Tâm rốt cục nhịn không được, thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác ủy khuất và bực bực, ta đều nói rồi ta không phải cố ý. Ngươi làm gì dùng phân thân đến xem của ta? Chân chính bán luôn, cái kia duy nhất còn tại động bản thể, phản phất căn bản không có nghe được nàng kháng nghị. Hắn thậm chí không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, phản phất cái kia bốn cái phân thân tồn tại đã thay hắn hoàn thành tất cả giao lưu. Hắn quay người, đi hướng trong sân mảnh kia tương đối khoáng đạt sân bãi, trên vai thiên diễn kiếm phát ra một tiếng thấp thanh minh, tự hành nhảy vào trong tay hắn. Sau đó, Tiểu Tâm liền mắt thấy một trận để nàng nghẹn họng nhìn chân chối ngự kiếm thuật diễn luyện. Không có báo hiệu, không có thức mở đầu, bá ngôn trong tay thiên diễn kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xanh thẳm kinh hồng, rời khỏi tay. Kiếm quang cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mà là tại không trung vạch ra không gì sánh được huyền ảo phức tạp quy tích, khi thì như du long xuyên thẳng qua, khi thì như sao hoàn mẹ bọn, khi thì lại phân hóa ra mấy đạo ngưng thực không gì sánh được kiếm ảnh, xen lẫn thành lưới, đem một vùng không gian triệt để bao phủ. Kiếm phong lăng lệ, cắt chém không khí phát ra suy suy nhẹ băng lên, nhưng lại bị hắn khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, không có một tia kình khí tiết ra ngoài lan đến gần trung quanh cỏ cây phong ốc. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, người cùng kiếm phảng phất hòa làm một thể, mỗi một cái chuyển hướng, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều ẩn chứa khó nói nên lời đạo vận cùng lực lượng cảm giác. Đó là một loại siêu việt tuần túy kỹ xảo, gần như nghệ thuật chiến đấu chi vũ, tỉnh táo, tinh chuẩn, hiệu suất cao, nhưng lại mang theo một loại trí mạng ưu nhã. Tiểu Tâm nguyên bản lòng tràn đầy bất mãn cùng xấu hổ, dần dần bị trước mắt cái này trói lọi mà cường đại kiếm thuật hấp dẫn, thay thế. Nàng thấy có chút ngây dại. Làm Phổ Đà Sơn đệ tử, nàng gặp qua không ít kiếm tu, phụ thân của nàng Tiểu Huyền tử thân là Long Quốc trọng thần, trong phủ cũng thường có cao thủ vắng lai, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy. Như vậy tinh diệu tuyệt luân lại dẫn một loại nào đó đặc biệt lạnh nhạt mỹ cảm kiếm pháp, càng làm cho nàng tâm thần hơi rung chính là, cho dù tại dạng này toàn tâm luyện kiếm trong quá trình, cái kia bốn cái vây quanh nàng một độn phân thân, vẫn như cũ như là trung thành nhất lính gác, ánh mắt một giây chưa từng từ trên người nàng rời đi. Phần này đối với phân thân khống chế tinh tế trình độ, đơn giản nghe rợn cả người. Nàng đột nhiên nhớ tới gia tộc bí tàng trong điện tịch ghi chép, một độn phân thân chi thuật, chính là Long Giữ Tờ đại tông chủ Long Đẳng võ bí kỹ độc môn, nghe nói có thể phân thân ngàn vạn, mỗi một bộ đều có được bản thể bộ phận thực lực cùng linh tính, sớm đã theo Long Đẳng võ mất tích mà thất truyền mấy trăm năm. Liền ngay cả đường kim Long Đế, nàng Long Đế thúc thúc, cũng chưa từng hiện ra qua thần thông như thế. Cái này Long Bán Ôn, hắn rốt cuộc là ai? Hắn làm sao lại sớm đã thất truyền Long gia bí thuật? Nhìn hắn niên kỷ, bất quá 17-18, tu vi lại sâu không lường được, ít nhất là kim đan trung kỳ thậm chí cao hơn. Mà lại hắn cái kia một bộ lạnh như băng, đối với trung quanh hết thảy bao quát dung mạo của nàng đều thờ ơ dáng vẻ, cùng nàng dị vãng thấy qua tất cả con em thế gia, thanh niên tài tuấn hoàn toàn khác biệt. Những người kia hoặc là đối với nàng ân cần đầy đủ, hoặc là ra vẻ thành cao kỳ thực ánh mắt lấp lóe, chưa bao giờ có ảnh hình người bán luôn dạng này, phảng phất nàng chỉ là một khối đá, một cây cỏ, kích không dậy nổi trong mắt của hắn mảy may gợn sóng. Chương 53 kiếm ảnh cô tâm tiểu tình ngầm sinh, 2, chương 53 kiếm ảnh cô tâm tiểu tình ngầm sinh, 2, loại này bị triệt để không nhìn cảm giác rất mới lạ, thậm chí có chút thất bại, nhưng kỳ dị là cũng không có để nàng cảm thấy chán ghét, ngược lại giống như là một cây đu hòa lông vũ, tại nàng tâm hồ chỗ sâu nhất nhẹ nhàng gãi một chút, tràn ra một vòng ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác gợn sóng. Một loại cực kỳ hoang đường suy nghĩ không bị khống chế xung ra, cái này lại lạnh lại mạnh vừa thần bí tiểu tử ngốc nếu có thể đem hắn mang về Long Quốc, hảo hảo nghiên cứu một chút, hẳn là thú vị. Không biết qua bao lâu, trong phòng bếp bay ra đồ ăn hương khí dần dần nồng đậm, nét đến Tiểu Tâm bụng kêu rột rột đứng lên. Bá Ngôn cũng đúng vào lúc này, kiếm thế vừa thu lại, thiên diễn kiếm tinh chuẩn đưa về sau lưng của hắn bỏ kiếm, phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ. Khí tức của hắn bình ổn, thái dương ngay cả một giọt mồ hôi cũng không gặp, phản phất vừa rồi cái kia phiên kịch liệt diễn luyện bất quá là tiện tay vì đó. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua cái kia bốn cái vẫn như cũ tận trước tận trách nhìn chằm chằm Tiểu Tâm một độn phân thân, không nói tiếng nào. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Tâm, tích chữ như vàng phun ra ba chữ, "Ăn cơm." Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, vây quanh ở Tiểu Tâm bốn phía bốn cái phân thân như là bị đâm thủng bạc khí, phù một tiếng nhẹ vang lên, hóa thành bốn sợi tinh thuần mục linh chi khí, tiêu tán ở trong không khí, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu Tâm lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, hoạt động một chút có chút cứng ngắc bả vai, đồng thời kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, cái kia một ngẫu nhân Tiểu Tam đã đem một cái bàn gỗ bày tại trong viện dưới hiên, trên bàn rực rỡ muôn màu bảy đầy bảy tám cái đồ ăn. Có rau xanh xào sơn giã đồ ăn, mùi thơm nước mũi, có hầm đến trắng sữa nấm quần canh, nóng hôi hổi, có nướng đến kim hoàng xốp giòn không biết tên thịt chim, dầu chân tư tư rung động, còn có mấy thứ nàng gọi không ra tên nhưng nhìn liền rất có thèm ăn tinh xào thức nhắm. Hiệu suất này, tay người này, đơn giản có thể so với Long Quốc hoàng cung bên trong ngự chủ. Hai người đi đến bên cạnh bàn tòa hạ. Bá Ngôn phối hợp cầm chén đũa lên, an tĩnh bắt đầu ăn, động tác ưu nhã lại cấp tốc, nhìn không chớp mắt. Tiểu Tâm cũng cực đói, không để ý tới cái gì phong phạm thuộc nữ, kẹp lên một đũa đồ ăn để vào trong miệng, con mắt lập tức sáng lên, "Ừ, ăn ngon. Tiểu Tam, tay nghề của ngươi coi như không tệ." Tiểu Tam đang bưng một chậu cơm tới, nghe được khích lệ, tinh thạch con mắt quái hoạt lóe lên, phát ra ông ông kêu khẽ, tựa hồ đang biểu đạt cảm tạ. Nhưng nó nhìn một chút Bá Ngôn, vẫn là không có lên tiếng. Bá Ngôn nhấm nuốt động tác dừng lại một chút, cực nhẹ hơi thở dài, giống như là có chút bất đắc dĩ, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, có thể nói chuyện. Phản phất cấm chế nào đó bị giải trừ, Tiểu Tam lập tức phát ra liên tiếp vui sướng mà thanh âm hùng hậu, đa tạ nhỏ kiểu tiểu thư khích lệ. Thiếu chủ thích ăn, Tiểu Tam liền mỗi ngày làm. Cái này măng là phía sau núi vừa ngoi đầu lên, nhất là tươi non, gà này là trong rừng chạy, chất thịt căng đầy, trong canh thả sáng sớm hái tươi nấm cùng dược thảo, nhất là bổ dưỡng nó một khi mở ra máy hát, cái kia lão quản gia giống như lại nhảy sức lực liền lại nổi lên. Tiểu Tam nghe được thú vị, một bên ăn một bên cười. Bá Ngôn thì toàn bộ hành trình trầm mặc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt ra hiệu Tiểu Tam chia thức ăn, hoặc là tại Tiểu Tam nói đến quá quên hết tất cả lúc, ném đi nhàn nhạt nó nhìn, Tiểu Tam liền sẽ lập tức thu liễm một chút, nhưng chẳng được bao lâu lại chứng nào tận ấy. Bữa cơm này, ngay tại Tiểu Tam nói rông dài cùng Tiểu Tâm ngẫu nhiên đáp lời bên trong kết thúc. Mặc dù Bá Ngôn trầm mặc như trước, nhưng bầu không khí lại so trước đó hòa hoãn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Bá Ngôn buông xuống bát đũa, nhìn về phía Tiểu Tâm, ngự khí vẫn như cũng là như vậy bình thản không gợn sóng, phòng khách nghỉ ngơi. Sáng mai, Ngự Kiếm đưa ngươi về nhà, Tiểu Tam, xem trọng tiểu thư lời ít mà ý nhiều, không thể nghi ngờ. Tiểu Tâm chú ý tới ngón tay hắn tựa hồ lại có khẽ nhúc nhích dấu hiệu, hiển nhiên lại muốn triệu hoán cái kia làm cho người không được tự nhiên một độn phân thân đến hộ tống nàng đi phòng khách. Nàng nhãn châu xoay động, vượt lên trước một bước mở miệng, chỉ hướng ngay tại thu thập bát đũa Tiểu Tam, cái kia cũng không cần làm phiền ngươi phân thân đi, để Tiểu Tam theo giúp ta đến liền tốt. Dù sao nó là con rối, nam nữ khác nhau, nó không có quan hệ đi. Nàng cố gắng để cho mình ngự khí nghe tự nhiên lại quan tâm, kỳ thực trong lòng quyết định chủ ý muốn từ nhỏ ba nơi này lời nói khách sáo. Bá Ngôn nghe vậy, ngước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt kia tựa hồ thấy rõ nàng ý nghĩ, lại tựa hồ hoàn toàn không quan trọng. Hắn không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là thu hồi ánh mắt, quay người trực tiếp hướng phía nhà chính đi đến, xem như ngầm cho phép. Tiểu Tâm mừng thầm trong lòng, hướng về phía Tiểu Tam trừng mắt nhìn. Tiểu Tam tựa hồ có chút mờ mịt, tinh thạch con mắt lấp lóe mấy lần, nhưng vẫn là nghe lời thả ra trong tay đồ vật, nện bước bước chân nặng nề, dẫn Tiểu Tâm hướng phòng khách đi đến. Phòng khách bố trí được ấm áp mà lịch sự tao nhã, cùng nàng trong tưởng tượng đảo hoang nam tử thô kệch phong cách hoàn toàn khác biệt. Tường trắng ngói xanh, sáng sủa sạch sẽ. Treo trên tường một bức ý cảnh xa xăm tranh sơn thủy, bút pháp cứng cáp, dường như mọi người thủ bút. Một tấm rộng lớn trên giường phủ lên mềm mại sạch sẽ đệm chăn, tản ra ánh nắng hương vị. Bên giường trưng bày một tấm bàn nhỏ, phía trên để đó một bộ tinh tế tỉ mỉ sứ trắng đồ uống trà, miệng ấm trà chính hòa hợp nhàn nhạt hơi nước màu trắng, tản mát ra linh thần tĩnh tâm thanh nhã hương trà. Tiểu Tam bụng về đi đến bên giường, dùng hắn cái kia cứng rắn ngón tay, cực kỳ cẩn thận đem ấm trà cùng cái chén lại bày ra đến càng thêm đoan chính một chút, sau đó lui về một bên, tinh thạch con mắt nhìn qua Tiểu Tâm, phát ra ôn hòa tiếng ông ông. Tiểu Tâm thỏa mãn ngồi tại bên giường, cảm thụ được dưới thân mềm mại, hít sâu một cái hương trà, đối với Tiểu Tam nói ra, cảm ơn ngươi, Tiểu Tam. Nơi này rất tốt. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, nhỏ Tiêu tiểu thư, nếu như ngài còn có cái gì cần, tùy thời có thể lấy kêu gọi ta. Tiểu Tâm cười giả dối, vỗ vỗ bên người chỗ trống, nếu có cái gì cần. Vậy ta hiện tại cần ngươi theo giúp ta tâm sự. Ngồi xuống nói. Chán chán Tiểu Tam máy xử lý tựa hồ ngừng lại một chút, phát ra rất nhỏ máy móc âm. Hắn tại nguyên chỗ bụng về bước đi thong thả hai bước, tựa hồ đang cân nhắc thiếu chủ nhân mệnh lệnh cùng nói chuyện tiếm hành động này định nghĩa. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn cuối cùng vẫn theo lời ngồi ở Tiểu Tâm đối diện ghế nhỏ bên trên, tư thế ngồi đoan chính đến có chút buồn cười. Tuân thiếu chủ nhân mệnh lệnh, hắn nghiêm trang trả lời. Chương 53 kiếm ảnh cô tâm tiểu tình ngầm sinh, 3, chương 53 kiếm ảnh cô tâm tiểu tình ngầm sinh, 3, ừ tốt, Tiểu Tâm hai tay chống cằm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt to lóe ra hiếu kỳ quan mang, như vậy, vấn đề thứ nhất, ngươi thiếu chủ nhân, sư phụ của hắn là ai? Ai bảo hắn lợi hại như vậy kiếm pháp cùng những cái kia? Ân, pháp thuật, nàng cố ý tránh ra một độn cái này mẫn cảm tử. Tiểu Tam tinh thạch con mắt ổn định nói ra, hồi đáp, thiếu chủ nhân sư phụ rất nhiều rất nhiều. Ngự kiếm thuật là cùng Thục Sơn phái Lăng Hư chân nhân học, thế gian kiếm thuật sư phụ là không giấu vết kiếm thanh ngọc, nội công một đạo, sư theo Bát Hoang Thần Quân Thẩm Cô Hồng, khinh công thân pháp là cùng phi tiên bước lăng ba tiên tử học, dược lý căn cơ là dược vương Tôn Tư ý vỡ lòng chờ chút. Ngưng một chút. Tiểu Tâm càng nghe con mắt trừng đến càng lớn, rốt cục nhịn không được đưa tay đánh gãy hắn. Trên mặt viết đầy ngươi đang nói đùa sao biểu lộ, Tiểu Tam, ngươi xác định ngươi nhớ không lầm? Ngươi nói những người này, Lăng Hư chân nhân, Vô Ngân kiếm thanh ngọc, Bát Hoàng thần quân. Những người này cái nào không phải trăm năm trước thậm chí sớm hơn trước kia liền danh chấn thiên hạ, sau đó hoặc là tiên thể hoặc là người mất tích vật. Có thể ngươi thiếu chủ nhân không phải mới 17 tuổi sao? Hắn làm sao cùng những này đã sớm qua đời tiền bối học tập? Chẳng lẽ là nằm mơ sao? Nàng nói xong lời cuối cùng, ngựa khi đã mang tới rõ ràng trêu chọc cùng không tin. Đúng vậy. Tiểu Tam trả lời lại dị thường chắc chắn, không chút do dự, thiếu chủ nhân mỗi ngày đều sẽ ở trong ngộng học tập. Tiểu Tâm, nàng triệt để bó tay rồi, trên mặt biểu lộ từ chất vấn biến thành dở khóc dở cười. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Ban ngày chính mình liều mạng luyện công, ban đêm đi ngủ còn có thể tự động giải tỏa kỹ năng mới, danh sư một đối một phụ đạo. Nếu như đây là sự thực, vậy cái này Long Bá Ngôn đã không phải là thiên phú dị bẩm có thể hình dung, đây quả thực là thiên đạo con riêng, quyền vương bên trong quyền vương. Nàng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi Tiểu Tam kho số liệu có phải hay không ra sai, hoặc là nó lo di hoạch tâm được thiết lập kỳ quái nào đó trò đùa chương trình. Tốt à, nằm mơ hãy nằm mơ đi. Tiểu Tâm quyết định tạm thời nhảy qua cái này ly kỳ chủ đề, đổi một cái càng thực tế. Vậy hắn một mực là một người sao? Cha mẹ của hắn đâu? Còn có, hắn mãi mãi. Lúc trước hắn nói mãi mãi 12 năm trước liền không có ở đây, có thể ngươi còn nói tổ mẫu tại Long Gia cô cư. Nàng nhớ tới bá ngôn trước đó câu kia trầm thấp lời nói cùng cô tịch bóng lưng, trong lòng không hiểu siết chặt. Tiểu Tam tinh thạch quang mang tựa hồ ảm đạm một tia, thanh âm cũng trầm thấp chút. Thiếu chủ nhân phụ mẫu, theo lão phu nhân nói, muốn đi địa phương rất xa rất xa, có chuyện rất trọng yếu muốn làm, muốn chờ thiếu chủ nhân trở nên rất mạnh thời điểm mới có thể trở về. Hắn tái diễn Chu thị năm đó bệnh hoang ngôn, ngựa khí lại mang theo một loại đơn thuần tin tưởng. Lời của tổ mẫu, ngay tại trong ngôi nhà này, ngay tại cánh cửa kia phía sau hắn cứng đờ chỉ nhà chính bên cạnh một cánh đóng chặt, nhìn dị thường nặng nề cửa phòng. Tên kia không phải nói mãi mãi 12 năm trước không có ở đây sao? Ngươi nói tại bên trong nhà này, tiểu kiều thuận tiểu tam chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cửa phòng kia đóng chặt, phía trên tựa hồ còn dán một chút sớm đã phai màu lá bùa vết tích, trung quanh một tia khói lửa đều không có, một cô ý lạnh đột nhiên thuận cuộc sống của nàng trèo lên, không để cho nàng cho phép dùng mình một cái, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiểu tam cũng không phát giác sợ hãi của nàng, tiếp tục dùng hắn cái kia bình thẳng ngữ điệu giải thích, thiếu chủ nhân nói, tổ mẫu 12 năm trước chúng rất lợi hại độc, cần lợi dụng cửu chuyển linh mạch sàng cùng địa mạch âm dương chi lực giải độc chữa thương. Quá trình này không có khả năng bị quấy rầy, cho nên tự giam mình ở trong phòng. Thiếu chủ nhân đã đáp ứng tổ mẫu, tuyệt đối không thể mở ra cánh cửa kia, nếu không địa mạch hỗn loạn, tổ mẫu liền sẽ chết. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đã 12 năm. Tiểu Tâm nghe xong, trầm mặc. Nguyên lai không có ở đây là ý tứ này. Hoang ngôn này, nghe cũng bị tàn phế khốc lại tràn đầy bất đắc di thủ hộ. Một cái năm tuổi hải tử, được cho biết thân nhất mãi mãi ngay tại một môn chi cách địa phương ngủ say chữa thương, cần hắn trở nên cường đại, cần hắn tuân thủ hứa hẹn không thể lái cửa. Dòng dã 12 năm. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến thân ảnh nho nhỏ kia là như thế nào năm qua năm mà đối với cái kia phiến vĩnh viễn sẽ không mở ra cửa nói chuyện, luyện công, trưởng thành, trông coi cái này hy vọng mong manh. Một cỗ manh liệt chua xót cùng đau lòng đống nhiên phun lên tiểu tâm trong lòng, tách ra đối với bá ngôn lạnh nhạt thái độ một chút bất mãn, cũng hòa tan đối với những cái kia ly kỳ mộng cảnh hoài nghi. So với chính mình cái này Long Quốc thập trọng thần đứng đầu tiểu nữ, phụ mẫu sủng ái, tỷ tỷ che chở, Long Đế thúc thúc cũng đối với nàng có nhiều dung túng, từ nhỏ đến lớn cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà thiếu niên này, nhưng từ 5 tuổi lên liền một mình trông coi mảnh huyễn cảnh này, trông coi một khả năng vĩnh viễn không cách nào thực hiện hứa hẹn, cùng một cái một ngẫu nhân làm bạn. Nàng đang chìm ngâm ở bất thình lình sầu não cùng đồng tình bên trong, sân nhỏ các nơi dưới mái hiên treo lơ lửng thanh đồng linh đang, đột nhiên không có dấu hiệu nào tự hành lay động đứng lên. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh, mới đầu là 1-2 cái, ngay sau đó là 7-8 cái, 10 cái. Tiếng chuông càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng dày đặc, như là gió táp mưa rào giống như đập màng nhĩ của người ta. Tại trong đêm yên tĩnh này lộ ra đặc biệt chói tai cùng đột ngột, trong nháy mắt phá vỡ vừa rồi mang theo thương cảm yên tĩnh không khí. Thế nào? Những này linh đang tiểu tâm giật nảy mình, đột nhiên từ bên giường đứng lên, khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm đen như mực, trong lòng vừa mới dâng lên nu tình mật ý trong nháy mắt bị không biết sợ hãi thay thế. Nàng đúng vậy am hiểu trừ yêu đấu pháp, nàng là cái tinh khiết phụ trợ a. Tiểu Tam tinh thạch con mắt trong nháy mắt biến thành gấp rút lấp lóe màu đỏ báo động và mang, hắn nặng nề thân thể cũng lập tức chuyển hướng ngoài cửa sổ, phát ra nghiêm túc tiếng kim loại ma sát, nhỏ kiều tiểu thư, đây là thiên cơ cảnh trận cảnh báo linh. Trạch viện trung quanh bố trí rất nhiều cảm ứng pháp khí, mỗi một cái linh đang đều đối ứng một cái cụ thể phương vị cùng phạm vi. Tiếng chuông reo đến càng nhiều, càng dồn dập, đại biểu xâm nhập phạm vi cảnh giới bất minh vật thể số lượng càng nhiều, hoặc là tốc độ càng nhanh, độ uy hiếp càng cao. Chương 54 ách sát trả thù lần đầu gặp tử sinh. Chương 54 ách sát trả thù lần đầu gặp tử sinh. Gấp rút bén nhọn linh đang tiếng như cùng mưa đá giống như đập xuống tại Long Gia cô cư mỗi một hẻo lánh, đem vừa rồi trong phòng khách cái kia mang theo thương cảm yên tĩnh không khí triệt để xé nát. Tiểu Tâm chỉ cảm thấy tim đập của mình bỗng nhiên để loạn nhẹ bố, lập tức như là mất khống chế tuấn mã giống như điên cuồng đụng chạm lấy lồng ngực, một cỗ băng lãnh khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Nàng chưa bao giờ tự mình trải qua như vậy chiến trận, chưa từng như vậy trần trụi trực diện cái này thúc hồn giống như tiếng chuông cùng nguy hiểm không biết. Nàng vô ý thức siết chặt góc áo, đầu ngón tay lạnh bướt, hô hấp bướng hữu, trong nao trống rỗng. Phanh! Phòng khách cửa gỗ bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra, lực đạo cứng mãnh. Sinh hồng thân ảnh lôi cuốn lấy một cỗ lạnh thấu xương túc sát chi khí cuốn vào trong phòng, là Bán Ôn. Hắn đã chuẩn bị xong, Lăng Quang Thần Quân bảo tại Dạ Minh Châu dưới ánh sáng chạy xuôi đỏ sập vu quang. Hắn cau mày, cặp kia đã từng bình tĩnh lạnh mắt giờ phút này sắc bén như tôi lửa lưỡi đao, phi tốc liếc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm đen như mực. Phiên phức hắn thấp giọng xì một câu, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác ảo não, sáng sớm cứu ngươi lúc, vào xem lấy đánh lui công kích ngươi hải tảo yêu bầy, nhất định là có mấy cái dấu ở thân tàu phụ cận hoặc đá ngầm trong khe hở tiểu yêu thành cá lọt lưới. Bọn chúng nhớ kỹ tu du huyễn cảnh bên trong khí tức, thậm chí khả năng nhìn trộm đến huyễn cảnh cửa vào ba động. Hiện tại, bọn chúng mang theo đại gia hỏa đã tìm tới cửa. Linh giác của hắn viễn siêu thường nhân, rõ ràng bắt được trong màn đêm tiếp cận uy hiếp, cũng trong nháy mắt đã đoán được nguy cơ căn nguyên, đúng là mình ban ngày sơ sẩy. Tiêu Tâm nghe được hắn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thanh âm mang theo không ức chế được khẽ run, là bởi vì ta. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Pháp thuật của ta chỉ là chút cơ kỳ bài tập, chứ y thuật cùng một chút phụ trợ linh quyết, ta cảm giác bất lực cùng tự trách xông lên đầu, nếu không có vì cứu nàng, hắn cũng sẽ không ra tay, càng sẽ không bại lộ kiếm tức dẫn tới cái này họa lớn ngập trời. Nhưng cái này Bá Ngôn làm sao nói đột nhiên nhiều. Bá Ngôn nghiêng đầu lườm nàng một chút, cái kia thanh tịnh con ngươi băng lãnh bên trong, cực nhanh lướt qua một tia khó mà bắt cảm xúc, dường như lý giải, lại như là một loại thuần túy, đối mặt khiêu chiến lúc hưng phấn. Hắn đột nhiên khẽ động vẻ miệng, lộ ra một vòng cùng hắn bình thường lạnh nhạt khí chất hoàn toàn khác biệt, mang theo gia tính cùng tự tin độ cong. Đừng sợ, thanh âm vẫn như cũ ngắn gọn, bất quá là đánh nhau. Ta nhưng tử chưa sợ qua. Lời còn chưa dứt, chanh. Từng tiếng cản kiếm minh xé rách không khí. Hắn trở tay rút ra tiên diễn kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ sát na, một đạo màu xanh thẳm, có thể so với lôi đình lạnh thấu xương hàn quang bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ mênh mông bàng bạc nghiêm nghị kiếm khí lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán, như là vô hình lĩnh vực mở ra, lại tạm thời vượt trên ngoài phòng tiếng gió hú chung reo. Cùng lúc đó, ba phủ chỗ ở cũ kết giới cổ lão phảng phất bị tiên diễn kiếm hạo nhiên chi khí triệt để kích phát, phát ra một tiếng trầm thấp hùng hậu bù bù, thanh quang đại thịnh. Quang mang kia như là ngưng thực sóng biết ngọc bích giống như lưu chuyển không thôi, đem trạch viện hộ đến vững như thành đồng. Thanh quang cùng chạm lam kiếm huy kêu gọi kết nối với nhau, chính khí của minh. Tiêu Tâm bị kiếm này cùng kết giới dị tượng trấn trụ, ngơ ngác nhìn qua bá ngôn bóng lưng. Nhưng mà uy hiếp cũng không biến mất. Trong lúc đó, một tiếng bén nhọn chói tai, tràn ngập ngang ngược cùng triệu tập ý vị gào thét từ mặt biển nổ vang. Như là hưởng ứng vương lệnh, bốn phương tám hướng trong nháy mắt buộc phát ra vô số yêu vật gào thét dí lên. Thanh âm như là tử vong triều tịch, hướng về Long Gia cô cư điên cuồng vọt tới. Tới. Bá ngôn quắc khẽ, ánh mắt triệt để băng hàn. Tiêu Tâm thậm chí có thể xuyên thấu qua kết giới thanh quang, nhìn thấy trong hắc ám vô số vạn bèo nhúc nhích bóng đen từ sơn lâm bờ biển hiện lên, điên cuồng va chạm kết giới. Phanh phanh tiếng vang bên tai không dứt, thanh quang gợn sóng kịch liệt rung chuyển. Gió biển trở nên càng thêm cuồng bạo, mang theo làm cho người buồn nôn dày đặc mùi tanh. Đột nhiên, mặt biển như là nổ tung giống như, từng đạo tráng kiện không gì sánh được, hoàn toàn do nước biển ngưng tụ mà thành trụ lớn, như là biển sâu ma thần xúc tu, phóng lên tận trời, trên không trung vặn vẹo của vũ, sau đó mang theo tính hủy diệt vạn quân chi lực, hung hăng đánh tới hướng kết giới. Veng, veng, veng. Tiếng va đập đinh tai nhức óc. Kết giới thanh quang điên cuồng chập chờn, sáng tối chập chờn, mặt ngoài thậm chí hiện ra rất nhỏ lại rõ ràng vết rạn. Trạch viện mặt đất tùy theo chấn động. Tiểu Tâm dọa đến kinh hô lui lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lực lượng này viễn siêu ban ngày, khủng bố tuyệt luân. Càng nhiều dữ tợn bóng đen từ trong biển hiện hiện, bao trùm lân giáp hoặc dính trượt làn da, trong mắt lấp lóe tham lam điên cuồng quan mang, như là vô cùng vô tận ác ngộng bầy cá, phối hợp với tiếp tục bành kích khủng bố của nước, đánh thẳng vào lung lay sắp đổ kết giới. Bầy yêu bên trong, cái kia to lớn như núi thịt bạch thuộc hải yêu càng dọa người, chính là bọn này hải yêu người chỉ huy. Tại nó điều khiển, công kích càng cuồng bạo có thứ tự. Bá ngôn nắm chặt thiên diễn kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, trên mặt lại chỉ có ngưng kết giống như kiên định cùng quyết tuyệt. Thủ hộ nơi đây, thủ hộ người sau lưng, thủ hộ mãi mãi ngủ say chỗ, đây là trách nhiệm của hắn, tín nhiệm cũng là 17 năm qua sơ trận. Hắn đông nhiên quay đầu, đối với Kiều Tâm cùng Tiểu Tam âm thanh gấp gáp nói nhanh. Ta trong phòng bên giường hốc tối, chuyển động một nửa kia ngọn nến ngươi liền thấy, có một tôn màu đen huyền vũ pho tượng, lấy ra đặt ở trong sân. Nhanh. Ngữ khí là trước nay chưa có cấp bách. Tiểu Tâm bị hắn cấp bách cảm nhiễm, sững sờ đằng sau lập tức đáp, "Tốt. Tiểu Tam, đi." Tiểu Tam trong mắt hồng quang gấp rút lấp lóe, phát ra ong ong tiếng cảnh báo, nặng nề thân thể lập tức ken két chuyển hướng phóng tới phòng ngủ. Tiểu Tâm xách váy theo sát. Bá Ngôn thì hít sâu một hơi, trong mắt xanh thẳm thần quang lóe lên, lại chủ động bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuyên thấu chập chờn kết giới, độc thân đứng ở ngoại cảnh, trực diện yêu triều. Lang quang thần quân bảo tại trong cuồng phong bay phất phới, trong tay thiên diễn kiếm quang mang càng thịnh, như hắc ám trên mặt biển duy nhất hải đăng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả yêu vật cừu hận. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Hải tảo yêu vật bẹo nhúc nhích, vô số dính trượt xúc tu của tới. Bá Ngôn hừ lạnh, thân hình tật tiến, cổ tay run run, thiên diễn kiếm hóa vô số như lưu tinh xanh thẳm kiếm quang, tinh hà tuyệt. Kiếm quang hất lấy, như ngân hà cuốn ngược, hoa lệ mà chí mạng. Suy suy nhẹ vang lên bên trong, xúc tu đều đứt gãy rơi xuống đất, hải tảo yêu kêu thảm lui lại. Ngư yêu bầy chợt nào đến, răng nhọn giao thoa, phun ra dày đặc tốt thứ, như mưa bao trùm. Bá Ngôn ánh mắt ngưng tụ, kiếm thế đột biến, từ quần bạo tinh hà hóa thành tĩnh mịch thủy nguyệt tinh hoa. Kiếm vẽ mượt mà quan hoàn, như mặt hồ gần sóng, kính hoa thủy nguyệt, huyền diệu hư ảo. Cốt thứ đụng vào quan hoàn, lực đạo đống nhiên mất, đinh đương bắn ra. Lập tức mũi kiếm run rẩy, trong sáng ánh trăng giống như kiếm khí bắn ra, tinh chuẩn xuyên thấu ngư yêu thân thể, huyết vụ nổ tung, tiêu thảm rơi xuống. Mấy đạo bóng đen như quỷ mị xuyên qua bầy yêu tật nhào mà đến. Yêu hóa giao nhân, mặt người đuôi cá, ánh mắt tàn nhẫn, cầm trong tay tam xoa kích, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng yếu hại. Bá Ngôn con ngươi hơi co lại, kiếm pháp lại biến. Thiên diễn kiếm trường âm, kiếm thế như bình địa phong lôi, gió nổi mây phun. Thân hình xoay tròn, kiếm tẩu long xà, vạch ra cuồng bạo xoắn ốc kiếm cương, cuốn lên đẩy trời nước mưa thành cỡ nhỏ vòi rồng nước, ngang nhiên lên kích. Kiếm kích giao minh, năng lượng trầm đủ. Bá Ngôn kiếm chiêu mạnh mẽ thoải mái, cương mãnh cực kỳ, mỗi một kiếm đều có băng sơn chi lực. Giao nhân mặc dù linh hoạt tàn nhẫn, cuối cùng cũng bị lực lượng tuyệt đối cùng tinh diệu kiếm kỹ áp chế. Giang giác giòn vang, tam xoa kích lại bị thiên diễn kiếm sinh sinh chặt đứt xoắn nát. Bá Ngôn thân ảnh tại bầy yêu bên trong phiêu hốt như quỷ mị, chấp trưởng lôi đỉnh. Kiếm pháp ngàn vạn, tinh hà, thủy nguyệt, phong lôi giao thoa, đem thuộc sơn kiếm pháp chi tinh diệu lăng lệ bảng bạc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm khí tung hoành, lang quang mỗi một lần lấp lóe, tất có yêu vật kêu rên ngã xuống. Hắn độc thân một kiếm, lại tạm thời ngăn trở bầy yêu điên cuồng trùng kích, tại bên ngoài kết giới trừ ra một khối nhỏ tinh thổ. Nhưng mà, yêu vật vô cùng vô tận, giết một nhóm, tuôn ra hai nhóm. Bạch tuộc kia hải yêu thủ lĩnh càng không ngừng huy động khủng bố xúc tu, cuốn lên sóng lớn cột nước đánh mạnh kết giới, làm cho Bá Ngôn không thể không phân tâm né tránh đón đỡ. Linh lực phi tốc tiêu hao, Thái Dương cuối cùng hiện mồ hôi, hô hấp hơi gấp rút. Lăng Quang Thần Quân bảo vầng sáng lưu chuyển, cũng tiếp nhận cự áp. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn mạnh hơn, phòng tuyến cũng dần dần bị áp xúc về cái giới. Trong lúc nguy cấp, Bá Ngôn, Huyền Vũ giống tới. Tiểu Tâm thở hồng hộc thanh âm từ trong kết giới truyền đến. Nàng cùng Tiểu Tam hợp lực giơ lên một tôn cao một thước pho tượng màu đen xông ra. Pho tượng phong cách cổ xưa, chính là nằm rạp trên mặt đất, dán cuốn thân rùa huyền võ thần thú. Theo lời đem giống đặt trong viện mặt đất, tiếp xúc sát na, ông trầm thấp hùng hậu vụ vụ từ giống bên trong vang lên, giống như vạn năm ngủ say thần thú thức tỉnh. Một cỗ màu vàng đất ôn hòa lại mênh mông lực lượng vô địch ba động như gợn sóng trong nháy mắt quyết tán đến toàn bộ kết giới. Nguyên bản lung lay sắp đổ, vết dạng khắp nơi thanh quang kết giới như là bị rót vào vô tận sinh cơ, quang mang đột nhiên ổn lại trở nên càng ngưng thực nặng nề. Trong thanh quang ẩn ẩn có màu vàng đất phù văn lưu chuyển không thôi, giống như là kết giới dắt lên không thể phá vỡ đại địa khải giáp. Đảm nhiệm bên ngoài sóng biển trùng kích, yêu vật va chạm, kết giới chỉ hơi dạng lù lù bất động. Trong biển yêu vật đối với cái này đột nhiên xuất hiện ẩn chứa đại địa nặng nề thần lực khí tức lộ vẻ cực kiêng kỵ, thế công trì trệ, hiện ra hỗn loạn do dự. Bá Ngôn áp lực chợt giảm, lách mình lui về trong kết giới, thở nhẹ cầm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bên ngoài bị chấn nhiếp bầy yêu. Hắn điều chỉnh hô hấp, cao giọng mở miệng, réo rắt thanh âm xuyên thấu mưa gió yêu gạo, ta không muốn cùng các ngươi là địch. Các ngươi cũng không đả thương người, ta cũng không nguyện nhiều tạo sát nghiệt. Nhanh chóng tối lui, thanh âm bằng phẳng tự tin, muốn lấy uy thế bước lui, miễn vô vị chém giết. Tiếng nói phủ lạc, bầy yêu chỗ sâu, một cái khàn giọng, trầm thấp, giống như vô số các đá ma sát hỗn hợp dã thú gào thét thanh âm quái dị, mang theo hận ý ngập trời, đột nhiên nổ vang, hừ, tối lui. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, một cái cự đại bóng đen chậm rãi tiến lên, ám lam lân phiến tại kết giới ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lênh quang, loại người hình thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lợi trảo cùng cốt vi đông đưa, vặn vẹo mặt cá bên trên cặp kia tràn ngập nhân tính oán độc cùng điên cuồng con mắt, gắt gao khóa lại thiên diễn kiếm. Kiếm này ép, đây là đã từng tàn sát ta đồng tộc buổi tối, tuyệt sẽ không sai, là thiên diễn kiếm. Nó gào thét, thanh âm tràn đầy nhiều năm đau đớn cùng phẫn nộ, mặc kệ trăm năm, 200 năm, ta ách sát tuyệt sẽ không quên. Sáng sớm mấy cái kia may mắn trốn về bắt con quả nhiên không có gạt ta. Thật sự là thiên ý để cho ta ở đây chấm dứt mối hận cũ. Nó xác nhận các tiểu đệ báo cáo, trong cùng nộ mang theo phát hiện con mồi cùng hỉ. Nó quanh thân tản ra bàng bạc yêu khí như là thực chất biển động giống như ép hướng kết giới, uy áp kinh khủng kia thình lình đạt đến cần nguyên anh kỳ đại tu sĩ mới có thể chính diện chống lại tầng cấp. Liên đệ ta, ách sát hải yêu, đến tự tay bẻ gãy thanh này đáng giận kiếm. Ách sát rũa ra tinh lưới dài đầu, liếm láp răng nhọn, phát ra rợn người tiếng ma sát, trong mắt lóe ra tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Mấy trăm năm trước nợ cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Ta còn muốn đem ngươi thẳng nhãi con này, từng tấc lăng trì, để cho ngươi nếm thử cực hạn thống khổ. Về phần phía sau ngươi cái kia da miệng thịt mềm nữ nhân, nó phát ra dâm tà mà cười tàn nhẫn âm thanh. Nàng sẽ trở thành ta binh sĩ bọn họ đêm nay cuồng hoan thị yến. Kinh khủng uy hiếp, nương theo lấy ngập trời yêu khí, như là vạn trượng biển ép giống như đánh phía cái giới. Vừa mới ổn định thế cục, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được kiểm chế cùng nguy hiểm. Bá Ngôn sắc mặt cũng trước nay chưa có ngưng trọng lên, cầm thật chặt thiên diễn kiếm, biết rõ chân chính tử chiến, giờ phút này vừa mới bắt đầu. Chương 55 cảnh trí đấu dũng bị thua nguy cơ, 1, chương 55 cảnh trí đấu dũng bị thua nguy cơ, 1, gấp rút bén nhọn còi báo động vẫn tại Long Gia cố cư trên không quân quẩn, như đều là khách không mời mà đến gõ vang trung tang. Tiểu Tâm liên tiếp khung cửa, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem bên ngoài kết giới cái kia như là thủy triều màu đen giống như vọt tới yêu vật, tim đập loạn đến cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Cái kia từ bầy yêu chỗ sâu chậm rãi hiện thân ảnh to lớn, càng làm cho nàng cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nó bao trùm toàn thân u ám lân giác, giữ tận bất giác, cùng cặp kia không chứa một tia tình cảm, chỉ có dục vọng hủy diệt như lô đen con mắt, đều tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bán luôn thân ảnh trong nháy mắt xuyên thấu thanh quang kết giới, lui về trong viện, sắc mặt là chưa bao giờ có ngưng trọng. Lăng Quang Thần Quân bảo ống tay áo có chút phất động, hắn nắm chặt tiên diễn kiếm tay trái đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Phiền phức lớn rồi thanh âm hắn trầm thấp, ngựa tốc cực nhanh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dốc. 12 năm, chưa bao giờ có bất kỳ yêu vật có thể tìm được tu du huyễn cảnh cửa vào, chớ nói chi là quy mô lớn như thế sầm lớn. Bên ngoài đầu kia chủ sự hải yêu, rất mạnh, mạnh phi thường, hắn thẳng thắn nhìn về phía Tiểu Tâm, trong mắt không có chút nào che giấu. Ta tu vi mặc dù đến kim đan ngũ giai, nhưng liều mạng, tuyệt không phải nó thượng sách. Tiểu Tâm nghe vậy, tâm càng là chìm đến đáy cốc. Kim đan ngũ giai đã là trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, có thể đối mặt bên ngoài kết giới cái tiếc như là vực sâu hóa thân giống như yêu vật, mà ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Thời khắc này Long Gia cô cư, tại vô cùng vô tận yêu triều vây quanh bên dưới, xác thực như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền đơn độc, càng giống một cái bị trùng điệp vây khốn, chờ đợi bị tệ mở đồ hộ. Tiểu Tam, Bá Ngôn nghiêm nghị quát. Ông. Một ngẫu nhân trong lồng ngực hạch tâm trong nháy mắt buộc phát ra cao vút băng lên, trong mắt hồng quang chuyển thành ưu tiên nhất cấp chấp hành chỉ lệnh trạng thái. Nó không có chút gì do dự, nện bước chân nặng nề ken két đi đến trong sân tôn kia huyền vũ pho tượng bên cạnh. Ngay sau đó, nó cái kia màu nâu đậm chất gỗ thân thể hình thái bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, hai chân như là mọc rễ giống như một mực đâm vào mặt đất, cánh tay rút về, thân thể bành trướng biến hình, tại trong chớp mắt hóa thành một cây điêu khắc phù văn phức tạp tráng kiện của gỗ, cùng phía dưới huyền vũ pho tượng triệt để nối liền cùng một chỗ. Xì 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 vô số đạo nhỏ xíu linh lực lưu quang từ cọc gỗ hình thái tiểu tam trên thân tuôn ra, cấp tốc tụ hợp vào huyền vũ trong pho tượng. Pho tượng lập tức ô quang đại thịnh, mặt ngoài những cái kia đường vân huyền ảo như cùng sống tới giống như điên cuồng lưu chuyển. Toàn bộ kết giới đạt được cỗ này tinh chuẩn mà năng lượng cường đại quan chú, nguyên bản bị đánh đến dập dờn không nghỉ thanh quang trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ngưng thực, nặng nề, phản phất một mặt không thể phá vỡ to lớn lưu ly thuẫn, đem trạch viện một mực bảo vệ. Kết giới mặt ngoài thậm chí hiện ra rõ ràng huyền vũ hư ảnh, phát ra một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm gào thét. 12 năm trước tổ mẫu bị tập kích sau bá ngôn nhanh chóng giải thích nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoại giới bầy yêu động tĩnh, ta lật khắp Long Gia Thần Thư, mới tại trong bảo khố tìm tới tôn này lấy viễn cổ huyền võ thần lực kết tinh điêu khắc pho tượng. Thế nhưng là tiểu tam, mới là cái này lưỡng nghi vi trần trận chân chính hạch tâm chân nhãn, có thể điều động địa mạch chi lực, giao phó kết giới mạnh nhất thủ hộ. Bên ngoài kết giới, ách sát hải yêu cặp kia băng lãnh cự nhãn khẽ híp một cái, trong nháy mắt liền nhìn rõ mấu chốt. Nó cái kia tràn ngập trí tuệ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng niềm ai. Nó cũng không có giống cấp thấp yêu vật như thế vô năng cùng nộ, mà là nâng lên một cái lợi trảo, phát ra ngắn ngủi mà rít gào chậm chậm. Mệnh lệnh được đưa ra. Chỉ một thoáng, vây khốn kết giới đại lượng đê giai hải yêu như là điên cuồng giống như, phát ra điên cuồng kêu gào, càng thêm bỏ mạng nhào về phía thanh quang kết giới. Bọn chúng dùng thân thể, dùng đầu lâu, dùng nanh bướm, liều lĩnh va chạm, cắn xé. Phanh phanh phanh. Phốc phốc. Kết giới thanh quang đúng như bàn thạch, cường đại lực phản chấn đem những cái kia trước hết nhất đụng vào đê giai hải yêu trong nháy mắt chấn thành thịt nát huyết vụ, như là chụp chết tại trên pha lê con muỗi. Nhưng mà yêu vật số lượng thực sự quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sinh mệnh tiêu hao kết giới năng lượng. Mà tại bầy yêu bên trong, cái kia hình thể gần với ách sát hải yêu đầu bạch tuốt mắt, lại rào hoạt lặng yên lui về phía sau mấy bước, cơ tráng kiện xúc tu, không ngừng xua đuổi lấy càng nhiều tiểu yêu tiến lên chịu chết, tiến hành lãnh khốc mà hiệu suất cao tự sát thức tiêu hao. Nó hiển nhiên đạt được ách sát hải yêu thụ ý kiểu tâm hoảng sợ nhìn thấy, cứ việc kết giới vẫn như cũ vững chắc, nhưng ở cái kia rộng lượng yêu vật bất kể đại giới, tiếp tục không ngừng điên cuồng trùng kích vào, kết giới lồng ánh sáng mặt ngoài bắt đầu kịch liệt dập dờn, thậm chí tại một chút yêu vật dày đặc nhất trùng kích điểm, thanh quang bị cực hạn áp xúc, vặn mèo, dần dần trở nên mỏng manh. Càng đáng sợ chính là, một chút yêu vật thân thể dính chưa xúc tu, bao trùm lân phiến lợi trảo, vậy mà bắt đầu một chút xíu, khó khăn xuyên thấu cái kia trở nên mỏng manh thanh quang, thăm dò vào kết giới nội bộ. Mặc dù trong nháy mắt liền bị kết giới lực lượng thiêu đốt đến suy suy rung động, cháy đen nước gãy, nhưng xác thực có càng ngày càng nhiều thân thể ngay tại đột phá vào đến. Tình cảnh tựa như tuyệt cảnh pháo đài tường thành bị vô số nghị phụ quân địch xé mở nhỏ xíu lỗ hổng. Không thể để cho nó còn như vậy trùng kích vào đi. Bán luôn biến sắc. Kết giới tuy mạnh, nhưng năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, nhất là đối mặt loại này thuần túy dùng sinh mệnh điển tiêu hao chiến. Hắn biết rõ bên ngoài là bẫy dập, nhưng lại không thể không bước vào. Tay trái thiên diễn kiếm lần nữa bộc phát ra xanh thẳm quang mang, thân ảnh lóe lên, đã xông ra kết giới, kiếm quang như vòng chém về phía những cái kia ý đồ chui vào kết giới yêu vật thân thể. Mà hắn khẽ động này, chính giữa ách sát hải yêu ý muốn. Giống. Ách sát hải yêu phát ra một tiếng mang theo như kế đạt được ý vị gầm nhẹ. Lập tức, quay chung quanh tại bá ngôn chung quanh yêu vật hình thức công kích đống nhiên cải biến. Bọn chúng không còn mù quáng mà trùng kích kết giới, mà là như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tầng tầng lớp lớp mà dâng tới bán ôn. Mục đích của bọn nó không còn là sát thương, mà là dây dưa, tiêu hao, chỉ trệ. Vô số đê giai yêu vật hung hãn không sợ chết nào lên, dùng thân thể ngăn cản kiếm quang của hắn, dùng tự bạo thức công kích quấy nhiều hắn hành động, cực đại trì hoãn hắn thanh trừ chui vào người tốc độ, càng đang nhanh chóng tiêu hao hắn vốn là quý giá linh lực. Chương 55 cảnh trí đấu dũng bị thua nguy cơ 2, chương 55 cảnh trí đấu dũng bị thua nguy cơ 2, ách sát hải yêu cái kia băng lãnh cự nhãn thì không nháy mắt tập trung vào bá ngôn chiến đấu. Phân tích kiếm lộ của hắn, thân pháp, linh lực phương thức vận chuyển, như là một cái cao minh nhất thợ săn tại ước định con mồi mỗi một cái thói quen cùng lực điểm. Trí tuệ của nó cùng âm độc, viễn siêu bình thường yêu vật. Bá ngôn trong nháy mắt lâm vào khẩu chiến. Thiên diễn kiếm mặc dù lợi, kiếm pháp mặc dù tinh, nhưng đối mặt cái này vô cùng vô tận, chỉ cầu tiêu hao yêu hải chiến thuật, hắn như là lâm vào vũng bùn, đỡ trái hở phải, linh lực như mở cống như hồng thủy chút xuống. Phiền toái hơn chính là, bầu trời hạ xuống mưa to, tại ách sát hải yêu mịt mờ yêu lực điều khiển bên dưới, trở nên chí mạng không gì sánh được. Mưa châm thuận. Vô số giọt mưa nước phảng phất được trao cho sinh mệnh cùng ý chí, trở nên cứng rắn như cương châm, sắc bén vô địch, như là gió táp mưa rào giống như từ bốn phương tám hướng bắn về phía bán ôn. Mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa xuyên thấu kim thạch lực lượng. Đinh đinh đang đang đinh đinh khi. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, bán ôn trên người lăng quang thần quân bảo phát huy thần hiệu. Bào trên thân thêu lên kim tuyến long phượng đường vân bỗng nhiên sáng lên, chảy ra một tầng màu xích kim, gần như trong suốt vầng sáng, như là một quả trứng sắc hình vòng bảo hộ đem bán ôn quanh thân bảo vệ. Những cái kia chí mạng mưa châm đánh vào cái này xích kim vầng sáng bên trên, nhao nhao bị bắn ra, chôn bụi. Phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như âm thanh thanh thúy. Mặc dù mỗi ngăn cản một lần công kích, bá ngôn cũng có thể cảm giác được áo choàng hấp thu chính mình một tia linh lực, nhưng chung quy là hoàn mỹ bảo vệ tốt cái này âm hiểm phạm vi công kích. Nhưng mà yêu hải chiến thuật cùng mưa châm thuật song trọng tiêu hao thực sự quá nhanh, bá ngôn trong lòng biết không có khả năng lại mang xuống. Hắn cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thể nội kim đan tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, một cỗ cổ lão mà công pháp bá đạo trong nháy mắt bị kích phát, bát hoang chân thể điện. Ông. Một cỗ cường đại khí huyết chi lực như là núi lửa bộc phát giống như từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Trên làn da của hắn nổi lên ba tầng nhàn nhạt huyết sắc quang trạch, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, liên tiếp đột phá. Mặc dù tu vi cảnh giới không có bản chất cải biến, nhưng nhục thân nó cường độ, lực lượng, tốc độ, nhất là linh lực trong nháy mắt lực bộc phát, đều trong khoảng thời gian ngắn đạt được cực kỳ khủng bố tăng phúc. Phản phất giải khai một loại nào đó trói buộc, tiến nhập siêu việt cực hạn trạng thái. Chiến lực tăng vọt bán luôn, đột nhiên thanh hát, một độn phân thân. Bên cạnh hắn xanh biết ánh sáng chớp liên tục, bốn cái cùng hắn giống nhau như lúc một độn phân thân trong nháy mắt lưu hiện, thay hắn ngăn cản chúng quanh yêu hải làm việc. Mà bá ngôn bản thể thì mượn trong chớp nhoáng này sáng tạo ra khe hở, thân hình hóa thành một đạo xé rách màn mưa màu đỏ lưu tinh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không nhìn ven đường tất cả trở ngại, lao thẳng về phía một mực tại hậu phương bảy mưu nghĩ kế ách sát hải yêu. Bắt giặc trước bắt vua. Ân. Ách sát hải yêu trong con mắt lớn lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Nó hoàn toàn không ngờ tới cái này nhìn như chỉ có kim đan ngũ giai nhân loại thiếu niên, có thể đột nhiên bộc phát ra kinh người như thế tốc độ cùng lực lượng, thậm chí có thể tạm thời thoát khỏi nó bố trí tỉ mỉ tiêu hao vũ bùn.
Vâng.
Bá ngôn ôm theo ba đỏ trạng thái lực lượng của bạo, thiên diễn kiếm thi triển ra kiếm chiêu uy lực đại tăng, lại cùng khổng lồ ách sát hải yêu chính diện ngạnh hám số nhớ. Kiếm chảo giao kích, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình và sóng khí. Trong lúc nhất thời, kiếm quang tung hành, yêu khí trùng thiên, song phương vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Ách sát hải yêu thu hồi tất cả khinh thị, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng càng mạnh sát ý, nó thừa nhận chính mình đánh giá thấp thiếu niên nhân loại này át chủ bài cùng quyết đoán lực. Nhưng nó kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, mấy trăm năm giết chóc sớm đã để nó rào hoạt như cáo. Nó bén nhạy phát giác được bá ngôn loại bộ phát này trạng thái tất nhiên không cách nào kéo dài, lại cần toàn tâm duy trì. Nó một bên bình tĩnh đứng đối bá ngôn thế công giống như mưa to gió lớn, một bên cái kia băng lạnh ánh mắt dự quang, nhưng thủy chung như có như không quét về phía trong kết giới cái kia dọa đến hoa dung thất sắc, chăm chú nắm chặt góc áo thiếu nữ áo vàng. Ngay tại lúc này, tại một lần nhìn như kịch liệt liều mạng sau, ách sát hải yêu cô ý bắn một cái nhỏ bé sơ hở, bá ngôn cứu người xuất ruột, kiếm thế vô ý thức cường công để cầu tốc thắng. Nhưng mà ách sát hải yêu cái kia tráng kiện cái đuôi lại lấy một cực kỳ xảo trá âm hiểm góc độ, như là ẩn nút như độc xà, lặng yên không một tiếng động cuốn lên trên mặt đất một nửa đứt gãy yêu nhận, quán chú bàng bạc yêu lực, lấy siêu việt bá ngôn phản ứng tốc độ, đột nhiên quét về phía bên trái của hắn đứng không, cũng không phải là vì sát thương, mà là vì bức bách hắn đó nữa, nhiễu loạn nó trọng tâm cùng kiếm thế. Bá ngôn quả nhiên trung kế, thiên diễn kiếm vô ý thức tả cách. Ngay tại hắn trọng tâm hơi lệnh, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh cái kia sát na, ách sát hải yêu chân chính sát chiêu mới bỗng nhiên một phát. Nó vẫn giấu kín một cái khác lợi chảo nhanh như thiểm điện giống như nô ra, trong chảo nắm chính là trôi kia tái nhật cốt đao. Bắt lấy bá ngôn trạng thái buộc phát sắp kết thúc, khí tức từ thịnh chuyển suy cái kia một tia không có ý nghĩa khoảng cách. Mục tiêu là, hắn cầm kiếm tay trái. Giang giác. Nương theo lấy giận người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng lưỡi dao cắt chém ra thịt trầm đủ, bá ngôn tay trái đứt từ cổ tay. Thiên diễn kiếm tính cả tay gãy cùng một chỗ bay ra ngoài, bịch rơi xuống đất. Ách à, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt che mất bá ngôn, cùng lúc đó, bát hoang chân thể điện cưỡng chế tăng lên hiệu quả cũng vừa lúc đến cực hạn, giống như nước thủy triều tối lui, mang tới thì là mãnh liệt hơn cảm giác suy yếu cùng linh lực phản vệ. Trước mắt hắn tối sầm, thân thể mềm nhũn. Ách sát hải yêu to lớn ma chảo sớm đã chờ đợi đã lâu, dễ dàng một thanh nắm lấy vô cùng suy yếu, thống khổ co giật bá ngôn, đem hắn như là con gà con giống như xách cách mặt đất, giơ lên trước mắt. Nó thưởng thức bá ngôn bởi vì mất máu cùng thống khổ mà vặn bẹo mặt tái nhợt, lại liếc qua trong kết giới hoảng sợ muôn dạng tiểu tâm, phát ra trầm thấp mà tràn ngập ác ý khàn khàn tiếng cười, không sai vùng vây dây chết, tiểu tử. Đáng tiếc, kết thúc. Bản vương thay đổi chủ ý, sẽ không lập tức giết người. Nó xích lại gần bá ngôn, đầu lưỡi đỏ thắm cơ hồ muốn liếm láp đến gương mặt của hắn, bản vương muốn ngươi mở to hai mắt, nhìn cho thật kỹ. Nhìn xem ngươi liều chết muốn bảo vệ địa phương này, là thế nào bị từng tấc đập nát, xé nát, san thành bình địa. Nhìn xem phía sau ngươi nữ nhân kia, là như thế nào tại trong tuyệt vọng kêu thảm chết đi. Đây chính là ngươi dám can đảm nắm giữ thiên diễn kiếm, cũng cùng bản vương là địch hạ tràng. Chương 56 chủ hóa tà rồng kiếm nuốt yêu hồn, 1, chương 56 chủ hóa tà rồng kiếm nuốt yêu hồn, 1, ách sát hải yêu băng lãnh lợi chảo như là vạn niên hàn thiết đúc thành công xiềng, gắt gao nắm chặt bá ngôn, đem hắn giơ cao giữa không trung, hài hước thưởng thức hắn bởi vì đứt cổ tay đau nhức kịch liệt cùng linh lực khô kiệt mà tái nhợt mặt mũi và mèo. Cái kia bàng bạc nguyên anh kỳ yêu lực như là vô hình dây núi, trầm trọng áp chế bá ngôn còn sót lại, yếu ớt dãy rủa. Cho bản vương xe nát mai rùa này, đốt sạch phá chui, san thành bình địa. Ách sát hải yêu phát ra khàn khàn mà phấn khởi gào thét, mệnh lệnh như là trung tang giống như vang vọng huyết tinh bãi biển. Đạt được cuối cùng chỉ lệnh bầy yêu triệt để lâm vào điên cuồng, bọn chúng như là vỡ đê màu đen sóng tử vong, lấy càng thêm không sợ chết tư thái, điên cuồng đánh thẳng vào lòng ra cô cư cái kia lung lay sắp đổ kết giới. Thanh quang kết giới tại liên miên bất tuyệt, gần như tự bạo thức va chạm phát xuống ra thống khổ rên rỉ, kịch liệt rung động, bù bù âm thanh chói tai nhức óc. Mặt ngoài nhộn nhạo gợn sóng dày đặc đến như là sôi trào mặt nước, cái kia nguyên bản uy nghiêm huyền vũ hư ảnh cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Vô số dính trượt xúc tu, bao trùm lân phiến lợi chảo, thậm chí đầu lâu dữ tợn, không ngừng từ những cái kia bị yêu hải chiến thuật cực hạn áp xúc kết giới điểm yếu kém ngoan cường mà chui vào. Mặc dù trong nháy mắt liền bị kết giới chi lực thiêu đốt đến cháy đen nước gãy, nhưng đến tiếp sau người quần quận không dứt, tràng diện như là cửa địa ngục bị cưỡng ép cậy mở một góc, khủng bố khiến người ta tuyệt vọng. Tiêu Tâm tại trong kết giới thấy sợ đến vỡ mật, nước mắt như là đứt dây chân châu giống như lan xuống, bối sỉ cắn thật chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, lại sâu cảm giác vô lực, đau khổ kịch liệt, thất bại quyết đủ, thủ hộ đồ vật sẽ được trả đạm phẫn nộ. Đủ loại cực đoan tâm tình tiêu cực như là ngọn lửa bừng bừng giống như thiêu đốt lấy bá ngôn sau cùng thần kinh cùng ý chí. Bị tử địch như vậy bắt nhục nhã, gia viên đem che. Ách. A. Ngay tại ách sát hải yêu đắc chí vừa lòng, chuẩn bị tiến một bước thưởng thức trong chảo con mồi tuyệt vọng lúc, bá ngôn đột nhiên từ hết hầu chỗ sâu gạt ra một tiếng phá toái mà khàn giọng gầm thét. Hắn lại hoàn toàn không để ý cổ tay trái đứt gãy chỗ khủng bố thương thế, đem còn sót lại bao quát duy trì lăng quang thần quân bảo cơ bản phòng ngự tất cả ít ỏi linh lực, tính cả bát hoang chân thể điện đối với nhục thân căn cơ cuối cùng nghiền ép, không giữ lại chút nào, quyết tuyệt toàn bộ quán chú đến trên đùi phải. Thân thể như là bị ép đến cực hạn lò xo giống như bỗng nhiên thoáng dãy rủa. Lần này sắp chết phản kích lực bộc phát, viễn siêu ách sát hải yêu đòn trước. Nó chỉ cảm thấy trong chảo trượt đi, cái kia vốn nên dầu hết đèn tắt nhân loại thiếu niên lại bộc phát ra một cỗ khủng long giống như lực lượng, rời khỏi tay. Nhưng Nguyên Anh đại yêu phản ứng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Ngay tại bá ngôn thân thể rơi xuống dưới trong chớp mắt, ách sát hải yêu trong mắt lệ khí bùng lên, tráng kiện như truy công thành đuổi phải xé rách không khí, mang theo nghiền nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hung hăng đá nghiêng mà ra. Bành! Đột ngột như đánh bại cách tiếng vang truyền đến. Bá ngôn như là bị máy ném đá ném ra hòn đá, hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì giảm lực động tác, thân thể hiện lên một cái cực kỳ mất tự nhiên góc độ, cao tốc bay rất ra ngoài, cuối cùng như là một bãi bùn nhão nặng nặng đâm vào đỉnh viện biên giới một khối cứng rắn không gì sánh được màu xanh đen trên cự nham. Giang giác. Phốc phốc. Giận người tiếng xương nứt cùng nội tạng vỡ tan trầm đục đồng thời truyền ra. Bá ngôn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụ đậm đặc máu tươi, ý thức như là bị trọng truy đạp nát lưu ly, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, triệt để chìm vào vô biên bắt ngát băng lãnh hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong. Thân thể mềm nhũn dọc theo băng lãnh vách đá trượt xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, dưới thân máu tươi cấp tốc lan tràn ra, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Hừ, sâu kiến vùng vây dây chết, ngược lại là có chút ý tứ. Ách sát hải yêu khinh thường cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển hướng rơi xuống tại cách đó không xa trong nước bùn tay gãy kia, cùng trong tay gậy vẫn như cũ nắm chặt thiên diễn kiếm. Cái kia xanh thẳm thân kiếm cho dù lây dính vũng bùn cùng vết máu, vẫn như cũ chạy xuôi bất khuất mà tinh khiết ánh sáng, cùng chung quanh tà ác không hợp nhau. Nó rỗi ra lợi chảo, cách không chụp vào thiên diễn kiếm, bàng bạc yêu lực ý đồ cưỡng ép đem thần kiếm thu tới. Nhưng mà ngay tại nó yêu lực chạm đến chuôi kiếm sát na, chanh, thiên diễn kiếm đột nhiên phát ra một tiếng cực độ kháng cự cùng tức giận réo rắt kiếm mình, thân kiếm buộc phát ra trước nay chưa có hừng hực lam quang, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hạo nhiên kiếm khí tự chủ kích phát, hóa thành một đạo cô động cổ sáng màu lam, hung hăng đem ách sát hải yêu yêu lực đánh tàn bắn ra. Thân kiếm kịch liệt rung động, vù vù không chỉ, phản phất có được chính mình cao ngạo ý chí, thả gãy bất khuất, tuyệt không phải tà ma có khả năng nhung chạm. Ân, không ngờ sinh ra cường đại như thế kiếm linh, còn như vậy nhận chủ. Ách sát hải yêu trong con mắt lớn hiện lên một tia chấn kinh, lập tức hóa thành càng thêm nồng đậm tham lam cùng tức giận, một thanh vô chủ chi kiếm cũng dám kháng cự bản vương. Đợi bản vương hủy ngươi ký chủ, lại chậm chậm bào chế ngươi, nó biết rõ bực này thần binh cưỡng ép cướp đoạt không dễ, đành phải tạm thời kiềm chế, đem hung tàn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia tựa hồ đã triệt để mất đi sinh tức bán ôn. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Bán ôn trước ngực viên kia một mực thiếp thân eo, nhìn như thường thường không có gì lạ hắc long huyền ngọc, không có dấu hiệu nào bộc phát ra thâm thúy u ám, phản phất có thể thôn phệ vũ trụ tất cả tia sáng cực hạn ô quang. Quang mang kia cũng không quyết tán, ngược lại như là vật sống giống như hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một cái vi hình hắc ám kỳ điểm. Cùng lúc đó, tại bá ngôn cái kia triệt để yên lặng, sắp gặp tử vong ý thức chỗ sâu nhất, một cái băng lãnh, cổ lão, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng tà dị dụ hoặc nói nhỏ âm thanh, phản phất từ vạn cổ thời không cuối cùng truyền đến, chậm rãi vang lên, trực tiếp cộng mình với hắn bản nguyên linh hồn, phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? Thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Nhìn, ngươi thể sống chết bảo vệ, sắp tại ngươi hóa thành xương khô trước mắt, bị ép thành bột mịn mà ngươi lại nhỏ yếu như vậy, buồn cười như vậy khát vọng lực lượng sao? Chân chính, hủy diệt hết thể lực lượng khát vọng, báo thù sao? Xé nát, thôn vệ, hết thể trước mắt thả ra người tâm thần. Ô cái này cuối cùng hắc ám đưa ngươi hết thảy, giao cho ta thanh âm này tràn đầy không thể kháng cự ma tính, tinh chuẩn treo chọc lấy linh hồn hắn chỗ sâu nhất mỗi một tia khát vọng cùng chấp niệm. Sắp chết bá ngôn ý thức mơ hồ tan rã, căn bản là không có cách phân biệt nói nhỏ này nơi phát ra, tại vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng trong vực sâu, hắn còn sót lại ý niệm như là người chết chìm bắt lấy duy nhất gỗ nổi, vô ý thức hoàn toàn bung ra tất cả phòng bị, tuân theo hắc ám này chỉ dẫn. Hắn hỗn độn tư duy bên trong, chỉ cho là một vị nào đó trong ngộng sư tồn tại cho hắn lực lượng cuối cùng như ngươi mong muốn ngoại giới. Viên kia hắc long huyền ngọc bộc phát ô quang trong nháy mắt đem bá ngôn triệt để nuốt hết. Tương đạo đen như mực, phản phất do thuần túy bóng đen cùng mặt trái năng lượng tạo thành thể lỏng vật chất từ huyền ngọc bên trong điên cuồng tuôn ra, như là có sinh mệnh xúc tu giống như cuốn lên bá ngôn thân thể, cấp tốc bao trùm, dung hợp. Giống. Một tiếng hoàn toàn không giống nhân loại, tràn đầy nguyên thủy nhất bạo ngược, điên cuồng, khát máu cùng tuyệt đối dục vọng hủy diệt khủng bố gào thét, đông nhiên từ trong ô quang tâm nổ vang, chấn động đến toàn bộ kết giới đều đang run rẩy. Chương 56 chủ hóa tà rồng kiếm nuốt yêu hồn 2, chương 56 chủ hóa tà rồng kiếm nuốt yêu hồn 2, ô quang đông nhiên thu liễm, hiện lộ ra trong đó thân ảnh. Vậy theo hiếm hay là bá ngôn hình dáng, nhưng đã hoàn toàn thay đổi, biến thành chỉ vì hủy diệt mà thành tồn tại kinh khủng. Quanh người hắn bị một tầng lưu động, phản phất do ngưng kết bóng đen cùng vảy rồng màu đen xen lẫn tạo thành giữ tợn áo giáp nơi bao bọc, áo giáp tạo hình cực hạn cùng dã, chỗ khớp nối nô ra trắng bệnh bén nhọn có thứ. Tóc của hắn trở nên tái nhợt như tuyết, như là cồn xà giống như loạn vũ. Trên mặt bò đầy màu đỏ sậm, như là mạch máu giống như rung động tà dị đường vân. Một đôi mắt triệt để biến thành băng lãnh vô tình, loài bò sắt giống như mắt dọc, lóe ra ngang ngược khát máu hào quang màu đỏ như máu. Đứt gãy cổ tay trái bị đen kịt sền sệt năng lượng bao khỏa, trong khi nhúc nhích ngưng tụ thành một cái dữ tợn đáng sợ, lợi chảo xâm nhiên ma chảo. Một cỗ bàng bạc, hỗn loạn, làm cho người hít thở không thông tà ác cơn bão năng lượng từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, quấy phong vân, cuồng bạo thú hóa, hắc ám giáng lâm. Ách sát hải yêu trên mặt tham lam cùng khinh thường trong nháy mắt đông kết, thay vào đó là trước nay chưa có kinh hãi cùng nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Cái này, đây là cái gì? Nó từ đạo hắc ảnh kia trên thân cảm nhận được một loại cấp độ bên trên, thuần túy tính hủy diệt áp chế. Căn bản không dung nó có bất kỳ suy nghĩ hoặc thời gian phản ứng. Đạo hắc ảnh kia động, tốc độ hoàn toàn siêu việt thị giác bắt cực hạn, phản phất trực tiếp bóp méo không gian, biến mất tại chỗ sát na liền đã giống như quỷ mị kề sát tại ách sát hải yêu thân thể cao lớn kia trước đó. Ách sát hải yêu chỉ thấy cặp kia băng lãnh huyết hồng trong mắt dọc phản chiếu ra bản thân trong nháy mắt phóng đại, hoảng sợ vặn vẹo cái bóng. Sau một khắc, một cỗ không cách nào hình dung, xé rách thần hồn đau nhức kịch liệt theo nó vẫn lấy làm tiêu ngạo kiên cố lồng ngực mãnh liệt bộc phát. Phốc phốc. Cái kia do trí ám năng lượng tạo thành ma chảo, như là nung đỏ vẫn thạch xé rách giấy mỏng, dễ như trở bàn tay, vô thanh vô tức xuyên thủng nó cái kia trải qua ngàn năm rèn luyện, cứng rắn không gì sánh được tím sậm lân giáp cùng tráng kiện xương ngực, trực tiếp thô bạo móc vào ngực của nó khang chỗ sâu. Ách a a a. Ách sát hải yêu phát ra sinh ra đến nay thê thảm nhất, tuyệt vọng nhất rú thảm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Ma chảo đột nhiên rút ra, trong tay chăm chú nắm chặt một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, tản ra bàng bạc tinh thuần yêu lực cùng sinh mệnh bản nguyên tinh hoa ám lam sắc bảo châu, chính là nó khổ tu ngàn năm, tính mệnh giao tu bản mệnh nội đan. Mất đi nội đan, ách sát hải yêu thân thể cao lớn như là bị rút đi tất cả trụ cột sân nhạc, trong nháy mắt hể bại khô quắt xuống dưới, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ lấy loại phương thức này đi hướng kết thúc. Mà cái kia hoa thú bán ngôn, hoặc là nói, cái kia bị hắc ám chiếm cứ thể xác, nhìn cũng chưa từng nhìn kêu thảm kêu rên ách sát hải yêu, trực tiếp đem cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng nguyên anh kỳ nội đan nhét vào trong miệng, như là nhấm nuốt món sườn giống như, răng rắc một tiếng, tùy tiện cắn nát, thôn phệ xuống. Càng thêm cuồng bạo, càng thêm hỗn loạn, càng thêm tính hủy diệt lực lượng hắc ám từ trong cơ thể hắn giống như là biển gầm bạo phát đi ra. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn nhiếp hoàn vũ, làm cho vạn yêu túi đầu tà dị long ngâm, chu thân ô quang phóng lên tận trời, đem đầy trời mưa to đều nhuộm thành màu mực. Ngay sau đó, hắn cái kia hoàn hảo tay phải bỗng nhiên hướng bên cạnh nắm vào trong hư không một cái. Năm ngón tay phản phất trực tiếp đâm vào không gian bích lũy bên trong. Ông, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, bị cưỡng ép vỡ ra một đạo u ám kẽ nứt. Vô tận oán nghiệm, tử khí, tà năng cùng tinh thuần nhất hắc ám lực lượng bản nguyên từ đó gào thét trào lên mà ra. Một thanh trường kiếm bị hắn từ cái này hư vô trong kẽ nứt chậm rãi rút ra. Kiếm này vừa ra, thiên địa đống nhiên thất sắc, yên lặng như tờ. Kiếm dài 3 thước 6 tấc, toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy đến cực điểm màn đêm sắc. Thân kiếm phảng phất do cổ xưa nhất ám long cốt điêu mài mà thành, bóng loáng nhưng lại có thể thôn phệ trùng quanh hết thể tia sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nó toàn cảnh, nhìn nhiều phảng phất thần hồn đều muốn bị hút đi. Nhưng mà tại cái này cực hạn trong bóng tối, nhưng lại có từng điểm rất nhỏ như ở trước mắt màu ám ngân tinh quang lấp lóe sáng tắt, như là đem một mảnh bị nguyền rủa tinh không phong ấn trong đó, mỹ lệ mà chấn động tâm hồn. Xương rồng trên thân kiếm khắc rõ vô số cổ lão mà vặn vẹo hắc ám phù văn, những phù văn này như là vật sống giống như chậm rãi núp đích, tự hành dẫn đạo cũng tăng phúc lấy trong kiếm ẩn chứa diệt thế chi lực. Đốc kiếm chỗ, xảo diệu khảm nạm cũng dung hợp một đoạn ngắn vặn vẹo hắc ám long dược xương, nó không chỉ là trang trí, càng là cả thanh kiếm linh lực kinh khủng hạch tâm chất dẫn cùng máy quyết đại. Tà Long U Hoàng Kiếm, ứng hắc ám triệu hoán mà đến. Kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản ngay tại điên cuồng công kích kết giới hải yêu bọn họ, vô luận là đê giai vô trí hay là có chút linh trí, trong nháy mắt bị thanh kiếm ma này tản ra cực hạn tà ác, dòng thượng vị uy cùng nhằm vào yêu hồn tuyệt đối áp chế lực chấn nhiếp. Bọn chúng phát ra hoảng sợ muốn tuyệt, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dấy lên, bản năng muốn tứ tán chạy trốn, rời xa cái này bị diệt đầu mượn. Ngay cả cái kia vô cùng giàu hoạt trương ngư yêu đầu lĩnh, sớm tại bá luôn trên thân bộc phát ra quỷ dị ô quang, khí tức trở nên không thích hợp trong nháy mắt, đã bằng vào phong phú bị đánh kinh nghiệm đã nhận ra thai hỏa ngập đầu đại khủng bố, không chút do dự bỏ tất cả bộ hạ, thân thể cao lớn lặng yên không một tiếng động chui vào biển sâu, liều mạng báo táp, giờ phút này sớm đã chạy trốn tới khoảng cách an toàn bên ngoài, lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, những thủ hạ của nó liền không có phần này vận khí cùng giác ngộ. Hóa thú bá luôn huyết đồng hờ hững đảo qua những cái kia hỗn loạn không chịu nổi, ý đồ chạy trốn hải yêu, phát ra trầm thấp mà thỏa mãn, như là như sấm rền nhẹ răng cười. Hắn tùy ý lắc tay bên trong trôi kia vẹn vẹn tồn tại cũng đủ để cho vạn vật tàn lùi. Tà Long Vũ Hoàng Kiếm, đốc kiếm chỗ hắc ám long dược xương hơi sáng lên, thân kiếm những cái kia hắc ám phủ văn như là hô hấp giống như bỗng nhiên đại phóng u quang. Một cỗ không cách nào kháng cự, nhằm vào yêu tà bản nguyên hồn phách hấp lực khủng bố bỗng nhiên bộc phát, phản phất trong thân kiếm mở ra một cái thông hướng quy khư thông đạo. Ô ô ô, vô số hải yêu phát ra tuyệt vọng đến cực hạn tiêu diệt, thân thể của bọn chúng hoàn toàn không bị khống chế bị cuốn ngược hướng thanh ma kiếm kia. Càng dãy rủa, yêu lực sói mòn đến càng nhanh, bị hút nhiếp tốc độ cũng càng khủng bố hơn. Thân thể của bọn chúng đang đến gần thân kiếm trong quá trình, như là bị đầu nhập axit mạnh bên trong, cấp tốc và mẹo, hòa tan, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất yêu khí, huyết năng cùng hồn phách năng lượng, như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị cái kia Tà Long Vũ Hoàng Kiếm tham lam, điên cuồng thôn phệ đi vào. Trong ngay mắt, bên ngoài kết giới, trừ hấp hối, nội đan bị đoạn, mắt thấy cũng phải bị hút đi hồn phách ách sát hải yêu bản thể, cùng sớm đã bỏ trốn mất dạng đầu bạch của mắt, còn lại tất cả hải yêu, vô luận mạnh yếu, đều bị tà kiếm thôn phệ không còn, trở thành tẩm bổ ma kiếm chất dinh dưỡng. Mặt biển bỗng nhiên vì đó một rõ ràng. Chỉ còn lại có chuôi kia tản ra chẳng lành ô quang, ông tác hưởng phảng phất vẫn chưa thỏa mãn ma kiếm, cùng cái kia cầm kiếm mà đứng, quanh thân quấn quanh lấy thực chất hóa khí tức hắc ám, như là ma thần dáng thế giống như thân ảnh khủng bố. Quân bạo hóa thú bá ngôn phát ra trầm thấp, không phải người từng giống, màu đỏ như máu mắt dọc không có tình cảm chút nào, chậm rãi chuyển hướng trên mặt đất cái kia còn lại nửa hơi thở, trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn ách sát hại yêu bản thể. Chương 57 mặt trời mới mọc phá tà nội tâm hé mở chương 57 mặt trời mới mọc phá tà nội tâm hé mở hóa thú bán ngôn, hoặc là nói tôn kia bị hắc ám vô tận năng lượng bao khỏa, chỉ còn lại hủy diệt bản năng tồn tại kinh khủng. Nó tản ra bạo ngược, khát máu, khí tức băng lãnh, như là thực chất hàn băng, trong nháy mắt đông kết tiểu tâm huyết dịch cùng hô hấp. Nàng ngồi liệt tại kết giới biên giới, thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, đàn khẩu khẽ nhếch, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có nước mắt như là đứt dây hạt châu giống như y mắng lăn xuống. Cặp kia nguyên bản linh động trong đôi mắt đẹp, giờ phút này chỉ còn lại có cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt, trước mắt một màn này triệt để lật đổ nàng 17 năm qua tất cả nhận biết. Cái này, đó căn bản không phải nàng biết bất luận cái gì tiên thuật đạo pháp, đây là thuần túy đến từ vực sâu ác ma. Mà tôn kia ma thần đối với nàng sợ hãi không phản ứng chút nào. Nó cặp kia băng lanh huyết sắc mắt dọc, chậm rãi chuyển hướng trên mặt đất cái kia còn lại nửa hơi thở, trong mắt tràn ngập vô tận gào thét ách sát hại yêu bản thể. Đối với sự nguy hiểm này chút hủy diệt hết thảy, cũng mang cho chính mình thân thể này to lớn thống khổ yêu vật, hắc ám ý chí bên trong chỉ có tàn nhẫn nhất trả thù. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà ký túc lấy U Hoàng Bá Quân. Đáng giận a, không nói tiếng nào, chỉ có hành động. Hóa thú bá luôn rỗi ra cái kia do năng lượng hắc ám ngưng tụ ma chảo, cũng không phải là vì cho giải thoát, mà là bắt đầu chậm chạp mà cực kỳ tàn nhẫn ngược sát. Nó dễ như trở bàn tay xé rách bên dưới ách sát hải yêu khổng lồ lân phiến, bóp nát nó cứng rắn xương cốt, dày vò lấy nó còn sót lại sinh mệnh lực. Ách sát hải yêu phát ra thỉnh thoảng mà yếu ớt đến cực hạn tiêu diệt, nó cho tới giờ khắc này mới chính thức minh bạch, chính mình trêu chọc đến tột cùng là bực nào tồn tại đáng sợ. Thiếu niên này thể nội ngủ say đồ vật, căn bản không phải nó có thể tưởng tượng cùng được vào. Vô tận hối hận cùng sợ hãi trở thành nó ý thức sau cùng tàn vang. Cuối cùng, tại một tiếng rợn người xé rách âm thanh bên trong, ách sát hải yêu thân thể cao lớn bị triệt để xé thành mảnh nhỏ, tính cả nó tàn hồn đều bị bốn bề tràn ngập lực lượng hắc ám chôn vùi, chết đến mức không thể chết thêm. Ngay tại cái này cực hạn hắc ám cùng bạo ngược tựa hồ muốn vĩnh viễn bao phủ nơi đây lúc, với chân trời, luồng thứ nhất màu vàng tia nắng ban mai ngoan cường mà đâm rách nặng nề màn đêm, vẩy hướng về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi bãi biển. Ánh nắng như là có được thần kỳ tịnh hóa chi lực, ôn nhu chiếu rọi tại bá ngôn trước ngực. Viên kia một mực dán chặt lấy hắn lồng ngực, bị kỳ hỏa chia tặng cho huyền long hộ phù, tại cái này tinh khiết mặt trời mới mọc quang mang chiếu xuống, đột nhiên trở nên ấm áp không gì sánh được, sau đó tản mát ra nhu hòa mà kiên định vầng sáng màu ngà sữa. Vầng sáng này như là sơ dung tuyết thủy, mang theo một loại công chính bình thản, thủ hộ tâm thần lực lượng kỳ dị, cấp tốc lan tràn ra, cùng hắn trước ngực cái kia còn tại phát ra chẳng lành ấu quang hắc long huyền ngọc mãnh liệt va chạm. Suy, phảng phất nước lạnh nhỏ vào lan dầu, lại như là quang minh xua tan hắc ám. Vầng sáng màu trắng loáng ngoan cường mà chống cự lại, tịnh hóa lấy hắc long huyền ngọc tuôn ra năng lượng hắc ám. Viên kia huyền ngọc kịch liệt rung động, trong đó tựa hồ truyền ra một tiếng cực kỳ nhỏ lại không cam lòng tê minh. Cuối cùng, cái kia ngập trời ô quang giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, bị bùa hộ mệnh lực lượng cưỡng ép về trong ngọc, một lần nữa trở nên cổ phát vô hoa. Bao trùm bá ngôn quanh thân giữ tợn bóng đen áo giáp như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết nhanh chóng tan rã, trên mặt tà dị huyết văn rút đi, tái nhợt cuồng vũ tóc khôi phục đen nhánh, cái kia kinh khủng ma chảo cũng một lần nữa biến trở về máu thịt be bét đứt cổ tay. Màu đỏ như máu mắt dọc tiêu tán, ánh mắt khôi phục nguyên bản thanh tịnh, chỉ là tràn đầy mọi bệnh cùng mờ mịt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là hắn phần bụng khủng bố xuyên qua thương, trên người mặt khác vết thương, thậm chí ngay cả đứt cổ tay chỗ vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại, hao tổn hầu như không còn linh lực cũng trong nháy mắt trở nên tràn đầy bành trướng. Phu phu một tiếng, trở về hình dáng ban đầu bá ngôn thoát lực quỳ một gối xuống trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn, trên trán tất cả đều là mồ hôi, ánh mắt tăng dã, phản phất mới từ một trận vô cùng dài mà thống khổ trong cơn ác mộng dễ rủa tỉnh lại. Hắn đôi cứng mới trên người mình phát sinh cái kia khủng bố dị biến, chỉ có một ít mơ hồ mà phá toái đoạn ngắn ký ức, như là cách một tầng lớp mù, hoàn toàn không cách nào lý giải. Chỉ nhớ rõ vô tận phẫn nộ cùng thống khổ, cùng cuối cùng cái kia ánh mặt trời ấm áp. Kết thúc, hắn ngẩng đầu, có chút mở mịt nhìn một phía. Trên bờ biển trải rộng yêu vật hải cốt cùng chiến đấu vết tích, tỏ rõ lấy đêm qua thảm liệt tình hình chiến đấu, nhưng này làm cho người áp lực hít thở không thông đã biến mất. Bá ngôn. Đúng lúc này, một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy la lên vang lên. Tiêu Tâm mắt thấy bá ngôn trở về hình dáng ban đầu, cái kia cố kinh khủng khí tức tà ác hoàn toàn biến mất, to lớn sợ hãi trong nháy mắt bị cướp sau quãng đời còn lại cuồng hỉ cùng một loại khó nói nên lời đau lòng thay thế. Nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì đại tiểu thư thận trọng cùng lễ nghi, đột nhiên xông ra kết giới, lảo đảo chạy đến bá ngôn bên người, tại hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy hắn. Mềm mại thân thể mang theo nhàn nhạt hinh hương nhào vào trong ngực, bá ngôn cả người trong nháy mắt cứng đờ, thân thể căng đến như là tảng đá. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong ngực thiếu nữ thân thể run rẩy kịch liệt cùng kiềm chế tiếng nức nở, ấm áp nước mắt cấp tốc thấm ướt hắn đầu vai áo bảo. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Ô Kiều Tâm nói năng lộn xộn khóc, ôm thật chặt, phản phất buông lòng tay hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nàng thở nhỏ tại ngàn vạn sủng ái dài vừa lớn, chưa từng trải qua khủng bố như thế huyết tinh tràn diện. Càng tận mắt hơn mắt thấy bá ngôn vì thủ hộ nơi này bản thân bị trọng thương, thậm chí đã trải qua như vậy quỷ dị đáng sợ biến hóa, giờ phút này nhìn thấy hắn bình yên vô sự, cảm xúc triệt để mất khống chế. Bá ngôn triệt để chân tay luôn cuống. Hắn 17 năm nhân sinh bên trong, trừ tổ mẫu, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì khác phái từng có tiếp xúc thân mật như vậy. Tiêu Tâm ôm, nước mắt cùng cái kia không che giấu chút nào lo âu và ỷ lại, đều để hắn nhịp tim như trống, huyết dịch chảy xiết, một loại chưa bao giờ có bối rối cùng cảm giác kỳ dị quét sạch toàn thân, gương mặt không bị khống chế nổi lên đỏ ửng, ngay cả bên tai đều đỏ đấu. Ngươi hắn hà to miệng, thanh âm khô khốc, cánh tay cứng đờ treo giữa không trung, không biết nên không nên trở về ôm, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ là cực kỳ bực bội, khô cằn gạt ra một câu, ta ta không sao.
Ngươi
chờ khóc. Cái này cứng rắn lời nói ngược lại để Tiểu Tâm khóc đến càng hung, nhưng ôm tay của hắn lại thoáng nới lỏng một chút. Bá Ngôn thừa cơ hồ là luôn cuống tay chân, nhẹ nhàng tránh thoát ngực của nàng, đứng người lên, ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám nhìn nàng nước mắt như mưa mặt, vì đánh vỡ điều này làm hắn tâm hoảng ý loạn mập mờ không khí, hắn cứng nhắc rời đi chủ đề, ngựa khí mang theo một tia tự trách, lần này là ta xuất thủ không đủ gọn gàng. Sáng sớm cứu ngươi lúc, nếu có thể đem tất cả yêu vật đều thanh trừ, không lưu bất luận cái gì người sống, cũng sẽ không bị mấy cá lọt lưới kia lần theo khí tức dẫn tới đại họa như thế. Suýt nữa hủy nơi này. Tiểu Tâm nghe vậy, cũng chầm chậm ngừng khóc, lấy tay cong lau nước mắt. Nghe được Bá Ngôn đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, nàng liền vội vàng lắc đầu, không phải lỗi của ngươi, là ta liên lụy ngươi. Nàng vụng trộm dương mắt nhìn một chút Bá Ngôn, phát hiện hắn mặc dù hay là bộ kia không có gì biểu lộ dáng vẻ, nhưng tựa hồ nói so trước đó nhiều một chút, cũng không còn giống trước đó lạnh như vậy băng băng, đội vã đuổi nàng đi. Trong nội tâm nàng hơi động một chút, một cái ý niệm trong đầu xông ra. Nàng nhìn một chút chung quanh bừa bộn cảnh tượng, lại nghĩ tới lúc đến trên biển nguy hiểm, đống nhiên mở miệng, thanh âm còn mang theo khóc qua sau giọng mũi, lại nhiều hơn mấy phần chăm chú lo lắng, cái kia. Bá Ngôn, nếu như ngươi đưa ta về Long Quốc, cái này tu du miễn cảnh gặp lại giống đêm qua lợi hại như vậy yêu vật làm sao bây giờ? Vạn nhất lại có yêu vật tìm tới nơi này chẳng phải nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, lo lắng hắn sau khi rời đi quê quán bị trộm. Bá Ngôn sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Hắn trầm ngâm một lát, nói không sao. Trải qua trận này, bình thường yêu vật không dám tùy tiện tới gần. Mà lại ánh mắt của hắn chuyển hướng trong sân tôn kia huyền vũ pho tượng cùng hóa thành cọc gỗ tiểu tam, có thể mở rộng kết giới phạm vi. Mở rộng phạm vi. Tiểu Tâm tò mò nháy mắt mấy cái. Ân. Bá Ngôn gật gật đầu, giải thích nói, tôn này huyền vũ giống như là kết giới hạch tâm, năng lượng nguồn gốc từ địa mạch. Chỉ cần để tiểu tam cầm huyền vũ giống, lại đứng ở trong huyễn cảnh ương địa mạch linh nhãn phía trên, có thể đem kết giới quyết trường, bao trùm toàn bộ tu du huyễn cảnh. Đến lúc đó, mặc dù không có khả năng lại hoàn toàn ẩn nấp tại thế, huyễn cảnh sẽ từ ngoại giới đáng nhìn, nhưng ít ra có thể thu được toàn diện phòng hộ, không cần lại lo lắng bị yêu vật hoặc là những người khác xâm nhập chiếm cứ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tiểu Tâm, chỉ là pháp này một khi thi hành, huyễn cảnh liền cũng không còn cách nào như quá khứ như thế hoàn toàn ẩn giấu đi. Tiểu Tâm nhìn xem hắn chăm chú bên mặt, trong lòng phần kia không hiểu tình cảm lại lặng yên sinh sôi. Nàng phát hiện, cái này nhìn như lạnh lùng thiếu niên, kỳ thật tâm tư cẩn thận, lại nguyện ý vì thủ hộ mà thay đổi. Nàng khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, dạng này cũng tốt. Dù sao cũng so nơm nớp lo sợ mạnh. Giữa hai người bầu không khí, tại trải qua sinh tử cùng trận này đối thoại sau, tựa hồ lặng yên hòa tan một chút băng cứng, nhiều một tia khó nói nên lời ăn ý cùng vi diệu cải thiện. Ánh nắng triệt để xua tán đi bóng đêm, vẩy vào đứng sóng vai thiếu niên cùng thiếu nữ trên thân, cũng chiếu sáng mảnh này cần một lần nữa bảo vệ ra biên. Chương 58 hồ lô nạp thuyền rồng ngự kiếm phi hành chương 58 hồ lô nạp thuyền rồng ngự kiếm phi hành kịch chiến sau tu du huyễn cảnh, tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng khét lẹt khí tức, nhưng ở mới lên chiều dương chiếu rọi xuống, cũng nhiều một phần sống sót sau hai nạn yên tĩnh. Bá Ngôn đi đến trong sân, đối với cây kia cùng huyền vũ pho tượng kết nối, vẫn như cũ duy trì lấy kết giới vận chuyển cọc gỗ mở miệng nói, "Tiểu Tam, giải trừ kết nối, khôi phục trạng thái bình thường." Ông cọc gỗ phát ra một trận rất nhỏ bù bù, tựa hồ có chút không muốn. Cái kia chạy xuôi linh lực quang lưu chậm rãi thu hồi, tráng kiện cọc gỗ hình thái bắt đầu nghịch hướng biến hóa, chất gỗ sợi nhúc nhích co bảo, rất nhanh lại lần nữa biến trở về cái kia màu nâu đậm, hơi có vẻ vụng về một ngẫu nhân bộ dáng. Vừa mới khôi phục, Tiểu Tam trong lồng ngực phát ra tiếng trang bị liền không kịp chờ đợi khởi động đứng lên. Tinh thạch con mắt lóe ra nghĩ mà sợ cùng lo lắng quan mang, nói liên miên lại nhại thanh âm như là mở áp hồng thủy, thiếu chủ ngài có thể tính không sao? Hù chết Tiểu Tam, ngài vừa rồi dạng như vậy thật là đáng sợ. Toàn thân bốc lên hắc khí, con mắt đỏ đến cùng muốn ăn thịt người một dạng. Còn tốt, mặt trời mọc, ngài cũng thay đổi trở về. Lần sau cũng không thể còn như vậy, quá nguy hiểm. Vạn nhất biến không trở lại nhưng làm sao bây giờ? Lão phu nhân nếu là biết, không phải đau lòng chết không thể. Còn có, ngài tay này, ai nha? Tay làm sao mà tốt? Cái này, đây thật là quá tốt rồi. Thế nhưng là vừa rồi rõ ràng gãy mất ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thiếu chủ ngài là không phải luyện cái gì tổn thương thân thể thần công a? Cái này không thể được a, thân thể là tu đạo tiền vốn. Bá Ngôn mặt không thay đổi nghe Tiểu Tam liên hoàn truy vẫn cùng liễu lo không ngừng, đã không có đánh gãy, cũng không có giải thích, chỉ là cặp kia luôn luôn thanh lanh trong con người, cực nhanh lướt qua một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra bất đắc dĩ cùng. Bao dung, hắn sớm thành thói quen Tiểu Tam cái này quan tâm không gì sánh được lão quản gia hình thức. Một bên Tiểu Tâm nhìn xem một màn này, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng nhìn xem cái kia cao lớn chất phát một ngẫu nhân vây quanh Bá Ngôn gấp đến độ xoay quanh, trong miệng lốp bốp nói không ngừng bộ dáng, lại so sánh Bá Ngôn cái kia một bộ ta nghe được nhưng ta mặc kệ ngươi lạnh nhạt biểu lộ, loại tương phản mạnh liệt này cảm giác tách ra nàng trong lòng cuối cùng một tia sợ hai khói mù, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Nàng càng cười càng vui vẻ, tiếng cười như chuông bạc tại không khí sáng sớm bên trong đặc biệt thanh thúy. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này gọi Long Bá Ngôn thiếu niên, mặt ngoài lạnh đến giống cối băng, tích chứa như vàng. Nhưng hắn người bên cạnh lại đều thật náo nhiệt. Loại này kỳ diệu mâu thuẫn cảm giác, để nàng đối với hắn hiếu kỳ và hảo cảm không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Bá Ngôn bị Tiểu Tâm cười đến có chút không hiểu, bên hai nhỏ không thể thấy vừa đỏ một chút, rốt cục nhịn không được ho nhẹ một tiếng, đánh gây Tiểu Tam thao thao bất tuyệt, "Tốt, Tiểu Tam, đi đem Huyền Vũ giống cầm lên." "A, a a, tốt thiếu chủ." Tiểu Tam lập tức đình chỉ lại nhải, nghe lời xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đem tôn kia nặng nghề màu đen huyền vũ pho tượng bế lên, động tác vẫn như cũ có chút bộ vẻ, lại dị thường trầm ổn. Bá Ngôn thì quay người bước nhanh đi hướng gian phòng của mình, một lát sau, trong tay cầm cái kia tấc hơn lớn nhỏ, hiện ra thâm thúy màu tím đen, mặt ngoài có màu bạc tinh văn lưu chuyển tinh nguyên hồ lô đi ra. A, Bá Ngôn, hồ lô này là? Tiểu Tâm tò mò tiến lên trước, một đôi mắt đẹp đánh giá cái này, nhìn cũng không thu hút lại ẩn ẩn phát ra ba động kỳ dị hồ lô. Lấy nàng kiến thức, lại hoàn toàn nhìn không ra hồ lô này chất liệu cùng công dụng. Bá Ngôn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, có lẽ là vừa mới sánh vai kinh lịch sinh tử, lại có lẽ là bị nàng vừa rồi dáng tươi cười cảm nhiễm, khóe miệng của hắn lại cực nhẹ hơi hướng bên trên khiên động một chút, lộ ra một cái cơ hồ không tính là dáng tươi cười, lại đủ để cho Kiều Tâm sửng sốt vi diệu biểu lộ. Hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là đối với Ôn Huyền Vũ giống Tiểu Tâm nói, đi trong huyễn cảnh ương địa mạch linh nhãn chỗ, đem pho tượng đặt trên đó, toàn lực kích phát kết giới, bao trùm toàn cảnh. Tiểu Tam nghe chút, tinh thạch con mắt quang mang lập tức lo lắng lóe lên, "Thiếu chủ, ngài là muốn đi sao?" "Muốn đi đâu mà? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngài vừa mới bị thương nặng như vậy, mặc dù bây giờ nhìn tốt, nhưng vạn nhất gặp lại cái kia đáng sợ đại bạch tuộc làm sao bây giờ? Nếu không để Tiểu Tam cùng ngài đi thôi, hoặc là ngài mang lên Tiểu Tam đi. Tiểu Tam có thể cho ngài bồi luyện, có thể làm cơm, còn có thể ta chỉ là đưa tiểu cô nương trở về." Bá Ngôn ngữ khí bình tĩnh đánh gây nó, rất nhanh liền trở về. "Ngươi xem trong nhà, bảo vệ tốt cái giới, chờ ta trở lại." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trầm ổn cùng lực lượng. "Cậu kia xem trong nhà, chờ ta trở lại." Phảng phất mang theo thiên quân trọng lượng, trong nháy mắt trấn an Tiểu Tam nôn nóng cảm xúc. Tiểu Tam ôm Huyền Vũ giống, trung điệp nhẹ gật đầu, tinh thạch trong mắt tràn đầy kiên định quan mang. "Ân, thiếu chủ yên tâm, Tiểu Tam nhất định bảo vệ tốt nhà. Các loại thiếu chủ trở về, thiếu chủ ngài nhất định phải về sớm một chút. Trên đường ngàn vạn coi chừng, gặp được đánh không lại yêu vật liền chạy, không cần liều mạng." Lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt, Bá Ngôn tựa hồ tự động che giấu nó phía sau lại nhại, chỉ là đối với Kiều Tâm khẽ bước cằm, "Đi thôi." Nói đi, trong tay hắn thiên diễn kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, trôi nổi tại trước người. Bá Ngôn nhẹ nhàng nhảy lên thân kiếm. Kiều Tâm nhìn xem chuôi kia hẹp hẹp phi kiếm, cắn cắn môi, cũng lấy dũng khí đi theo nhảy lên. Phi kiếm có chút chầm xuống, nàng dọa đến hô nhỏ một tiếng, vô ý thức rỗi ra hai tay, chăm chú vây quanh ở Bá Ngôn eo, đem gương mặt dán tại hắn kiên cố thẳng tắp trên lưng. Trong dự đoán đẩy ra hoặc là lanh ngữ cũng không có đến. Bá Ngôn thân thể chỉ là vài không thể xem xét cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lập tức khôi phục bình thường. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng thiếu nữ mềm mại thân thể cùng có chút tăng tốc nhịp tim, một loại chưa bao giờ có, kỳ dị an tâm cảm giác lại cũng lặng yên trong lòng hắn sinh sôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, kiếm quyết dẫn một cái. Siêu, thiên diễn kiếm hóa thành một đạo xanh thẳm lưu quang, chở hai người đằng không mà lên, hướng về huyễn cảnh biên giới bắt đầu thấy bãi biển phương hướng bay đi. Tiếng gió ở bên tai gào thét, phía dưới sơn lâm dòng suối phi tốc lướt qua. Tiểu Tâm ôm thật chặt Bá Ngôn, ngay từ đầu còn có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh liền bị cái này ngự kiếm phi hành mới lạ thể nghiệm cùng trước mắt cảnh sắc tráng lệ hấp dẫn, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng một loại khó nói nên lời an tâm cảm giác, phảng phất có cái này trở mặt mà cường đại thiếu niên tại, hết thể nguy hiểm đều không đủ gây cho sợ hãi. Rất nhanh, hai người liền tới đến mảnh kia đã từng bộc phát chiến đấu bãi biển. Chiếc kia to lớn Long Quốc làm thuyền vẫn như cũ thê thảm mắc cạn tại đá ngầm ở giữa, trên thân thuyền còn lưu lại trước đó vết tích chiến đấu. Bá Ngôn điều khiển phi kiếm chậm rãi đáp xuống một bên. Hắn đi đến trên bờ cát, lần nữa lấy ra cái kia tinh nguyên hồ lô. "Chúng ta về nơi này làm gì?" Tại Kiều Tâm ánh mắt tò mò nhìn soi mói, hắn đem miệng hồ lô nhắm ngay trước kia khổng lồ thuyền đồng, trong lòng mặc niệm phát quyết. Chỉ gặp tinh nguyên hồ lô mặt ngoài những cái kia huyền ảo màu bạc tinh văn bỗng nhiên sáng lên, miệng hồ lô chỗ sinh ra một cô vô hình, lại vô cùng to lớn hấp lực. Sau một khắc, làm cho Kiều Tâm nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Chiếc kia dài đến mấy chục trượng, vô cùng to lớn thuyền đồng, lại như cùng bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt giống như, có chút rung động, sau đó thân tàu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, biến hình, cuối cùng hóa thành một sợi lưu quang. Siêu một tiếng, được thu vào cái kia bất quá tấc hơn lớn nhỏ trong hồ lô. Hồ lô nhẹ nhàng lung lay, mặt ngoài tinh văn lấp lóe mấy lần, liền khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này Kiều Tâm kinh ngạc che miệng nhỏ, nhìn xem Bá Ngôn trong tay tiểu hồ lô, lại nhìn xem giống tuyết bãi biển, nửa ngày nói không ra lời. Đây quả thực là tiên gia trí bảo. Nàng Long Quốc hoàng cung trong bảo khố cũng chưa chắc có thần kỳ như thế pháp khí chứa đủ. Bá Ngôn thu hồi hồ lô, ngữ khí bình thản phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đây là thuyền của ngươi, cũng không thể rơi xuống. Đơn giản một câu, lại làm cho Kiều Tâm trong lòng đỗng nhiên ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn Bá Ngôn tấm kia tại ánh nắng ban mai bên dưới lộ ra đặc biệt tuấn tú bên mặt, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Rõ ràng quen biết bất quá ngắn ngủi một ngày, trải qua không gì sánh được hung hiểm cùng kỳ dị, giờ phút này lại có loại phản phất đã quen biết cực kỳ lâu ảo giác. Hắn trầm mặc, sự cường đại của hắn cẩn thận, thậm chí hắn cái kia một chút xíu vụ bè, đều để nàng cảm thấy không hiểu an lòng cùng hấp dẫn. Ân nàng nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu xuống, che giấu chính mình có chút nóng lên gương mặt. Bá Ngôn lần nữa ngự lên thiên diễn kiếm. Tiểu Tâm vẫn như cũ tự nhiên vây quanh ở eo của hắn. Lần này, hai người tựa hồ cũng tự nhiên rất nhiều. Kiếm quang lại nổi lên, xẹt qua mặt biển, hướng phía Long Quốc phương hướng mau chóng bay đi. Bích Hải Lam Thiên, gió êm sóng lặng, phản phất đêm qua huyết tinh chém giết chỉ là một trận ác mộng. Tiểu Tâm đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở Bá Ngôn trên lưng, cảm thụ được phần này yên tĩnh khó được cùng an tâm, thậm chí hy vọng đoạn đường này có thể lại lâu một chút. Nhưng mà, Ngay tại phi hành ước chừng thời gian một nén nhang sau, một mực hưởng thụ lấy cái này tĩnh mịch không khí tiểu tâm, đột nhiên có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng thân là y gia linh giác bén nhạy tu sĩ, mơ hồ cảm giác được phía dưới nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh, tựa hồ có cái gì không thích hợp động tĩnh. Đó là một loại cực kỳ nhỏ, mất tự nhiên năng lượng ba động, cùng rất bao nhanh nhanh di động bóng dáng. Chương 59 thiên kiếm trừ yêu đoán mạch nước ngầm sinh, 1, chương 59 thiên kiếm trừ yêu đoán mạch nước ngầm sinh, 1, bá ngôn ngự kiếm phi hành tại sóng biết phía trên, thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn đồng dạng cảm giác được phía dưới mặt biển cái kia không tầm thường dị động, đó cũng không phải phổ thông hải lưu, mà là mang theo một cỗ quen thuộc, làm cho người không thích yêu khí, đồng thời xen lẫn kim thiết giao mình cùng nhân loại hô quát tiếng đều thảm thiết. Nắm chặt hắn trầm giọng đối với sau lưng Tiểu Tâm nói ra, ngữ khí không còn trước đó một chút ôn hòa, mà là mang tới chiến sĩ lạnh lẽo. Tiểu Tâm nghe vậy, lập tức ôm chặt eo của hắn, gương mặt dán chặt phía sau lưng của hắn. Bá ngôn tâm niệm vừa động, thiên diễn kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ xanh thảm đường vòng cung, như là đi săn như chim ưng, cấp tốc hướng chuyển đến động tĩnh hải vực lao xuống mà đi. Càng là tiếp cận, trang cảnh liền càng là rõ ràng. Chỉ gặp một chi do 5 chiếc cao lớn hình rồng chiến thuyền tạo thành hạm đội, chính lâm vào một cuộc các chiến. Mà địch nhân của bọn hắn, rõ ràng là mấy chục đầu giữ tợn vùng vẩy tráng kiện xúc tu, cùng một cái tiềm phục tại dưới mặt biển, hình thể khổng lồ bạch tuộc hải yêu. Cái kia trương ngư yêu hình thái, cùng đêm qua từ tu du huyễn cảnh chạy trốn cái kia đầu mục giống nhau như lúc. Giờ phút này, hạm đội tình huống tràn ngập nguy hiểm. Trương ngư yêu xúc tu như là to lớn công thành truy, không ngừng oanh kích lấy thân tàu, nặng nghề tấm ván gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vỡ vụn bể ra. Trên thuyền thủy thủ cùng các binh sĩ mặc dù dũng mãnh, đao kiếm cung nỏ cùng lên, nhưng bọn hắn công kích đối với cái này da dày thịt béo yêu vật đầu mục tới nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ. To lớn nỏ thương bắn ra đặc chế phá giáp mũi tên, ngẫu nhiên có thể đinh nhập xúc tu, lại không cách nào tạo thành vết thương chí mạng, ngược lại chọc giận đầu này hải thú, để nó càng thêm điên cuồng công kích. Một chiếc nhỏ bé tàu bảo vệ đã bị xúc tu chăm chú cuốn lấy, thân tàu bắt đầu nghiêng, mắt thấy là phải bị đẩy vào đáy biển. Khi bá ngôn ngự kiếm phi hành, như là thiên thần giáng lâm giống như xuất hiện tại biển trời ở giữa lúc, những cái kia ngay tại trong tuyệt vọng đau khổ chèo chống thuyền biên đoàn không khỏi tâm thần bị chấn, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang. Nhìn trên trời, đó là cái gì? Một tên mắt sắc nhìn xa tay chỉ bầu trời, kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều. Kiếm, kiếm tiên, là kiếm tiên tới cứu chúng ta. Một tên khác tuổi trẻ thủy thủ cơ hồ phải quỳ xuống đi, trong thanh âm mang theo tuyệt sử phùng sinh run rẩy cùng cuồng hỉ. Không, không giống như là phổ thông kiếm tiên, kiếm quan kia, khí thế kia, chẳng lẽ là thủ sơn cao nhân? Một tên kiến thức bên bác lao thuyền trưởng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đục ngầu một lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. Bá ngôn xuất hiện, không chỉ là một cái cường đại chiến lược gia nhập, càng là một cố cường đại lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đốt lên tất cả thuyền viên gần như dập tắt đấu trí. Mọi người ở đây ngước nhìn hắn, trong lòng tràn ngập kính sợ cùng chờ đợi thời điểm. Bá ngôn động, hắn quá chặt một cái chính hung hăng quất hướng chủ hạm cột buồm tráng kiện xúc tu, thiên diễn kiếm phát ra một tiếng sục sôi kiếm minh, nhân kiếm hợp nhất, như là một viên màu lam lưu tinh, ngang nhiên va chạm xuống. Vang, một tiếng vang thật lớn. Cái tia đạo sáng chói lưu tinh màu lam vô cùng tinh chuẩn đụng phải kinh khủng xúc tu, lực trùng kích cường đại hỗn hợp có kiếm khí bén nhọn, càng đem cái tia so nam tử trưởng thành thân eo còn thô xúc tu ngạnh sinh sinh đâm đến chạy hướng phương hướng, thậm chí băng liệt mở một đạo thật sâu vết thương, màu xanh mực huyết dịch phun tung tóe mà ra. Trương Ngư yêu bị đau, phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, xúc tu kia chật vật lùi về trong biển, tóe lên to lớn bọt nước. Trời ạ, lực lượng thật mạnh, chúng ta được cứu rồi, thật sự có người tới cứu chúng ta. Thuyền viên đoàn lòng tin bị triệt để nhóm lửa, tiếng hoan hô vang vọng mặt biển. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa tỉnh lại, đi theo bá ngôn tiết tấu, càng thêm dũng mãnh cùng những cái kia nhỏ bé xúc tu cùng nhau. Mà trên thuyền nọ pháo thủ môn cũng bắt lấy cơ hội này, tại sĩ quan chỉ huy bên dưới, ra sức đem to lớn nọ thương thay mới, nhắm ngay dưới mặt biển cái kia như ẩn như hiện khổng lồ bản thể, chờ đợi bá ngôn sáng tạo ra thời cơ công kích. Bá ngôn đem tiểu tâm thuận thế đặt ở lớn nhất trước kia chủ thuyền tương đối an toàn bong thuyền, chính mình thì không ngừng nghỉ chút nào, thân hình lóe lên, lần nữa ngự kiếm lên không, trực diện cái kia bởi vì thụ thương mà càng thêm cuồng bạo trương ngư yêu chủ não. Đúng lúc này, chủ trên thuyền một vị quần áo lộng lẫy, cầm trong tay trường kiếm, chính chỉ huy chiến đấu tướng lĩnh trẻ tuổi thấy được đột nhiên xuất hiện Tiểu Tâm, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt bộc phát ra to lớn kinh hỉ, biểu muội, Tiểu Tâm, ngươi không có việc gì, ta phụng cô phụ chi mệnh tới tìm ngươi, còn chưa tới Phổ Đà Sơn liền gặp được yêu vật này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên này tướng lĩnh chính là Tiểu Tâm biểu ca, Lâm Côn. Lâm Côn biểu ca. Tiểu Tâm nhìn thấy thân nhân, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức chỉ không trung cái kia đạo lăng lệ xích hồng thân ảnh, ta cùng hắn cùng đi, là hắn đã cứu ta. Lâm Côn thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái niên kỷ tựa hồ so với chính mình còn nhỏ, lại ngự kiếm phi hành, kiếm khí tung hoành thiếu niên, được nghe lại biểu bội trong giọng nói cái kia không che giấu chút nào ỷ lại cùng thưởng thức, một cô mãnh liệt ghen ghét trong nháy mắt xông lên đầu. Nhất là khi hắn mơ hồ cảm giác được bá ngôn trên người tán phát ra linh lực ba độ ước chừng tại kim đan trung kỳ lúc, hắn tự thân là trúc cơ đỉnh phong, loại này ghen ghét hỗn hợp có khương phục, để hắn nhịn không được lớn tiếng cười nhạo nói, thử, ta cho là cái gì cao nhân? Nguyên lai chỉ là cái kim đan trung kỳ tiểu tử. Dùng thủy hệ tiên pháp đối phó biển sâu thủy hệ trương ngư yêu, đầu óc không có vấn đề đi, thật sự là ngu xuẩn cực độ, thuộc tính tương khắc cũng không hiểu sao. Bên cạnh Tiểu Tâm lập tức nghe được biểu ca trong lời nói ghen tuông cùng ý, nàng bất mãn nhíu lên đôi mi thanh tú, nhưng cũng không có trực tiếp phản bác, ngược lại dùng một loại gần như mù quáng tín nhiệm ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, hắn sẽ thắng. bất quá là một cái may mắn chạy trốn bạch của tôi, đêm qua nó thế nhưng là ngay cả tới gần cũng không dám đâu. Nàng lời này đã là sự thật, cũng là cố ý nói cho Lâm Côn nghe. Quả nhiên, Lâm Côn bị lời này nghẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn về phía Bá Ngôn ánh mắt càng thêm bất thiện, tràn đầy địch ý may mắn chạy trốn. Hừ, khoác lác ai không biết. Trên mặt biển chiến đấu càng kịch liệt. Trương Ngư Yêu triệt để bị Bá Ngôn chọc giận, vô số xúc tu như là cuồng vũ cự mãng, từ bốn phương tám hướng quật, quấn quanh hướng Bá Ngôn, đồng thời phun ra ra cô lớn đen đặc mực nước, ý đồ ô nhiễm nước biển, che đậy ánh mắt. Chương 59 Thiên kiếm trừ yêu đoán mạch nước ngầm sinh 2, chương 59 Thiên kiếm trừ yêu đoán mạch nước ngầm sinh 2, Bá Ngôn đứng tại Thiên Diễn kiếm bên trên, thân ảnh giống như quỷ mị tại xúc tu công kích trong khe hở xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, hiểm lại càng hiểm nhưng lại ung dung không đội. Tốc độ của hắn, phản ứng cùng đối với phi kiếm điều khiển độ chính xác, viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ, nhìn nổi phương thuyền viên hoa mắt, kinh hô không ngừng. Đối mặt tràn ngập mực nước, Bá Ngôn cũng không lùi bước, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động huyền áo chú ngữ, thanh âm réo rắt mà tràn ngập lực lượng, thủy chi linh, nghe ta triệu hoán, hội tụ thành thuyền, gột rửa ô trọng. Theo hắn chú ngữ, bị mực nước ô nhiễm nước biển vậy mà bắt đầu lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Một vòng xoáy khổng lồ cấp tốc hình thành, không chỉ có đem mực nước đều thu nạp cuốn vào trung tâm vòng xoáy, càng sinh ra cường đại lực kéo, đem Trương Ngư Yêu mấy đầu xúc tu đều một mực hút lại, để nó hành động lập tức bị quản chế. Ngay tại lúc này, bán tên chủ trên thuyền sĩ quan bắt lấy chiến cơ, nghiêm nghị hạ lệnh. Bang, 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 mấy chi to lớn nỏ thương phá không mà ra, hung hăng đinh vào Trương Ngư Yêu bởi vì bị vòng xoáy lôi kéo mà bộc lộ ra thân thể bộ vị. Mặc dù vẫn như cũ không đủ để chí mạng, lại làm cho nó phát ra thống khổ gào thét. Bá Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, thế công lại biến. Hắn chập ngón tay như kiếm, dẫn dắt đến cái kia to lớn vòng xoáy nước điên cuồng áp xúc ngưng tụ, nước biển tại hắn tinh diệu điều khiển bên dưới, phản phất đã có được sinh mạng cùng ý chí. Ngưng nước thành thương, xoắn ốc phá giáp. Vòng xoáy khổng lồ kia chi thủy cực tốc áp xúc, ngưng thực, cuối cùng tạo thành một cây gần như thực thể, toàn thân xanh thẳm, cao tốc xoay tròn xoắn ốc thủy thương. Thủy thương mũi nhọn không gì sánh được sắc bén, trung quanh lượn lờ lấy băng lãnh hàn khí, thậm chí để trong không khí trình độ đều ngưng kết thành băng tinh. Trương Ngư Yêu cảm nhận được uy hiếp chí mạng, còn lại xúc tu điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát vòng xoáy trói buộc cũng đánh nát thủy thương. Nhưng Bá Ngôn sao lại cho nó cơ hội? Hắn thanh hát một tiếng, kiếm chỉ đột nhiên vung về phía trước một cái. Đi! Xoắn ốc thủy thương giống như một đạo xé rách không gian tiềm điện màu lam, phát ra chói hai tiếng rít, lấy không thể ngăn cản chi thế, trong nháy mắt xuyên tấu Trương Ngư Yêu mở ra xúc tu mạng lưới phòng ngự, vô cùng tinh chuẩn đâm vào nó đầu lâu to lớn chính giữa. Phốc phốc! Xuyên qua thương. Trương Ngư Yêu tất cả động tác trong nháy mắt cứng đờ, to lớn mắt kép bên trong tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng thống khổ. Nó phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thê lương tới cực điểm rú thảm, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp mấy lần, liền triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ, mềm nhũn chìm vào trong biển, màu xanh mực huyết dịch như là suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ mảng lớn hải vực. Chỉ chốc lát sau, cái kia to lớn thi thể liền nâng lên, như là một tòa xấu xí đảo nhỏ. Yên tĩnh. Trên mặt biển xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Lập tức, rung trời tiếng hoan hô từ năm chiếc trên chiến thuyền bạo phát đi ra. Sống sót sau hai nạn thuyền viên đoàn kích động ôm, nhảy bọn, nhìn về phía Bá Ngôn ánh mắt tràn đầy không gì sánh được cảm kích cùng kính sợ. Bá Ngôn chậm rãi đáp xuống chủ thuyền bong thuyền, Thiên Diễn kiếm khéo léo lơ lửng ở bên người hắn. Thuyền viên đoàn lập tức xuống tới, mồm năm miệng mười biểu đạt kính ý cùng cảm kích, thậm chí trực tiếp liền muốn quỳ xuống bái sư, cầu được tiên duyên. Cắt, bất quá là ỷ vào pháp bảo lợi hại, biết chút thiên môn tiên thuật, đến mức như thế đắc ý à? Lâm Côn nhìn xem bị đám người chen chúc, thần sắc vẫn bình thản như cũ. Bá Ngôn lại nhìn xem bên người biểu bội cái kia cơ hồ muốn toát ra tiểu tinh tinh ánh mắt, ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng lẩm bẩm. Biểu ca tiểu tâm cố ý kéo dài ngữ điệu, thanh âm ngọt đến phát dính, ánh mắt lại mang theo giảo hoạt. Ngươi đi, ngươi liền lên thôi, tuyệt đối không nên cho cái này đứa nhà quê làm náo động cơ hội. A, lần sau gặp được loại này đại bạch tuộc, coi như toàn bộ nhờ ngươi. A, lời này quả thực là hướng Lâm Côn trái tim bên trong đâm. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể kiên trì cạnh mạnh. Cái kia, đó là đương nhiên. Nếu không phải tiểu tử này không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra đoạt công, bất quá là một cái Trương Ngư Yêu thôi, bản thiếu gia tùy tiện mấy lần là có thể đem nó chặt thành cá biên. Nghe chính mình biểu ca không có chút nào lực lượng mạnh miệng, tiểu tâm bĩu môi, lười nhắc lại để ý đến hắn. Nàng chen vào đám người, kéo lại Bá Ngôn cánh tay, đem hắn từ nhiệt tình trong vòng vây tốn đi ra, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, ta tương đối phiền biểu ca ta chiếc thuyền kia đâu? Ngươi có thể ở chỗ này phóng xuất sao? Ta không muốn ngồi thuyền của bọn hắn trở về. Bá Ngôn nhẹ gật đầu, đối với chung quanh náo nhiệt tựa hồ có chút khó chịu, mừng rỡ bị tiểu tâm lôi đi. Hắn lần nữa xuất ra bên hông tinh nguyên hồ lô. Tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn soi mói, Bá Ngôn đi đến mép thuyền, đối mặt mênh mông biển cả, thần sắc nghiêm túc, bắt đầu niệm động chú ngữ. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu cùng uy nghiêm, phản phất tại cùng thiên địa câu thông, thiên địa chi linh. Nghe ta hiệu lệnh, sóng nước không sợ hãi, sóng gió định tức, long đẳng cửu thiên, hộ thuyền tiến lên. Theo chú ngữ cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, trong tay hắn tinh nguyên hồ lô bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói tinh mang. Miệng hồ lô tự động mở ra, một đạo trắng kiện, do vô số điểm sáng màu bạc tạo thành lưu quang phun ra, bắn thẳng về phía cách đó không xa trống trải mặt biển. Ngang! Một tiếng rung động lòng người, vô cùng uy nghiêm long ngâm bỗng nhiên vang vọng đất trời. Phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái kia lưu quang màu bạc trên không trung cấp tốc bành trướng, biến hình, trong chớp mắt liền biến thành một chiếc khổng lồ. Hoa lệ, mũi tàu điêu khắc uy nghiêm kim long pho tượng hoàn chỉnh thuyền rồng, chính là tiểu tâm trước đó cưỡi chiếc kia. Thuyền rồng bước vàng rơi vào trên mặt biển, kích thích một vòng to lớn gợn sóng, thân thuyền bảo quang lưu chuyển, phản phất chưa bao giờ bị hao tổn qua.
A,
cái này, giá tiểu tử này Kiều Tâm biểu ca Lâm Côn nhìn thấy cái này gần như thần tích một màn, càng là ghen ghét dữ dội, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà lúc này, Kiều Tâm đã cười hì hì đối với Lâm Côn phất phất tay, cất giọng nói, biểu ca thuyền của ta người không đủ, ta trước từ ngươi cái này mượn đi mấy cái thuyền viên rồi quay đầu để cho ta trả lại ngươi. Thiên duyên đại hội, ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt ta. Nói xong, nàng liền lôi kéo còn có chút không có làm rõ ràng tình huống bán luôn, tại vô số đạo chấn kinh, hâm mộ, trong ánh mắt kính sợ, phi thân bọn hướng về phía chiếc kia trống rông xuất hiện hoa lệ thuyền rồng. Chỉ để lại Lâm Côn tại nguyên chỗ, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, đối với bán luôn địch ý đạt đến đỉnh điểm. Chương 60 bán luôn mới về vận mệnh quý đạo, 1, chương 60 bán luôn mới về vận mệnh quý đạo, 1, bán luôn mang theo Kiều Tâm, ngự kiếm mà lên, như là hai đạo cuốn giao lưu quang, nhẹ nhàng trở xuống chiếc kia trống rông xuất hiện, hoa lệ mà hoàn hảo thuyền rồng phía trên bông thuyền. Chiếc thuyền này lập tức trở thành chi này cỡ nhỏ hạm đội mới, không thể tranh cãi hạch tâm. Mà đổi thành một bên, Lâm Côn nhìn xem chiếc kia bảo quang lưu chuyển thuyền rồng cùng trên thuyền đứng sóng vai hai người, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn cưỡng chế trong lòng đố kỵ, đối với sau lưng phó quan tức giận hạ lệnh, còn đứng ngây đó làm gì? Để phía sau cái kia ba chiếc thuyền, dùng dây thường đem cái kia Trương Ngư yêu thi thể cho bản thiếu gia kéo lên. Hừ, mang về Long Quốc, liền nói là bản thiếu gia xuất quân khổ chiến, tự tay chém giết yêu vật, đều cho ta đem miệng ngậm kín. Phó quan không dám nhiều lời, đội vàng xưng là, cảm thấy lại âm thầm cô, cái kia Trương Ngư yêu thi thể khổng lồ, há lại dễ dàng như vậy lôi kéo, nhưng cũng không dám làm trái vị này tính tình không nhỏ biểu thiếu gia. Bá Ngôn cũng không để ý Lâm Côn bên kia động tĩnh, hắn ngự kiếm chậm rãi hạ xuống, cũng không trực tiếp rơi vào bông thuyền, mà là một chân mũi chân, tinh chuẩn mà nhẹ nhàng điểm vào mũi tàu tôn kia uy nghiêm kim long pho tượng trên đầu rồng. Một thân hừng hực như lửa lăng quang thần quân bảo tại trong gió biển có chút phất động, nổi bật hắn thẳng tắp dáng người. Hai tay của hắn giao nhau khoanh trước ngực trước, thiên diễn kiếm liền an tĩnh tựa tại trong cử tay. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa dần dần rõ ràng đường ven biển, ánh mắt kia mang theo một tia không dễ dàng phát giác mới lạ cùng xem kỹ. Đối với tại tu du huyễn cảnh cuộc sống cô độc 12 năm hắn mà nói, trước mắt cái này dần dần triển khai, tràn ngập tiên hỏa khí tức nhân gian cảnh tượng, không thể nghi ngờ là hoàn toàn mới mà xa lạ. Tiêu Tâm đứng tại hắn phía dưới bong thuyền, ngửa đầu nhìn xem trên đầu rồng cái kia đạo xích hồng mà cao ngạo thân ảnh, gió biển thổi phật lấy hắn áo phát, ánh nắng cho hắn dắt lên một lớp viền vàng, cái kia hiên ngang anh tư cùng tuyệt thế phong độ, để nàng nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Trung quanh sống sót sau hai nạn thuyền viên đoàn giờ phút này cũng xuống lại tới, thấp giọng nghị luận, trong lời nói tràn đầy đối với bá ngôn kính nể cùng tán thưởng. Vị thiếu hiệp kia thật sự là lợi hại a. Cái kia Trương Ngư yêu kinh khủng bực nào, lại bị hắn một chiêu liền đúng vậy a, đúng vậy a, nhìn hắn tuổi còn trẻ, sợ là đã có kim đan trùng kỳ thậm chí cao hơn tu vi đi. Thật sự là kỳ tài ngút trời. So với vị kia Lâm công tử, khu khu, thật sự là mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nào chỉ là tu vi, ngươi nhìn hắn cái kia khí độ, cái kia thân bảo ý điệp, trôi kia thần kiếm, tất nhiên là cái nào đó ẩn thế mọi người đi ra hạch tâm tử đệ. Không sai không sai, Lâm công tử tuy nói ra thế cũng tốt, nhưng cùng vị thiếu hiệp kia so sánh, liền lộ ra. Ách, táo bạo chút. Những tiếng nghị luận này không lớn, lại rõ ràng bay vào Kiều Tâm trong tai, mỗi một câu đều giống như đang vì nàng trong lòng hảo cảm góp một viên gạch, để khoe miệng nàng không tự giác trên mặt đất dương, nhìn về phía báng luôn ánh mắt càng nhu hòa sáng tỏ. Hạm đội rất nhanh lái vào Long Quốc vận rộn bến cảng. Thuyền chậm rãi cập bờ, báng luôn từ trên đầu rồng nhanh nhẹn rơi xuống, đứng tại bong thuyền bên dưới, ánh mắt chiếu tới chỗ, là một mảnh hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua huyên náo cùng phồn hoa. To lớn bến cảng thản neo vô số nhiều loại thuyền, cột buồm như rừng. Trên bến tàu người người nhộn nháo, các loại màu da, mặc khác nhau đám người chen vãi thích cánh, vận rộn phi phàm. Hàng thương tiếng giao hàng, công nhân bút vác hô hào phòng giam thanh âm, xa luôn ép qua thanh thạch lộ lộc của cấm thành, còn có nơi xa mơ hồ chuyển đến chợ bữa ồn ào, cộng đồng sen lẫn thành một khúc tràn ngập sinh cơ cùng sức sống sinh hoạt chưa nhạt, đánh thẳng vào bá ngôn giác quan. Tiểu Kiều đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem trên mặt hắn cái kia cơ hồ nhỏ không thể thấy, lại chân thực tồn tại, mang theo một chút hoảng hốt cùng mới lạ mỉm cười, nhìn không được cũng cười đứng lên, xem ra ngươi rất ưa thích nơi này đâu. Ta chưa từng tới bao giờ chỗ như vậy. Bá ngôn nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến tại bận rộn trên bến tàu, tu du miễn cảnh mặc dù mỹ lệ yên tĩnh, nhưng còn lâu mới có được nơi này. Phi thường náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng loại này đồng bộ sinh mệnh lực, để hắn cảm thấy một loại kỳ dị xúc động. Nơi xa, một mảnh kim quang long lánh, nguy nga tráng lệ kiến trúc khổng lồ bầy đập vào mi mắt, phi diêm đấu cùng, khí thế bằng bạc, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được nó không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đó chính là Long Quốc hoàng cung chỗ. Mười mấy năm trước, nơi này vẫn chỉ là một mảnh tương đối lớn làng trái đâu. Tiểu Kiêu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong giọng nói mang theo một tia hồi ức cùng tự hào, nhưng bây giờ ngươi nhìn, nó đã biến thành toàn bộ trung nguyên phồn hoa nhất bến cảng thành thị một trong. Đều là Long Đế thúc thúc những năm này đại lực cải cách thành quả. Hai người đi xuống thuyền, đặt vào kiên cố thổ địa. Hai bên đường phố cửa hàng săn sát, quán nhỏ buôn bán tiếng gào to bên tai không dứt, rực rỡ muôn màu thương phẩm từ hải ngoại kỳ chân đến thường ngày bách hóa cái gì cần có đều có, làm cho người không kịp nhìn. Bọn nhỏ ở trong đám người vui cười truy đuổi, linh xảo né tránh người đi đường, đầu đường gánh xiếc nghệ nhân ra sức biểu diễn, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay, trong không khí hỗn hợp có mới ra lò bánh thịt hương khí, ngọt ngào đồ chơi làm bằng đường hương vị cùng nhàn nhạt biển mùi tanh, tạo thành một loại đặc biệt mà mê người đô thị khí tức. Nhìn bên kia, Tiểu Kiều hưng phấn mà chỉ vào một tòa trang trí đến cực kỳ hoa lệ, khoảng chừng cao 5 tầng sơn son lầu cát, đó là chúng ta trong thành tiểu lâu tốt nhất một trong tứ hải các bên trong thủy tinh sủi cảo tôm cùng bát bảo hồ lô vị thế nhưng là nhất tuyệt. Bá Ngôn ánh mắt tùy theo nhìn lại, lại bị quán rượu kia hậu phương càng xa xôi một tòa càng thêm rộng lớn kiến trúc hấp dẫn ánh mắt. Kiến trúc kia cũng không phải là tiểu lâu, mà là toàn thân do ngọc thạch màu trắng cùng lưu ly màu vàng tạo dựng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra linh khí nồng nặc ba động, hiển nhiên là một chỗ trọng yếu tu tiên nơi trốn hoặc phía quan phương cơ cấu. Bọn hắn dọc theo rộng lớn bằng phẳng đường lớn đá xanh hành tẩu, thậm chí thấy được một đầu ngay tại thi công to lớn kênh đào đường sông, vô số công nhân cùng một loại nào đó lợi dụng linh lực khu động máy móc ngay tại bận rộn, tiếng oanh minh biểu hiện ra quốc gia này đồng bột phát triển động lực nhào bột mì hướng tương lai dạ tâm. Đây đều là Long Đế thúc thúc kế hoạch lớn mơ hồ. Tiểu Kiêu tự hào lần nữa cường điệu, phản phất đây hết thảy đều có nàng một phần công lao. Đối với Bá Ngôn mà nói, đây hết thảy đều tràn đầy khó nói nên lời mới lạ cùng lực hấp dẫn, một loại trước nay chưa có thăm dò mới cùng. Mơ hồ lòng cảm mến trong lòng hắn nảy mầm, để hắn cảm thấy đi qua 12 năm khốn thủ đảo hoàng chính mình, tầm mắt là bực nào chật hẹp. Bọn hắn xuất sắc bề ngoài và khí chất, nhất là Tiểu Kiêu trên thân mơ hồ có thể thấy được quý khí, đưa tới không ít người qua đường chú mục cùng xì xào bàn tán. Nhưng mà, càng để người chú ý chính là bên người nàng vị kia trầm mặc mà thanh niên anh tuấn. Phần kia cùng bốn bề náo nhiệt không hợp nhau trầm tĩnh cùng thâm thúy, để hắn lộ ra hơn người. Nhưng ngay lúc này, tại phía xa hoàng cung chỗ sâu, ngay tại phê duyệt tấu chương Long Đế Long Phục Đỉnh, chấp bút tay bỗng nhiên có chút dừng lại. Hắn ánh mắt thâm thúy nâng lên, phản phất xuyên thấu tầng tầng cung tường, nhìn phía cảng khẩu phương hướng. Ân, hắn có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng, loại này linh lực cảm giác, có điểm giống là bá chiêu hoàng long kình, lại có chút giống bá du miên nước huyết. Lơ lửng không cố định, lại tinh thuần không gì sánh được. Đây rốt cuộc là người nào khí tức? Có thể ẩn ẩn khiên động chấm huyết mạch cảm ứng. Cố Đỉnh. Long Đế trầm giọng kêu. Ngự thư phòng cửa y mắng mở ra, một tên thân mang màu đen tinh chế áo giáp, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén như ương trung niên tướng lĩnh bước nhanh đi vào, vì một chân trên đất, áo giáp phát ra thanh thúy tiếng ba đập. Chính là 17 năm qua từ đầu đến cuối rất được Long Đế tín nhiệm tiếp thân cận vệ thống lĩnh Cố Đỉnh. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, lại tăng thêm trầm ổn cùng giả dặn. Chương 63 ngôn mới về vận mệnh quý đạo 2, chương 63 ngôn mới về vận mệnh quý đạo 2, bái kiến bệ hạ. Xin mời bệ hạ phân phó. Long Đế thả ra trong tay bút son, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Chấm cảm giác được đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử linh lực tựa hồ có chút dị thường ba động, có lẽ tại ngoài cùng có hành động. Ngươi lập tức dẫn người thay chấm đi xem một chút bá chiêu cùng bá du giờ phút này ngay tại làm những gì, cần phải tường tận. Tuân chỉ. Cố Đình không có bất kỳ cái gì dư thừa nghi vấn, lĩnh mệnh sau lập tức đứng dậy, bước nhanh rời khỏi ngự thư phòng, thân hình như gió, lập tức đi điều động Long Đế tín nhiệm nhất 10 thị vệ thi hành mệnh lệnh. Mà Long Quốc bến cảng trên đường phố, Tiểu Kiêu chính tràn đầy phấn khởi cho Bá Ngôn giới thiệu một chỗ bán tinh xảo cơ quan tức bày trải, chợt nghe nơi xa truyền đến Lâm Côn cái kia làm người đau đầu tiếng la, "Tiểu Kiêu, biểu muội, người chạy đi đâu?" Tiểu Kiêu lập tức ngại phiền bưng kín lỗ thai, đối với Bá Ngôn làm cái mặt quỷ, kéo tay của hắn lại, "Đi mau đi mau." Đáng ghét tinh lại tới, nói, liền dắt lấy Bá Ngôn chui vào rộn rộn ràng ràng đám người, giống hai đôi linh hoạt cá, ở trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, y đồ thoát khỏi Lâm Côn. Hai người xuyên qua nửa cái náo nhiệt phố dài, Tiểu Kiêu đang đắc ý quay đầu nhìn quanh phải trang bỏ rơi biểu ca, vừa mới quay đầu, cái chán thiếu chút nữa đụng vào một mảnh thêu lên phức tạp vân vân màu đậm vải áo. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn, ánh mắt chậm rãi thượng gì, thấy được một đôi làm công cực kỳ khảo cứu, dùng kim tuyến thêu lên ám văn dày quan. Nàng vô ý thức liền muốn lôi kéo Bá Ngôn quay người lại chạy, một người trầm ổn bên trong mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm đã tại đỉnh đầu nàng băng lên, "Tiểu Tâm, trở về không về nhà trước hướng mẫu thân ngươi báo bình an, ngược lại tại trên đường cái cùng nam tử xa lạ lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì?" Tiểu Kiêu thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, gạt ra một cái định nọt dáng tươi cười, "Cha, ngài làm sao ở chỗ này a?" Đứng ở trước mặt chính là phụ thân của nàng, Long Quốc thập trọng thần đứng đầu, thái y Liễu viện viện làm kiểu huyền tử. Hắn khuôn mặt nho nhã, xúc lấy râu ngắn, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, giờ phút này chính sụ mặt, một bộ đối với mình nữ nhi hành vi bất mãn hết sức dáng vẻ. "Hừ, ngươi còn biết gọi ta cha?" Tiêu Huyền Tử trừng nàng một chút, "Hộ tống hạm đội của ngươi hải cốt đã sớm tung bay trở về Long Quốc bên mở, mẹ ngươi ở nhà gấp đến độ đều nhanh ngã bệnh. Ngươi nha đầu chết tiệt này, trở về ít nhất cũng phải không đợi phụ thân nói xong." Tiểu Kiều nhãn châu xoay động, lập tức đem bên người Bá Ngôn đẩy về phía trước, ngăn tại trước mặt mình, đoạt trước nói, "Cha, nữ nhi ân nhân cứu mạng ngay ở chỗ này đâu. Ngài tốt xấu cho chút mặt mũi thôi. Nếu không phải ân nhân cứu ta, ngài kém chút liền rốt cuộc không gặp được ngài nữ nhi bà bối." Ân nhân hắn từ nhỏ, ách, ở tại trên núi, chưa thấy qua cái gì việc đời, nữ nhi chỉ là muốn tận tình địa chủ hữu nghị, dẫn hắn nhìn xem chúng ta Long Quốc cảnh tượng vốn hoa, không phải vậy làm sao xứng đáng cha ngài thập trọng thần đứng đầu thích hay làm việc thiện, chiêu hiền đãi sĩ tên tuổi đâu, đúng không?" Nàng một bên nói, một bên lặng lẽ tại Bá Ngôn phía sau bóp hắn một chút. Bá Ngôn bị đẩy đến sững sờ, tiếp thu được Tiểu Kiều tín hiệu mặc dù không quá am hiểu, nhưng vẫn là xem mèo vẽ hổ, đối với Tiểu Huyền Tử chắp tay thở dài, giọng thành khẩn nói, "Tiểu thúc thúc tốt. Là tại hạ lần đầu tới đến như vậy nơi phồn hoa, lòng sinh hiếu kỳ, mới chậm trễ tiểu cô nương hồi phụ thời gian. Ngài nếu muốn trách cứ, thì trách ta đi, xin đừng trách nàng." Tiêu Huyền Tử nguyên bản nghiêm khắc biểu lộ, đang nghe ân nhân cứu mạng bốn chữ lúc liền hòa hoan không ít, lại nhìn thấy Bá Ngôn mặc dù có chút câu nệ nhưng cử chỉ có độ, khí độ bất phàm, nhất là ánh mắt đảo qua Bá Ngôn thở dài lúc, trôi kia tùy ý nắm trong tay, lại tự nhiên chạy xuôi hạo nhiên trinh khí cùng lạnh thấu xương kiếm ý thiên diễn kiếm lúc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Lấy kiến thức của hắn, lập tức đánh giá ra cái này nhất định không phải phàm vật, ít nhất là giáp cấp trở lên đỉnh tiêm bảo cụ. Có thể khống chế như vậy thần binh người, tâm tính tu vi tuyệt không phải người thường, tuyệt không phải gian ác chi đồ. Hắn nuốt ve râu ngắn, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, "Ân, vị thiếu hiệp kia, không biết xưng hô như thế nào? Quê quán ở đâu? Ngươi đã cứu tiểu nữ, chính là ta tiểu gia ân nhân, đi vào Long quốc, tiểu mộ nhất định hào hào chiêu đãi, để bày tỏ lòng biết ơn." "Tiểu thúc thúc, ta họ Long, ngài gọi ta Bá Ngôn liền có thể." Bá Ngôn thành thật trả lời. "Rồng, Bá Ngôn." Tiêu Huyền Tử nghe được cái tên này, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia cực hạn kinh ngạc. "Long Bá Ngôn, đây không phải sớm đã chết hiểu tam hoàng tử tục danh sao? Thiếu niên này là lá gan quá mập, hay là..." Hắn cưỡng chế chấn kinh, bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, "A, họ Long thế nhưng là quốc họ, không biết thiếu hiệp nhà ở phương nào?" "Ta ở tại một chỗ hải ngoại trên đảo nhỏ. Tổ mẫu sớm đã đi về coi tiền, phụ mẫu đi xa chưa về, bây giờ trong nhà chỉ một mình ta." Bá Ngôn đơn giản trả lời. Lời này nghe vào Kiều Huyền Tử trong tai, lại như là kinh lôi nổ vang. "Họ Long, tên Bá Ngôn, ở hải ngoại đảo nhỏ. Tổ mẫu họ Chu lúc trước hắn suy đoán cũng cơ hồ xác nhận. Phụ mẫu không ở bên người. Cái này, chỗ này có manh mối chắc vá đứng lên, chỉ hướng một cái hắn không thể tin được, đủ để chấn động triều chính kinh người khả năng. Chẳng lẽ năm đó trận kia như thế, có ẩn tình khác? Tam hoàng tử cũng không chết, mà là bị Thái hậu mang về Tu Du Huyễn cảnh nuôi dưỡng lớn lên. Từ khi tam hoàng tử chết hiểu sau, thông hướng Tu Du Huyễn cảnh tứ châu cửa vào liền triệt để phong bế, Thái hậu Chu thị cũng cùng Long quốc đoạn tuyệt tất cả liên hệ." Tiêu Huyền Tử nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Hắn bắt đầu vô ý thức vòng quanh Bá Ngôn chậm rãi dạo bước, ánh mắt như là tình tế nhất kim thăm dò, nhìn từ trên xuống dưới Bá Ngôn, ý đồ từ trên người hắn tìm tới càng nhiều chứng cứ. Cử động khác thường này, để Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều đều cảm thấy có chút không hiểu đấu. "Tiểu thúc phụ, ngài nhìn ta có vấn đề gì không?" Bá Ngôn nghi ngờ hỏi. Tiểu Kiều cũng không nhịn được mở miệng, "Cha, ngài làm gì đâu? Xoay chuyển đầu ta đều choáng." Tiêu Huyền Tử dừng bước lại, đột nhiên nhìn như tùy ý hỏi một câu, "Lệnh tổ mẹ?" Thế nhưng là họ Chu, hỏi ra câu nói này lúc, tim của hắn đều nâng lên cổ họng. Bá Ngôn càng thêm kinh ngạc. Chán. Đúng vậy, Tiêu thúc phụ hẳn là nhận không biết. "Không biết." Không đợi Bá Ngôn nói xong, Tiêu Huyền Tử lập tức chém đinh chặt sắt đánh gãy, ngựa khí nhanh đến mức có chút càng che càng lộ, "Lão phu chính là thuận miệng một đoán, họ Chu cũng là thế gia vọng tộc tôi." "Ha ha, trùng hợp, nhất định là trùng hợp." Hán Ngượng cười hai tiếng, cấp tốc nói sang chuyện khác, "Long thiếu hiệp, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, còn xin cần phải đến dự." Chí Hàn bỏ một lần, để Tiêu Mộ hơi tận tình địa chủ hữu nghị thái độ của hắn trở nên dị thường khách khí, thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác cung kính. Mà vừa mới đổi tới Lâm Côn, vừa hay nhìn thấy Tiểu Tiểu cùng Bá Ngôn cùng thái độ dị thường nhiệt tình cô phụ Kiều Huyền Tử cùng nhau bóng lưng rời đi. Không thể nào, cô phụ lại đem hắn mời đến phủ. Cái này nếu để cho hắn tiến vào Kiều phủ còn cao đến đâu. Lâm Côn tức giận đến dậm chân, không biết vì cái gì, hắn đối với cái kia gọi Long Bá Ngôn thiếu niên tràn đầy không hiểu, địch ý mãnh liệt, nhất là nhìn thấy cô phụ cái kia khác thường nhiệt tình sau, loại cảm giác nguy cơ này càng thêm mãnh liệt. Phía sau hắn tùy tùng lúc này mới thở hổn hển thở phì phò đuổi theo, do hỏi, "Lâm, Lâm công tử, ngài để cho chúng ta kéo về cái kia Trương Ngư yêu thi thể, đã vận đến kho hàng bên tàu, sau đó phải xử lý như thế nào?" Lâm Côn chính tức giận, nghe vậy lập tức quát, nói nhảm. "Đương nhiên là vớt đi ra, tìm địa phương náo nhiệt nhất cho bản thiếu gia triển lãm đứng lên. Các ngươi đều cho bản thiếu gia nghe cho kỹ." Đối ngoại liền nói, "Nghiệt xúc này là bản thiếu gia ta, Lâm Côn, trải qua khổ chiến, tự tay chém giết, có nghe hay không?" Chương 61 ẩn danh tránh hỏa gợn sóng kinh ngạc. Chương 61 ẩn danh tránh hỏa gợn sóng kinh ngạc. Tiểu Huyền Tử dẫn Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều xuyên qua kiểu phủ đôi kia điêu khắc bản lòng tường vân đường vân màu son cửa lớn, ánh nắng chiều đem trong đình viện xen vào nhau tinh tế đỉnh đài thủy tạ dắt lên một tầng lưu kim. Hắn tận lực rút lại phía sau hai bước, đối với sau lưng bốn tên tâm phúc tùy tùng đệ thấp tiếng nói, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, đều nghe rõ ràng, tiểu thư vị ân nhân này, cũng đã chết tam hoàng tử cùng tên sự tình, chính là muốn rơi đầu tiên đại kiêm kỵ. Nếu có một chữ truyền ra ngoài, ánh mắt của hắn như chim ưng đảo qua đám người, chớ nói kiều phụ trên dưới đều là muốn đầu người rơi xuống đất, chính là các ngươi tại phía xa nông thôn thân tộc, cũng khó thoát liên lụy chi họa. Các tùy tùng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền đội vàng không người xưng là, biểu thị tuyệt đối thủ khẩu như mình. Trong đó một vị tương đối cơ linh cao gầy tùy tùng do dự một chút, cả gan thấp giọng hỏi, "Lão gia, ân công đã muốn tại Long quốc hành tẩu, tổng cần cái danh hiệu. Tên thật không thể dùng, không bằng ngài cho ban thưởng cái dùng tên giả, cũng tốt thuận tiện xưng hô, miễn cho ngày sau sinh ra phiền toái không cần thiết." Tiêu Huyền Tử nghe vậy, vuốt râu trầm ngâm một lát, cảm thấy lời ấy thật là hữu lý. Lão phu tự có so đo, hắn phất tay áo đánh gãy, trong lòng đã có dự định, nhưng dưới mắt càng khẩn yếu hơn chính là ứng đối sắp đến hoàng hậu. Hắn bước nhanh đi hướng chính sảnh, nghe được trong phòng tiểu kiều chính chỉ vào tử đàn trên kệ bác cổ một kiện cổ vật hướng Bá Ngôn tràn đầy phấn khởi giải thích, "Ngươi nhìn đỉnh đồng trao này bên trên minh văn, nghe nói là tiền triều lời còn chưa dứt." Lão quản gia thần sắc hốt hoảng lảo đảo xông vào, suýt nữa bị bập cửa trượt chân, lao ra. Hoàng hậu nương nương phượng giá đã qua chu tức ngày, nói là nghe nói tiểu thư bình an trở về, vui sướng trong lòng, đặc biệt đến đây thăm viếng, muốn tham gia đêm nay gia yến. "Cái gì?" Tiêu Huyền Tử trong lòng rung mạnh, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi mấy phần, trong tay áo tay có chút nắm chặt. Hắn cố gắng trấn định, cấp tốc phân phó, lập tức chuẩn bị. Nương nương ăn chay, làm bắt chân, tuyết liên canh cần phải tỉ mỉ, tất cả dụng cụ dùng ngự tứ bộ kia mạ bằng sứ. Cá sạ muốn hiện bất hiện đấu, đậu hũ phải dùng sáng nay đưa tới Tây Sơn nước suối hiện mài. Yến hội thiết lập tại ấm hương cát, tất cả bố trí không được có nửa phần sai lầm. Đợi quản gia lĩnh mệnh đội vàng mà đi, hắn nhìn chằm chằm ngay tại An Tĩnh lắng nghe Tiểu Kiều nói chuyện, thần sắc bình tĩnh bán luôn, trong lòng lo nghĩ càng sâu. Hắn đội vàng hướng nữ nhi lấy mắt ra dấu mấy cái, hai cha con ăn ý một trước một sau đi vào thư phòng. Nặng nghề gỗ hoa lê cửa vừa mới khép lại, Tiêu Huyền Tử thậm chí không kịp tọa hạ, liền quay người đối với nữ nhi, trên mặt là trước nay chưa có nghiêm khắc cùng lo nghĩ. Ngươi nói cho ta biết, cái này Long Bán Ôn đến cùng là thế nào một chuyện? Ngươi từ nơi nào gặp phải hắn? Nội tình của hắn ngươi rõ ràng sao? Tiểu Kiều bị phụ thân như vậy thần sắc dọa sợ, nhưng vẫn thật lòng trả lời, cái gì chuyện gì xảy ra a? Thuyền của ta đội bị cự kình nhấc lên biển động tác động đến, chỉ còn lại một chiếc thuyền, lại gặp đáng sợ hải yêu tập kích, bất đắc dĩ mới trốn lên tu du huyễn cảnh. Là Bán Ôn hắn dùng ngự kiếm thuật đã cứu ta, vào ngày hôm đó ban đêm, hắn còn một người đánh bại cái kia siêu cấp lợi hại ách sát hải yêu, đem tập kích nhà hắn hải yêu toàn bộ tiêu diệt tu du huyễn cảnh. Tiêu Huyền Tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, thanh âm cũng thay đổi điệu, đây cũng là Bá Ngôn hắn cùng ngươi nói, nơi này danh tự, khơi gợi lên hắn chôn sâu ký ức cùng cực lớn sợ hãi. Đến cùng thế nào thôi? Tiểu Kiêu bị phụ thân phản ứng cả kinh lui lại nửa bước, nhỏ giọng hỏi. Hắn còn có một cái một mẫu nhân, gọi Tiểu Tam, cùng cha ngươi trước kia đề cập với ta loại kia dùng linh lực kết tinh khu động cơ quan khôi lỗi là giống nhau, cha, đến cùng thế nào thôi? Vì cái gì nghe được cái tên này ngại phản ứng lớn như vậy? Tiêu Huyền Tử hít sâu một hơi, giữ chặt Tiểu Kiêu tay, đi đến bên cửa sổ cảnh giác nhìn một chút bên ngoài là có phải có người, lúc này mới thấp giọng, cơ hồ là bên hai ngữ, hải tử, ngươi xông ra đại họa. Hắn là Long Quốc hoàng thất tuyệt đối không có khả năng nhắc lên người. Hắn cùng đã chết Tam hoàng tử trùng tên trùng họ, cùng Long gia quan hệ không ít, mà lại nghe ngươi miêu tả, hắn nơi ở, tất cả đồ vật, quan hệ rắc rối phức tạp, làm không tốt chúng ta Kiều gia sẽ bị Long đế diệt môn. Ngay cả hắn tự thân cũng khó đảm bảo. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu Kiều nghe vậy, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng. Nàng mặc dù đã từng mơ hồ nghĩ tới Bá Ngôn xuất thân có lẽ bất phàm, có thể cùng Long Quốc hoàng thất có chút liên quan, lại tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ là khả năng dẫn tới họa diệt môn bí mật kinh thiên. Đêm nay hoàng hậu cũng sẽ sang đây xem ngươi, ngươi ngàn vạn không thể để cho hắn nói ra tên thật của chính mình. Tiêu Huyền Tử ngữ khí gấp rút, không phải vậy hoàng hậu một khi biết hắn, Long đế tất nhiên cũng sẽ biết, đến lúc đó, không riêng gì chúng ta Kiều gia, thậm chí còn có thể liên lụy đến đã sớm bị diệt ương quốc chuyện xưa, Long quốc, Long huyết minh, thậm chí cũng sẽ bởi vì hắn mà lâm vào náo động. Vậy ta để hắn muốn cái dùng tên giả Tiểu Kiều cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói xong, lập tức quay người chạy ra thư phòng. Lúc này, thật tình không biết, đối với Bá Ngôn tràn ngập địch ý Lâm Côn cũng chân trước chân sau đi tới tiểu phủ. Hắn sải bước đi vào chính sảnh, nhìn thấy chính ngồi một mình ở nơi đó, đánh giá trong sảnh bảy biện Bá Ngôn, trong lòng cái kia cố lửa vô danh lập tức nổi lên, tức giận châm chọc nói, ai bảo ngươi ngồi ở chỗ này? Ngươi có biết hay không nơi này là Long Quốc tiểu phủ à? Chúng ta Kiều gia là sẽ không để cho những cái kia không rõ lai lịch, thân phận thấp người thì đến, đặc biệt là như ngươi loại này tự cho là sẽ mấy chiêu ngự kiếm thuật liền muốn trèo cánh tây cao, cua ta biểu bội đang đổ lãng tử. Ngươi cho rằng ngươi họ Long a? Thật sự là trò cười. Bá Ngôn nghe vậy, lông mày cau lại. Hắn cũng không phải là không có tính tình, chỉ là quanh năm sống một mình, không thích vô vị tranh chấp, chủ yếu hơn chính là hắn xác thực không rõ vị này Lâm công tử vì sao từ bắt đầu thấy liền đối với mình ôm lấy lớn như thế địch ý. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm thanh lãnh, ta chính là họ Long, tên biểu ca. Đúng lúc này, Tiểu Kiều thanh thúy thanh âm lo lắng kịp thời vang lên, đánh gãy hắn sắp ra miệng Bá Ngôn hai chữ. Nàng bước nhanh đi tới, ngăn tại giữa hai người, tức giận trừng mắt Lâm Côn, hắn là của ta ân nhân cứu mạng, hôm qua ở trên biển cũng tương đương cứu được ngươi, ngươi tại sao có thể đối với hắn như vậy? Đây chính là Lâm gia đạo đại khách sao? Nhìn thấy Tiểu Kiều như vậy giữ gìn Bán Ôn, còn đối với mình nổi giận, Lâm Côn lập tức có chút hụt hơi, ngựa khí mềm nhũn ra, nhưng vẫn như cũ mang theo bất mãn, biểu muội, ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy hắn không rõ lai lịch, sợ ngươi ăn thiệt tỏi ngươi biến mất cho ta. Trước khi ăn cơm ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tiểu Kiều giờ phút này tâm hệ dùng tên giả sự tình, hoàn mỹ cùng hắn nhiều dây dưa, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái sau, liền lôi kéo Bán Ôn cổ tay, đem hắn mang hướng bên ngoài phòng một chỗ yên lặng hành lang gấp khúc. Lâm Côn thấy thế, trong lòng chua xót không chịu nổi, cũng nghĩ theo sau. Tiểu Kiều lập tức phát giác, quay người duỗi ra một ngón tay chĩa thẳng vào hắn, ánh mắt cảnh cáo ý vị mười phần, ra hiệu hắn không cho phép đi theo. Lâm Côn chỉ có thể hậm hực dừng bước, mặt ngoài thuận theo, nhưng nhìn xem Tiểu Kiều cùng Bá Ngôn sánh vai bóng lưng rời đi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nội tâm tràn đầy ghen tị và phẫn uất. Tại hành lang gấp khúc chụp ảnh bên dưới, Tiểu Kiều nhìn xem Bá Ngôn, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chăm chú cùng khẩn cầu chi sắc, chắp tay trước ngực nói Bá Ngôn, ta có chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngươi giúp ta. Chuyện này khả năng có chút ép buộc, nhưng ta thật không có biện pháp. Bá Ngôn nhìn trước mắt vị này luôn luôn hoạt bát linh động đại tiểu thư lộ ra như vậy thần sắc, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn gật đầu nói, ngươi nói đi, ta có thể làm nhất định giúp ngươi. Tên của ngươi Tiểu Kiều hạ giọng, cùng chúng ta Long Quốc đã chết Tam hoàng tử giống nhau như lúc. Đêm nay muốn tới hoàng hậu nương nương, mặc gì, tâm địa thiện lương, đối với ta cũng rất tốt, ta sợ đến lúc đó giới thiệu, nàng sẽ xúc cảnh sinh tình, câu lên thương tâm chuyện cũ. Mà lại đây khả năng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên ta hy vọng ngươi đêm nay có thể hay không tạm thời đừng bảo là ra bản thân tên thật, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, mang theo rõ ràng ấy nấy cùng bất an. Bá Ngôn nhìn xem Tiểu Kiều cặp kia tràn ngập chân thành cùng khẩn cầu sáng tỏ con mắt, trầm mặc một lát. Hán Thiên tính lỗi lạc, không thích che lấp, nhân tiện nói, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, quang minh lỗi lạc, không có cái gì hẳn là tốt tận tàng. Huống chi, danh tự đều là phụ mẫu ban tặng, há có thể tùy tiện sửa đổi.
A,
cái kia thảm rồi, cha ta đều sầu chết tiểu kiều nghe chút, cho là hắn không đáp ứng, gấp đến độ dậm chân, vành mắt đều có chút đỏ lên. Đó là lúc đầu, bá ngôn lời nói xoay chuyển, ngựa khí thoáng hòa hoãn, nhưng là chúng ta là bằng hữu thôi. Hắn nhớ tới tiểu kiều ở trên đảo dáng tươi cười cùng hiện tại lo lắng, danh tự với hắn mà nói, xác thực cũng chỉ là một cái danh hiệu. Nếu việc này đối với ngươi cùng tiểu gia trọng yếu như vậy, tạm thời dùng một cái dùng tên giả cũng không sao. Ta vốn cũng không có ý định dài đợi tại Long Quốc, đưa ngươi về nhà, ta hỏi một chút cái kia một ngẫu nhân sự tình, ta liền trở về, chờ ta phụ mẫu trở về hắn trung quy là đáp ứng xuống. Nhìn thấy bá ngôn đáp ứng, tiểu kiều nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, nín khóc mỉm cười, quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi bá ngôn. Bất quá về nhà cũng không nhất thời vội vã. Nàng tới lúc gấp rút suy nghĩ cho bá ngôn lên cái gì dùng tên giả, ánh mắt tìm khắp tứ phía linh cảm, liếc mắt liền thấy được trên cột trụ hành lang khắc lấy một bộ câu đối, về trên, kinh hoa mây khói chiếu nhật nguyệt về dưới, một đường phong trần gặp anh hùng hành phi, kinh thành phong thái kinh. Một nàng linh quang lóe lên, vậy ngươi liền gọi kỳ họa chia đi. Lấy từ này kinh hoa phong thái, lại đơn giản dễ nhớ. Ta muốn trước nhanh đi nói cho cha ta biết tin tức tốt này, ngươi ngay ở chỗ này không nên động, ta thuận tiện đi phòng bếp cầm mấy thứ vừa làm điểm tâm trái cây cho ngươi nếm thức ăn tươi. Nói xong, nàng liền giống một cái quái hoạt như hồ điệp, quay người bước nhanh chạy ra. Nhìn xem tiểu kiều chạy xa bóng lưng, bá ngôn một mình đứng tại dưới hiên, khẽ lắc đầu, khóe miệng lại nhịn không được nổi lên một tia có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ đường cong. Làm sao sống 12 năm, ta Long bá ngôn cũng có cần dùng tên giả kỳ họa chia một ngày. Hắn chợt nhớ tới 12 năm trước ngày đó, cái kia cứu ân nhân của hắn, thân ảnh mơ hồ, danh hào không rõ, bây giờ nghĩ đến, vận mệnh càng như thế kỳ diệu, sau 12 năm, cần biến mất tên thật, biến thành chính mình. Mà nơi xa, trốn ở cửa tròn sau rình coi lâm côn, chỉ có thể nhìn thấy tiểu kiều đối với bá ngôn chắp tay trước ngực, thần sắc khẩn thiết, sau đó lại gặp bá ngôn gật đầu, tiểu kiều nhảy cẫng rời đi, hoàn toàn nghe không rõ cụ thể nội dung đối thoại. Hắn cái kia bị ghen ghét làm cho hôn mê đầu não lập tức bắt đầu hoang đường phán đoán, tự động bù đắp một trận vở kịch lớn, hắn phảng phất nhìn thấy tiểu kiều thẹn thùng đối với bá ngôn nói, ta thích ngươi. Ngươi ở rể ta kiểu ra có được hay không? Cha mẹ ta nhất định sẽ thích ngươi. Sau đó lại phảng phất nhìn thấy bá ngôn trên mặt đắc ý gật đầu, ta đương nhiên có thể, liền sợ biểu ca của ngươi Lâm Côn sẽ không đồng ý, khắp nơi làm khó dễ ta. Tiếp lấy tiểu kiều mày liễu dựng thẳng, để hắn cút xa một chút. Ta đêm nay liền ngay trước hoàng hậu nương nương cùng cha mẹ mặt tuyên bố chuyện này. Cuối cùng hai người nhìn nhau cười một tiếng, bá ngôn nắm ở tiểu kiều, "Ân, tiểu kiều, chúng ta tranh thủ 3 năm ôm hai cái, xin cho ngươi biểu ca nhìn." Để hắn triệt để hết hy vọng. Trải qua đoạn này cực kỳ không hợp thói thường náo bổ, Lâm Côn đem chính mình tức giận đến toàn thân phát run, ghen ghét dữ dội, không chỗ phát tiết, đột nhiên một cước hung hăng đạp hướng bên cạnh một cái trang trí dùng sứ men xanh chậu hoa, bịch một tiếng vang giòn, chậu hoa lập tức vỡ vụn ra. Nhưng mà vang lên theo còn có một tiếng rõ ràng hơn giòn răng rắc âm thanh cùng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, "A, chân của ta." Lâm Côn ôm hiển nhiên đã đá thương chân, đau đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong miệng còn vẫn kêu thảm, "Ba năm ôm hai, má ơi, đau chết mất." Bá luôn nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Lâm Côn chật vật không chịu nổi ôm chân lăn lộn trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn bản năng muốn lên trước xem xét phải chăng cần trợ giúp, nhưng vừa phóng ra một bước, nhớ tới tiểu kiều để hắn ngay ở chỗ này không nên động căng dặn, lại nhìn thấy Lâm Côn cái kia rõ ràng nhắm vào mình ý, chỉ có thể dừng bước lại, đứng tại chỗ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia xen vào xấu hổ cùng bất đắc dĩ ở giữa phức tạp biểu lộ, cuối cùng hóa thành một cái rất nhỏ lắc đầu, cuối cùng chưa từng có đi. Chương 62 Long Văn ẩn hiện chuyện xưa như khói, 1, chương 62 Long Văn ẩn hiện chuyện xưa như khói, 1, tiểu phủ trên dưới bao phủ tại một loại khẩn trương mà có thứ tự bận rộn bên trong. Những người làm đi lại vội vàng, lau sạch lấy vốn là sáng đến có thể soi gương cột trụ hành lang cửa sổ, thay đổi trong tính đường rèm cửa, đem một chậu buồn quý hiếm hoa cỏ bày ra đến vị trí tốt nhất. Phòng bếp phương hướng càng là không ngừng bay tới mùi thơm mê người cùng đầu bếp dồn dập chỉ huy âm thanh. Tất cả đây hết thảy đều chỉ là nên đón một vị khách nhân tôn quý, Long Quốc hoàng hậu Mạc Liên. Bá ngôn dựa vào kết nối phòng trước cùng vườn hoa cột cửa bên cạnh, đem hai tay quanh ôm ở trước ngực, trong miệng tùy ý ngậm một cây không biết từ chỗ nào hái tới nhánh cỏ, mắt lạnh nhìn trước đây chỗ không thấy rối ren cảnh tượng, thâm thúy trong đôi mắt toát ra nồng đậm không hiểu. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh tiểu kiều thấp giọng hỏi, trong giọng nói là thuần túy yêu kỳ, ta không rõ. Tất cả mọi người là người, hô hấp lấy đồng dạng không khí, vì sao một người đến, liền có thể để nhiều người như vậy bận rộn như vậy, bối rối, thậm chí sợ hãi, hắn bén nhạy bắt được một chút tôi tớ đáy mắt khẩn trương. Tiểu kiều nghe vậy, xoay người lại, đem hai tay chắp sau lưng, học đại nhân bộ dáng, cố ý nện bước thật to bước chân ở trước mặt hắn đi hai vòng, lúc này mới dừng lại, mang trên mặt một loại người đây liền không hiểu được đi hoạt bát dáng tươi cười. Ngươi à, chính là tại cái kia ngăn cách với đời ở trên đảo ngẩn đến quá lâu rồi. Đối với người bên ngoài tình lõi đời, quyền lực tôn thi, quả thực là hoàn toàn không biết nàng thanh âm thanh thúy, bắt đầu kiên nhận hướng vị này thế ngoại cao nhân giải thích. Hoàng hậu Mạc Liên cũng không phải người bình thường. Nàng là Long đế Long Phục đỉnh bệ hạ kết tóc thế tử, mà Long đế bệ hạ chính là thất quốc Long huyết minh minh chủ. Tiểu kiều trong giọng nói tràn đầy tự hào, trừ chúng ta chỗ Trung Nguyên chiếm đoạt tương quốc mà ngày càng cường thịnh Long quốc, trong minh còn có Thành quốc, Vệ quốc, Đại Tây quốc, Đại Minh quốc, Đại Hành quốc, cùng biển bờ bên kia Nhật xuất quốc. 17 năm trước, chính là bởi vì Ương quốc tại triều trúc hoàng tử đạn giờ thìn dắp tâm hại người, nó thái phó Lương Khang thủ hạ mưu hại lúc ấy tuổi nhỏ tam hoàng tử, Long huyết minh thất quốc mới hợp lực công diệt tội ác Ương quốc. Bây giờ Long quốc là Trung Nguyên lục quốc công nhận bá chủ. Ngươi nói, bá chủ phu nhân có đáng giá hay không cho chúng ta kiểu ra như vậy tỉ mỉ chuẩn bị? Bá chủ thế tử. thì ra là thế. Bá Ngôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ hiểu tầng thân phận này mang đến vất lượng. Hắn đối với cái gọi là thất quốc tranh bá cũng không khái niệm, nhưng bá chủ một từ, để hắn liên tưởng đến đêm qua đầu kia thống ngự bảy yêu ách sát hải yêu, lực lượng tầng cấp mang tới trật tự cùng áp bách, hắn ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắc hắc, nào chỉ là Long Đế vợ chồng. Tiểu Kiêu hứng thú nói chuyện càng đậm, con mắt lóe sáng tinh tinh, hiện tại hai vị hoàng tử, đại hoàng tử Bá Chiêu điện hạ cùng nhị hoàng tử Bá Du điện hạ, cũng là rất lợi hại đâu. Tu vi cao thâm, người cũng rất xuất khí. Nếu như ngươi lưu lại tham gia sau đó không lâu tiên duyên đại hội, nói không chừng liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Nói đến Long Quốc hoàng tộc, vị này trọng thần chi nữ trên khuôn mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm sùng bái cùng kiêu ngạo. Ta đối với tiên duyên đại hội không hứng thú, ta chỉ muốn tìm cha ngươi tìm hiểu một chút một ngẫu nhân sự tình, sau đó liền về tu du miễn cảnh. Nghe được Bá Ngôn muốn trở về, nàng có một chút không bỏ được, chuyện đi về có thể lại nói thôi. Lúc này, Tiêu Huyền Tử đúng lúc từ hành lang gấp khúc khác một bên đi tới, vừa lúc đem Lâm Côn cái kia tràn ngập ghen ghét cùng địch ý ánh mắt, cùng Bá Ngôn đối với cái này mở mịt không hiểu thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, cái này bất thành khí cháu trai, điểm này đối với mình tâm tư của con gái hắn sao lại không biết? Chỉ là hắn xưa nay không thích Lâm Côn táo bạo nông cạn, mà giờ khắc này, ngu xuẩn này ghen ghét, có lẽ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hắn cần Bá Ngôn biết khó mà lui, rời đi chỗ thị phi này, chí ít không có khả năng tại hoàng hậu trước mặt bại lộ thân phận. Tiêu Huyền Tử giống như vô ý đi gần Lâm Côn, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thanh âm không lớn, lại vừa lúc có thể làm cho Lâm Côn nghe rõ, ngựa khí mang theo một loại trưởng bối bất đắc dĩ cảm khái, người trẻ tuổi huyết khí phương cương là truyền thượng, thấy xuất chúng cùng thế hệ, có chút tranh cường hào thắng chi tâm cũng khó tránh khỏi. Chỉ là, ai, có chút chính lệch, cũng không phải là hành động theo cảm tính liền có thể bù đắp. Nhất là tại cái này Long Đô, chỉ có man lực không thể được, trọng yếu là phân tức, là tầm mắt. Lời này nhìn như khuyên giải, kỳ thực mỗi một chữ cũng giống như châm một dạng đâm vào Lâm Côn cái kia mẫn cảm yếu ớt lòng tự trọng bên trên, càng là ám chỉ Bá Ngôn xuất chúng cùng Lâm Côn không bằng tình chuẩn trêu chọc lấy Lâm Côn lòng đố kỵ. Lâm Côn mặt trong nháy mắt trướng đến càng đỏ, nhìn về phía Bá Ngôn ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nắm đấm tại trong tay áo âm thầm nắm chặt. Cùng lúc đó, Bá Ngôn thấy được đi tới Kiều Huyền Tử, nhớ tới trước đó trong thư đề cập một ngẫu nhân sự tình, liền chủ động mở miệng hỏi thăm, "Tiểu thúc phụ, văn bối có một chuyện thỉnh giáo. Ngài nhưng có biết một loại lấy đặc thù linh lực kết tinh làm tâm, có thể ngôn ngữ, có thể hành động, thậm chí có thể liên kết kết giới trận nhãn một ngẫu nhân?" Kỳ kỹ nghệ đầu nguồn ở nơi nào? Tiêu Huyền Tử trong lòng giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc, vuốt râu trầm ngâm, lộ ra vẻ suy tư. Cái này, lão phu ngược lại là mơ hồ nghe qua một chút nghe đồn. Nghe nói nhiều năm trước, hình như có một loại không rõ lai lịch con rối tạo vật lưu thoán, nó tính chẳng lành, thậm chí tập kích qua thôn xóm, sau bị bệ hạ tự mình xuất thủ chế ngự, phá giải. Nó hạch tâm cấu tạo rất là quỷ dị thiên môn, không phải ta Long Quốc chính thống cơ quan thuật. Lão phu đã từng may mắn nhìn thấy hài cốt, nhưng thủy chung không thể nghiên cứu ra nó theo hầu trò, chắc là một ít tần thế dị nhân hoặc tà đạo cách làm đi. Hắn một phen nửa thật nửa giả, xảo diệu đem một ngẫu nhân khả năng lai lịch dẫn hướng mơ hồ cùng ta dị chỗ, cũng ám chỉ nó đã bị Long Đế phá giải đã trả lời vấn đề, lại âm thầm cảnh cáo Bá Ngôn đừng lại truy đến cùng việc này. Bá Ngôn nghe xong, ánh mắt đạm đạm mấy phần, trong lòng vừa mới dâng lên một chút có thể tìm tới phụ mẫu đầu mối hy vọng lại trở nên xa vời đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt cái này phồn hoa đế đô, tựa hồ cũng không có người có thể giải hắn thân thế chi mê, nhất thời có chút nản lòng thoái chí. Đang nói, ngoài cửa phủ truyền đến quản gia tận lực cất cao, mang theo kích động thanh âm rung động thông báo âm thanh, hoàng hậu nương nương giá lâm. Tất cả mọi người động tác trong nháy mắt dừng lại, lập tức càng nhanh hơn sửa sang lại một chút y quan, túi đầu cùng kính đứng. Hoàng hậu Mạc Liên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Vượt qua ba dự kiến, tùy tùng của nàng cũng không nhiều, chỉ có bốn tên thân mang thanh nhã cung trang thị nữ an tĩnh đi theo, nhìn mười phần hiền hòa. Nhưng mà, phần kia đi qua tuế nguyệt lắng động cùng trí cao địa vị tẩm bổ ra ung dung hoa khí, không chút nào không giảm. Nàng thân mang màu xanh lam thường phục, váy thêu lên đẹp đẽ ngân phượng ám văn, búi tóc giản lược, chỉ châm lấy một chi ôn nhuận bạch ngọc phượng châm, khuôn mặt được bảo dưỡng nghi, ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa. Mảy may nhìn không ra cái này đã là hai vị 17 tuổi hoàng tử mẫu thân. Bá Ngôn nhìn xem chậm rãi đi tới Mạc Liên, chẳng biết tại sao, lại nhất thời lâm vào hoàng hốt. Thân ảnh kia, cái kia hai đầu lông mày một loại nào đó khó nói nên lời thần vận, phản phất xúc động hắn ký ức chỗ sâu nhất cái nào đó mơ hồ nơi hẻo lánh, mang đến một loại kỳ dị mà xa xôi cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn đến xuất thần, không có chút nào phát giác người bên cạnh sớm đã nhao nhao không người hoặc quỳ xuống đất hành lễ, chỉ có một mình hắn còn đần độn dựa lưng vào cửa, kinh ngạc nhìn đứng đấy, ánh mắt thẳng tắp rơi vào hoàng hậu trên thân. Tiêu Huyền Tử dẫn đầu tiến lên, theo đủ lễ thần tử tiết, thật sâu bái chào, thần Tiêu Huyền Tử, cung nên hoàng hậu nương nương phượng giá ngôn từ cung kính, cử chỉ không thể bắt bẻ. Nhưng mà, hoàng hậu ánh mắt lại vượt qua hắn, tinh chuẩn rơi vào phía sau hắn cái kia duy nhất đứng thẳng bất động trên người thiếu niên. Thiếu niên kia lưng tựa vào cửa, dáng người thẳng tắp, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm thả lỏng phía sau, trên trán hai bên vai phát có chút che khuất cái trán, lại vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trên trán cái kia ba đạo phản phất là trời sinh mà thành, hơi có vẻ khắc sâu nếp nhăn. Chi tiết này, giống một viên đầu nhập Mạc Liên tâm hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Phu quân của nàng, Long Đế Long Phục Đỉnh lúc tuổi còn trẻ, trên trán cũng có như vậy đường vân, hắn còn thường nói đùa tự giễu, nói đây là đế vương chi tướng, chỉ thiếu chút nữa tử khí đi về đông. Phục Đỉnh. Mạc Liên cơ hồ là vô ý thức nỉ non lên tiếng, thanh âm cực nhẹ, chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Nàng không tự chủ được đi hướng Bá Ngôn, con mắt chăm chú khóa lại hắn cặp kia thanh tịnh lại mang theo một tia mê mang cùng xa cách con mắt, ý đồ từ đó tìm ra càng nhiều quen thuộc vết tích. Vị thiếu hiệp kia là, nàng mở miệng hỏi, thanh âm ôn hòa, lại mang theo không thể bỏ qua tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Kiêu thấy thế, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Nàng lập tức tiến lên, thân mật giữ chặt Bá Ngôn tay phải, vượt lên trước một bước cười đối với Mạc Liên giải thích, "Mạc gì, ngài chớ trách. Vị này là ký họa Triệu thiếu hiệp, chính là hắn từ Hải Yêu trong tay đã cứu ta tính mệnh. Hắn là cái người tu tiên, từ nhỏ tại tiểu môn phái Lý trưởng lớn, một lòng tu luyện, đối với mấy cái này thế tục lễ nghi quy củ không hiểu gì, ngài tuyệt đối đừng trách tội hắn." Nàng ngữ tốc hơi nhanh, cố gắng để bầu không khí lộ ra tự nhiên. Chương 62 Long Văn ẩn hiện chuyện xưa như khói, 2, chương 62 Long Văn ẩn hiện chuyện xưa như khói, 2. Một bên không mình hành lễ Lâm Côn nghe nói như thế, trong lòng nhất thời phạm vào nói thầm, lông mày bặm chặt, Kỳ Hòa Chia. Biểu muội trước đó không phải gọi hắn bá ấp cái gì sao? Tại sao lại biến thành Kỳ Hòa Chia? Hắn bén nhạy phát giác được ở trong đó tất có kỳ quặc, nhìn về phía Bá Ngôn ánh mắt càng thêm bất thiện. Nhớ tới cô phụ vừa rồi cái kia phiên ý vị thâm trường lời nói, càng là cảm thấy đứa nhà quê này giả vờ giả vịt, nhất định là dùng thủ đoạn gì lừa bịp biểu muội. Không sao. Mạc Liên hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt nhưng vẫn không từ Bá Ngôn trên thân hoàn toàn rời đi, chỉ có cha ngươi bọn hắn những ngày triều thần mới coi trọng nhất những nghi thức xã giao này. Bản cung hôm nay là tới làm khách, mọi người tùy ý chút thuận tiện. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng phần kia đối với Bá Ngôn không khỏi cảm giác quen thuộc cùng dục vọng tìm tòi nghiên cứu, không chút nào chưa giảm. Tiểu gia đám người nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút, vội vàng cùng kính nên xin mời hoàng hậu rời bước kiến thính. Bá Ngôn cũng bị tiểu kiểu âm thầm lôi kéo ống tay áo, dẫn tới bên cạnh bàn ăn. Tiến hội bố trí được đẹp đẽ mà không xa hoa lãng phí, đối diện cửa lớn chủ khách vị tự nhiên là hoàng hậu Mạc Liên. Bá Ngôn được an bài ngồi ở lưng đối với cửa chính một cái thứ yếu vị trí bên trên, nhưng trùng hợp chính là chỗ ngồi của hắn vừa lúc chính hướng về phía chủ vị Mạc Liên. Bên trái hắn là sắc mặt không ngờ, ghen ghét dữ dội Lâm Côn, bên phải thì là liên tiếp cho hắn mấy mắt, khẩn trương bất an tiểu kiểu. Trên bàn rất nhanh bày đầy các thức đẹp đẽ thức ăn chay, đều là Mạc Liên ngày thường yêu thích khẩu vị. Nhưng mà, Mạc Liên lực chú ý tựa hồ cũng không tại thức ăn bên trên. Ánh mắt của nàng thường xuyên giống như vô ý đảo qua Bá Ngôn, nhất là tại hắn đưa tay gấp thức ăn hoặc uống rượu lúc, sẽ đặc biệt lưu ý hắn trường bào áo lót bên trên như ẩn như hiện, dùng ngân tuyến thêu lên nhàn nhạt hình rồng ám văn. Loại này kiểu dáng áo lót, cùng nàng trong trí nhớ lúc tuổi còn trẻ lòng phục đỉnh thiên ái một loại y phục hàng ngày sao mà tương tự. Tiêu Huyền Tử ở một bên thấy hai hùng kiếp đĩa, mấy lần ý đồ đem chủ đề dẫn tới thức ăn có thể là tiểu kiểu mạo hiểm kinh lịch bên trên, bất đắc dĩ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiến đến nửa đường, Mạc Liên bưng lên một chén thanh kiểu, mặt hướng Bá Ngôn, ôn hòa mở miệng nói, "Kinh thiếu hiệp, ngươi cứu được tiểu kiểu, bản cung thay mặt Long Đế bệ hạ cảm ơn ngươi." Tiêu đại nhân là trụ cột nước nhà, nữ nhi bảo bối của hắn nếu là có cái gì bất nhất, làm cha làm mẹ, thật không biết muốn thế nào lo lắng đau lòng. Nói, nàng lại chủ động đứng dậy, hướng Bá Ngôn ra hiệu, sau đó uống trước rồi nói. Bá Ngôn có chút hốt hoảng đứng lên. Hắn cũng không thói quen loại trường hợp này, càng không quen bị như vậy thân phận người mời rượu. Hắn vội vàng cầm chén rượu lên, đang muốn đáp lễ, ngồi tại hắn bên trái Lâm Côn mắt thấy hoàng hậu lại đối với tiểu tử này lễ ngộ như thế, nhớ tới cô phụ chỉ điểm lòng đấu kỵ hỗn hợp có bị cảm giác đục nhã triệt để bộc phát, tại dưới bàn cực kỳ ẩn nấp đưa chân, đột nhiên câu một chút Bá Ngôn trường bảo và áo. Bá Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lập tức mất đi cân bằng, đột nhiên hướng về phía trước một cái lảo đảo, rượu trong ly hắt vây đi ra, tung tóe một chút tại trên vạt áo của hắn. "Ai nha." Tiểu Kiều hô nhỏ một tiếng, vội vàng giơ tay lên khăn thay Bá Ngôn lau. Hai người luống cuống tay chân ở giữa, Bá Ngôn vì bảo trì cân bằng xuống ý thức ấn về phía thắt lưng, một động tác này vừa lúc đem nguyên bản bị hắn coi chừng dấu ở trước ngực cạnh trong viên kia hắc long huyền ngọc cho chen lấn lộ ra một nửa. Cái kia viên hắc màu sắc cùng đặc biệt hình rồng chạm trổ tại phòng lớn ánh đèn sáng ngời bên dưới, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, lại đủ để cho người hữu tâm thấy được rõ ràng. Đang ngồi Kiều Huyền Tử cùng Mạc Liên hoàng hậu cơ hồ trong cùng một lúc thấy được một nửa kia ngọc bội. Kiều Huyền Tử tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Mạc Liên hoàng hậu ánh mắt thì phút chốc trở nên sắc bén, nàng cực nhanh liếc qua sắc mặt trắng bệnh, cố gắng chấn định Tiểu Huyền Tử, trong lòng thoáng chốc sáng như tuyết, vì sao hôm nay Tiểu Huyền Tử nói chuyện hành động hơi có vẻ khác thường, vì sao tiểu kiểu cũng có chút mất tự nhiên. Ngọc bội kia, giống như là Long Đế Long phục đỉnh trên thân bạch long loãng ngọc cùng tiểu dáng, ngọc bội thiên hạ còn nhiều, nhưng là dạng này cũng khoảng, lại là dị thường kỳ quái. Nhưng nàng dù sao mẫu nghi thiên hạ, tâm tư thâm trầm. Nàng đệ xuống kinh đảo Hải Lãng, chậm rãi ngồi xuống, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo không dung né tránh tìm tòi nghiên cứu, mở miệng lần nữa hỏi, nghe tiểu kiểu nói Kinh thiếu hiệp xuất thân tu tiên môn phái, không biết là một môn nào một phái nào. Ta Long Quốc cùng 36 Thiên Cương chính tông, 72 địa mạch tiên môn phần lớn đều có chỗ gặp nhau. Ngươi cứu được tiểu kiều, với đất nước có công, bản cung có thể viết một lá thư, hướng quý phái trưởng môn biểu đạt cảm ơn. Như thiếu hiệp chưa thành đệ tử nhập thất, có ta Long Quốc đề cử, chắc hẳn quý phái trưởng môn cũng sẽ nhiều hơn cân nhắc, cho thiếu hiệp tốt hơn tương lai. Hỏng, hỏng. Tiểu kiều ở một bên nghe được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập loạn. Nàng chỉ tới kịp cùng Bá Ngôn thống nhất danh tự, nơi nào nghĩ tới muốn lập một cái hoàn toàn môn phái lai lịch. Mặc gì hôm nay làm sao lại đối với Bá Ngôn như vậy truy vấn ngọn nguồn. Nàng khẩn trương nhìn về phía Bá Ngôn, sợ hắn nói lộ ra miệng. Bá Ngôn đặt chén rượu xuống, đối mặt hoàng hậu hỏi thăm, trên mặt hắn cũng không có chút nào bối rối, ngược lại là một loại thẳng thắn mà mịt. Hắn nghĩ nghĩ, thật lòng trả lời, ngựa khí bình thản giống như đang nói hôm nay khí trời tốt, môn phái. Ta không có cụ thể môn phái. Ta chính là mỗi lúc trời tối lúc ngủ, tự nhiên sẽ có các loại khác biệt sư phụ nhập mộng đến dạy ta. Ngự kiếm, pháp thuật, nội công, dược lý, đều là trong mộng sở học. Về phần bọn hắn thuộc về môn phái nào, các sư phó chưa bao giờ đề cập. Hắn lời này vừa ra, trong bữa tiệc lập tức yên tĩnh. Phúc, ha ha ha. Lâm Côn cái thứ nhất nhịn không được bộc phát ra khoa trương tiếng cười nhạo, hắn giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười đến ngựa tới ngựa lui, thậm chí khoa trương đập một cái bản, nằm mơ. Trong động học công phu, Kỳ Hoa Chia, con mẹ nó ngươi thật là có thể biến a. Khoác lác đều không làm bản nháp. Ta nhìn ngươi căn bản chính là cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Còn đối phó ách sát hải yêu, ta nhổ vào. Chỉ bằng ngươi cái này không biết cái nào cống ngầm trong góc chui ra ngoài con hoang, cũng xứng. Lâm Côn. Tiểu Kiêu tức giận đến bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Lâm Côn đã bị ghen tị và Kiều Huyền Tử ám chỉ làm choáng váng đầu óc, ngôn ngữ trở nên cực kỳ ác độc cay nghiệt, hắn chỉ vào bán ngôn, tiếp tục cao giọng mắng, làm sao? Ta nói sai sao? Hắn nhất định là cái không ai muốn con hoang, cho nên tại cái gì rác rưởi danh tự cũng không biết tu tiên môn phái bên trong, còn nói ở trong mơ tìm sư phụ khoác lác, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự. Dạy ngươi công phu khẳng định cũng không phải người đứng đắn gì, sợ là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà ma ngoại đạo đi. À, rốt cuộc là ai có thể nuôi lớn ngươi, có thể dạy dỗ như ngươi loại này miệng đầy hoang ngôn, không rõ lai lịch tiểu tạp chủng, đoán chừng cũng là giả ý miệng. Một tiếng băng lanh đến cực điểm, phản phất mang theo thực chất hàn khí quát khẽ bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Lâm Côn khó nghe ông ngôn ngữ. Toàn bộ yến tính nhiệt độ phản phất trong nháy mắt chợt hạ xuống. Bá ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Trước đó mờ mịt và bình tĩnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng lãnh. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, gắt gao tiếp cận Lâm Côn, quanh thân tản mát ra một cỗ vô hình lại bàng bạc cảm giác áp bách, trên bàn chén chén lại có chút rung động, phát ra nhỏ xíu bù bù. Hắn để ở trên bàn tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. "Ngươi, có thể nhục ta?" Bá ngôn thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm băng vớt đi ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhưng còn dám nói năng lỗ mãng. Làm nhục ta tổ tiên quanh người hắn khí tức đột nhiên trở nên nguy hiểm, phản phất một đầu bị chạm đến vậy ngược hồng hoang hung thú, lúc nào cũng có thể bạo khởi xé nát hết thảy, ta không để ý để cho ngươi vĩnh viễn nhắm lại cái miệng túi này. Sát ý kinh khủng giống như nước thủy triều tràn ngập ra, ép tới Lâm Côn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, phía sau càng ác độc chửi rủa bị ngạnh sinh sinh ngăn ở trong cổ họng, hắn thậm chí khống chế không nổi hướng rúc về phía sau một chút, trong mắt lần thứ nhất lộ ra chân chính sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình còn dám nhiều lời một chữ, trước mắt cái này nhìn như bình tĩnh thiếu niên thật sẽ tại chỗ giết chết hắn. Lâm Côn Mạc Liên hoàng hậu cũng nghiêm nghị quát, mắt vượng ngập uy, làm cản. Lập tức hướng Kinh thiếu hiệp xin lỗi, nàng bị Bá Ngôn trong nháy mắt bộc phát ra khí thế sợ kinh, nhưng càng tức giận hơn tại Lâm Côn ngu xuẩn cũng không che lại miệng. Tiêu Huyền Tử giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không nghĩ tới Lâm Côn thằng ngu này sẽ mắng như vậy khó nghe, càng không có nghĩ tới Bá Ngôn sẽ phản ứng kịch liệt như thế đáng sợ. Hắn liền vội vàng đứng lên hòa giải, "Cô nhi, ngươi uống nhiều." Hồ Ngôn loạn ngữ cái gì? Còn không mau im ngay, hắn thật sợ Bá Ngôn dưới cơn nóng giận, không quan tâm, cái kia hết thảy đều xong. Yến hội bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tiểu Kiều Lo Âu nhìn xem Bá Ngôn cái kia băng lạnh thấu xương bên mặt, tay có chút phát run. Chương 63 đêm độn độc cấp trở lại đồ khốn long chương 63 đêm độn độc cấp trở lại đồ khốn long Bá Ngôn bỗng nhiên từ trong bữa tiệc đứng lên, thân thể bởi vì cưỡng chế lửa giận mà run nhẹ nhẹ. Hắn băng lãnh như lưới đao ánh mắt đầu tiên là hung hăng dốc thịt qua sắc mặt trắng bệnh, cơm như hến Lâm Côn, chợt chuyển hướng chủ vị Mạc Liên hoàng hậu cùng một bên Kiều Huyền Tử, trong ánh mắt kia quần quật lấy bị nhục nhã đoán giận cùng một loại khó nói nên lời thất vọng. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem đầy bụng ủy khuất cùng tức giận cưỡng ép về đáy lòng, thanh âm bởi vì khắc chế mà có vẻ hơi khàn khàn. Hoàng hậu nương nương, tiểu thúc phụ, tiểu kiều hắn dần dần nhìn qua ba người, ngựa khí trầm thống. Ta vốn là sinh tại hải ngoại cô đảo, lớn ở hoang vắng chi địa hạng người vô danh. Cùng tiểu kiều cô nương gặp nhau, bất quá là một trận ngẫu nhiên. Lần này đặt chân Long Quốc, cũng vẹn vẹn bởi vì nàng từng nói, nơi đây có lẽ có thúc đẩy một ngẫu nhân manh mối có thể cung cấp truy tìm. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào tiểu kiều lo lắng mà ấy nay trên mặt, hiện lên một tia phức tạp, lập tức trở nên quyết tuyệt. Nếu nơi đây không chào đón ta như vậy, không cha không mẹ. Không rõ lai lịch người, càng không cho phép ta mất đi tổ tiên nghỉ ngơi. Tha thứ ta mạo muội, cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn kiên quyết quay người, một bả nhấc lên tựa tại bên cạnh bàn thiên diễn kiếm. Vỏ kiếm vào tay hơi lạnh, lại phảng phất cùng hắn lửa giận trong lòng sinh ra cộng minh, phát ra cực nhẹ hơi bù bù. Hắn không nhìn sau lưng tiểu huyền tử trong nháy mắt trở nên kinh hoàng ánh mắt, Mạc Liên hoàng hậu muốn nói lại thôi phức tạp thần sắc, sải bước hướng lấy bên ngoài phòng đi đến. Tiểu Kiêu bản năng đứng lên, cũng nghĩ đi theo Bá Ngôn ra ngoài. Tiểu Kiêu, trở về tòa hạ. Tiểu huyền tử nghiêm nghị quát bảo ngưng lại muốn đuổi theo ra đi nữa nhi. Thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, càng cất giấu một kia không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Trong đầu hắn phi tốc tính toán, người này chín thành chính là cái kia chết yểu tam hoàng tử. Mặc dù bản thân hắn tựa hồ đối với cái kia bị cha ruột hời hợt trong nháy mắt xóa đi vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lấy Long Đế bệ hạ chi năng, trải rộng Long Quốc các nơi lực lượng, phát hiện hắn là chuyện sớm hay muộn. Như hắn giờ phút này bị tức giận rời đi, trốn xa tha hương, có lẽ ngược lại là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mạc Liên hoàng hậu tay ngọc nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua kia hắc long huyền ngọc, lại nhìn Tiêu Huyền Tử bộ kia giữ kín như bưng, nóng lòng để nó rời đi bộ dáng. Chẳng lẽ hắn thật sự là? Trong nội tâm nàng kinh đảo hải lãng, cơ hồ muốn thoát ra, nhưng thân là hoàng hậu lý trí cùng thâm trầm chính trị khiếu giác gắt gao đè lại phần này xúc động. Đúng lúc này, Tiểu Kiều nhìn qua Bá Ngôn sắp biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, dưới tình thế cấp bách bật thốt lên hô, "Bá Ngôn, ngươi đừng đi." Một tiếng này Bá Ngôn như là kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại yên tĩnh yên tĩnh. Tiêu Huyền Tử sắc mặt đột biến, đột nhiên nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt lăng lệ như đao. Mạc Liên hoàng hậu cũng là thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng kích động, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiểu Huyền Tử, hai người ánh mắt giao hội, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi cùng xác nhận, hắn quả nhiên cứ gọi bán luôn. Mà giờ khắc này, tiểu phủ tường cao bên ngoài, âm u ngõ hẻm trong góc, mấy cái bóng đen chính xì xào bàn tán, thanh âm khàn khàn mà tràn ngập tham lam. Xác định chưa? Thật sự là kim đan kỳ tu vi. Nhìn xem cũng quá trẻ, một thanh âm mang theo hoài nghi. Không sai được. Hắn ngự kiếm lúc đi vào khí tức kia, mặc dù thu liễm đến vô cùng tốt, nhưng linh áp chất cùng số lượng tuyệt đối là kim đan cấp bậc, mà lại căn cơ chi hùng hậu, không phải bình thường. Một thanh âm khác khẳng định nói, ngựa khí hưng phấn. Lão đại nói, loại này tuổi trẻ lại lạc đàn chất lượng cao hàng tại chợ đen bên trên thế nhưng là giá trên trời. Nhất là kim đan cảnh, bao nhiêu tông môn cùng bí ẩn thế lực muốn đoạt lấy. Mẹ nó, thật sự là gặp may mắn, thế mà tại tiểu phủ bên ngoài bắt được như vậy một đầu cá lớn. Nhìn hắn quần áo không giống bản địa đại tông môn tử đệ, đoán chừng là cái nào xa xôi địa phương tới lăng đầu thành, vừa vặn ra tay. Đều nhìn chằm chằm. Chờ hắn đi ra, theo quy củ cũ xử lý. Trước dùng mê tiên trướng đánh ngã, động tác phải nhanh. Tại Long Quốc trên địa bàn làm mua bán này, tay chân nhất định phải làm cũng nhanh chóng, không phải vậy bị Long vệ quân hoặc là những tông môn kia lão quái vật phát giác, chúng ta đều được xong đời. Yên tâm, công việc này chúng ta cũng không phải lần thứ nhất làm. Những tu sĩ ngoại lai này, ỷ có điểm tu vi liền dám xông loạn Long Đô, thử, vừa vặn cho chúng ta thêm công trạng những này nói nhỏ như là độc xà thổ tín, dấu ở phồn hoa cảnh đêm mặt sau, bệnh lấy một tấm nhằm vào không rõ nội tình tu sĩ ngoại lai hắc cắm lưới. Tiệc tối trong sảnh, bầu không khí ngưng kết. Bá Ngôn thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Tiểu Kiêu bị phụ thân ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, ủy khuất lại lo nghĩ đứng tại chỗ. Bá Ngôn không lưu luyến chút nào tình trạng ra điều này làm hắn hít thở không thông phồn hoa, bước vào thanh lãnh trong bóng đêm. Dạ Phong quất vào mặt, thoáng làm lạnh hắn huyết dịch sôi trào. Một tên canh giữ ở bên ngoài phòng tiểu phủ hạ nhân dựa vào cấp bậc lễ nghĩa tiến lên, muốn đi cùng đưa Bá Ngôn, đáp nhưng là ngược lại không cẩn thận đụng phải Bá Ngôn. Làm cản. Bá Ngôn chính đầy ngập lửa giận, quát khẽ một tiếng, linh lực hơi dùng, hạ nhân kia liền kinh hãi lui lại. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân đi ra tòa bên trong. Tâm niệm vừa động, Thiên Diễn kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tự động bay vào lòng bàn tay của hắn. Ta không cần các ngươi nhiều chuyện, hắn đưa lưng về phía phòng yến hội, thanh âm lạnh triệt, các ngươi có thể xem thường ta, ta cũng có thể chọn rời đi. Chanh. Thiên Diễn kiếm ra khỏi vỏ, chạm lam quang hoa chiếu sáng đình viện. Hắn thả người nhảy lên thân kiếm. Siêu, kiếm hoa kinh hồng, phóng lên tận trời, bắn thẳng đến bầu trời đêm. Tiểu Kiêu đuổi theo ra bên ngoài phòng, nhìn qua cái kia cấp tốc biến mất lưu quang, lo lắng la lên, lại bị Tiểu Huyền Tử gắt gao giữ chặt. Nhưng mà, ngay tại Bá Ngôn ngự kiếm thăng đến cao mấy chục trượng không, sắp rời xa tiểu phủ phạm vi thời khắc, dị biến nảy sinh. Cũng không phải là đến từ mặt đất tên nỏ, mà là đến từ bốn phương tám hướng bầu trời đêm mây giết. Bên trái trong bầu trời đêm, không có dấu hiệu nào hiện ra ba đạo bóng đen, thân pháp quỷ dị như khói, đưa tay ở giữa đánh ra mấy chục mai lóe ra quang mang u lục thấu cốt đinh, mang theo tiếng rít thê lương, thẳng đến Bá Ngôn quanh thân đại huyệt. Ngay phía trước, hai tên giẫm lên pháp khí phi hành tu sĩ đột nhiên từ trong tầng mây đáp xuống, trong tay pháp quyết dẫn động, hai tấm to lớn lóe ra phủ văn quang mang tơ kim loại lưới chống rông xuất hiện, lúc lên lúc xuống, như là bắt chim giống như hướng Bá Ngôn quay đầu che đợi đến. Trên mạng treo vô số mắc câu, hiển nhiên có tầm kịch độc. Phía bên phải cùng hậu phương, càng là đồng thời xuất hiện mấy tên tu sĩ, hợp lực tế ra một cái xích hồng sắc hồ lô pháp khí, miệng hồ lô phun ra cô lớn đậm đặc, mang theo ngọt mùi tanh xương mù màu hồng phấn, xương mù kia phảng phất có sinh mệnh giống như, cấp tốc tràn ngập ra, phong tỏa Bá Ngôn tất cả khả năng đường lui. Bây giờ, Bá Ngôn trong lòng còi báo động đại tác. Những người phục kích này nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mà lại thủ đoạn đông độc, tuyệt không phải quân đội phong cách, càng giống là chuyên môn làm việc xấu tông môn bại hoại hoặc sát thủ. Thủy Nguyệt Tính Hoa, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dưới chân Thiên Diễn kiếm phát ra gấp rút bù bù, thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, như là cái bóng trong nước giống như chập chờn bất định, hiểm lại càng hiểm tránh đi dày đặc thấu cốt đinh. Đồng thời, hắn kiếm quyết biến đổi, Thiên Diễn kiếm buộc phát ra sáng chói lang quang, tinh hà tuyệt kiếm chiêu huy sái mà ra, vô số đạo kiếm khí lăng lệ tượng hắt vây tinh hà, tinh chuẩn chém về phía hai tấm kia to lớn lưới độc. Xoẹt, xoẹt. Kiếm quang lướt qua, cứng cỏi không gì sánh được kim loại lưới độc lại bị tùy tiện vỡ ra đến, hóa thành mảnh vỡ bay xuống. Nhưng ngay lúc hắn lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, lại toàn lực ứng đối hay phía trái phải đằng trước công kích thời điểm, cái kia cố nồng vụ màu hồng phấn đã vây kín, đem hắn triệt để bao phủ trong đó. Sương mù này cực kỳ quỷ dị, không chỉ có thể ngăn cản ánh mắt, ngăn cách thần thức dò xét, càng ẩn chứa một loại có thể cấp tốc ăn mòn linh lực, tê liệt thần kinh kịch động. Bá Ngôn chỉ cảm thấy hút vào một ngụm, liền đầu não một trận mê muội, thể nội lao nhanh linh lực trong nháy mắt giống như là lâm vào vũng bùn, vận chuyển tốc độ giảm nhanh, trở nên vướng víu không gì sánh được. Dưới chân Thiên Diễn kiếm ánh sáng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Không tốt, là cấp cực kỳ cao ước linh vật vụ, trong lòng của hắn hãi nhiên, đội vàng nín thở, nhưng làn da tiếp xúc chỗ cũng bắt đầu chuyển đến tê liệt cảm giác. Khu cụ hắn kịch liệt ho khan, thân hình trên không trung lung la lung lay, ngự kiếm thuật rốt cuộc khó mà duy trì. Những người phục kích thấy thế, công kích càng thêm điên cuồng, các loại âm độc pháp khí, phù lục như là như mưa rơi hướng hắn đập tới. Bá Ngôn cưỡng để tinh thần, vung vậy Thiên Diễn kiếm đỡ trái hở phải đó đỡ, kiếm quang mặc dù vẫn như cũ lăng lệ, lại rõ ràng đã mất đi trước đó linh động cùng bảng bạc chi lực. Bành, một viên dấu ở độc vụ bên trong âm lôi tại bên cạnh hắn nổ tung, mặc dù bị hắn kịp thời dùng kiếm cương ngăn lại bộ phận uy lực, nhưng bạo tạc sóng xung kích hay là chấn động đến hắn khí huyết cuộn, cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng. Cuối cùng, tại độc vụ ăn mòn cùng liên tục công kích đến, hắn như là bị bắn trúng thương, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, hắn trùng điệp ngã xuống tại tiểu phủ bên ngoài hơn 10 dặm một mảnh vắng vẻ trong núi rừng, nện đứt tận mấy cái nhánh cây, mới lăn xuống trên mặt đất. Thiên Diễn kiếm rời khỏi tay, nghiêng cắm ở nơi xa, thân kiếm quang mang cực kỳ yếu ớt. Bá Ngôn giãy giụa lấy muốn bò lên, lại cảm giác toàn thân gân cốt muốn nứt, thể nội linh lực cơ hồ hoàn toàn ngưng kết, tê liệt cảm giác cấp tốc lan tràn, ánh mắt mơ hồ không rõ, bên tai ông tác hưởng. Tiếng bước chân nặng nề từ bóng tối bốn phía trong rừng vang lên, cấp tốc hướng hắn vây kín mà đến. Xuyên thấu qua mông lung ánh mắt, hắn nhìn thấy những cái kia phục kích hắn các tu sĩ thân ảnh lần lượt xuất hiện, bọn hắn mặc tạp nhạc phục sức, trên mặt mang theo ngăn cách độc vụ cùng che giấu tung tích mặt nạ, trong mắt lóe ra tham lam cùng lánh khốc quan mang. Hắc, kim đan kỳ hàng chính là nhẫn nhịn, cao như vậy ngã xuống còn có thể động. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm xuống. Thừa dịp dược hiệu còn không có qua. Chậc chậc, thân này áo choàng tựa như là kiện bà bối, thuộc về ta. Mấy tên tu sĩ không kịp chờ đợi nhào tới, trong tay cầm đặc chế cấm linh tỏa liền cùng phụ lục, liền muốn đem Bá Ngôn triệt để chế ngự. Bá Ngôn trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, hắn cắn chốt lưỡi, bằng vào đau nhức kịch liệt kích thích thần kinh, đột nhiên hướng bên cạnh quay cuồng, né tránh trộm tới xiềng xích, đồng thời khó khăn đưa tay muốn triệu hồi Thiên Diễn kiếm. Một người tu sĩ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, vung tay đánh ra một viên tản ra hôi thối phụ lục màu đen, phụ lục kia đón gió liền đốt, hóa thành một đầu đèn kịt năng lượng xúc tu, như thiểm điện quấn về Bá Ngôn cổ tay. Một tên tu sĩ khác thì vung vẩy một thanh ngâm độc dao găm, đâm thẳng Bá Ngôn bụng dưới. Người thứ ba tu sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra chói buộc loại thổ hệ pháp thuật, Bá Ngôn dưới thân mặt đất trong nháy mắt trở nên vũng bùn mềm hóa, ý đồ đem hắn nuốt rơi vào đi. Nguy cơ từ phía, sinh tử một đường. Chương 64 độc trướng khốn long kiếm tịch lâm thâm, 1, chương 64 độc trướng khốn long kiếm tịch lâm thâm, 1, ngay tại Bá Ngôn dưới thân mặt đất vũng bùn mềm hóa, sắp đem nó thôn phệ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhiều năm trong ngộng bị những cái kia thần bí sư tôn rèn luyện ra, gần như bản năng ý thức chiến đấu phát huy tác dụng. Cứ việc linh lực như chết nước giống như yên lặng, kịch độc tê liệt lấy thần kinh, nhưng hắn cơ bắp ký ức còn tại. Thổ độn phản chấn, trong đầu hắn hiện lên một cái đến từ không dấu vết kiếm thanh ngọc sư phụ thế gian võ học kỹ xảo, đây không phải pháp thuật, mà là thuần túy phát lực cùng giảm lực kỹ xảo. Chỉ gặp hắn hai chân cũng không phải là dễ rũa bên trên nổ, mà là đột nhiên lấy một loại kỳ lạ tần suất hung hăng dẫm hướng ngay tại hạ xuống bùn. Bành, một tiếng vang trầm, mượn nhờ dưới chân truyền đến yếu ớt phản tác dụng lực, thân thể của hắn ngạnh sinh sinh hướng mặt bên lướt ngang nửa thước. Đồng thời, chuôi kiếm ngâm độc dao găm sát xương sườn của hắn sẽ qua, mang theo một dải huyết hoa. Mà đầu kia đen kịt năng lượng xúc tu cũng cơ hồ dán chóp mũi của hắn đảo qua, rơi trên mặt đất, đem một mảnh cỏ cây trong nháy mắt ăn mòn khô héo. Hiểm lại càng hiểm tránh đi hai cái tuyệt sát, Bá Ngôn động tác cũng không đình chỉ. Tại thân thể mất cân bằng bên cạnh rời trong quá trình, hắn cầm kiếm cổ tay phải lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ bỗng nhiên lắc một cái. Khen. Thiên Diễn kiếm phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, kiếm quang mặc dù ảm đạm, lại vô cùng tình chuẩn từ đôi đến đầu, trêu chọc hướng tên kia thi triển thổ hệ pháp thuật, nguyên nhân chính là pháp thuật bị phá mà có chút ngây người tu sĩ bên hông. Tu sĩ kia tuyệt đối không nghĩ tới một trong đó song trọng bị động, linh lực mất hết người còn có thể làm ra bén nhọn như vậy phản kích. Hắn vô ý thức muốn lui về phía sau, chậm đi nửa phần. Phốc phốc. A, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm bạch phá trong rừng yên tĩnh. Thiên Diễn kiếm sắc bén há lại sát phàm có thể cản. Cho dù không có linh lực quan chú, nó bản thân cũng là thần binh lợi khí. Mũi kiếm lướt qua, tu sĩ kia lại bị chặn ngang chặt đứt hơn phân nửa. Máu tươi cùng nội tạng xoạt một chút tuôn ra, hắn lên nửa người mang theo khó có thể tin hoảng sợ biểu lộ hướng về sau ngã quỵ, nửa người dưới còn vẫn đứng ở nguyên địa, tràn diện huyết tinh không gì sánh được. Bất thình lình, tàn nhẫn quả quyết phản sát, trong nháy mắt kinh hãi còn lại tất cả kẻ tập kích. Bọn hắn động tác trì trệ, trong mắt đồng thời hiện lên kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn hắn chi này chó săn tiểu đội, chuyên môn xử lý các loại khó giải quyết hàng đối phó qua tu sĩ không phải số ít, nhưng chưa từng thấy qua có người tại thân bên trong thực linh tán cùng mê tiên chướng song trọng kích động, linh lực mất hết tình huống dưới, còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chém giết gần người năng lực. Đây quả thực vi phạm với lẽ thường. Cùng tiến lên, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Chặt hắn, dẫn đầu tên tu sĩ kia trước hết nhất kịp phản ứng. Thanh âm mang theo một tia kinh sợ dưới khàn giọng, nghiêm nghị quát. Bọn hắn lần nữa vây kín mà lên, nhưng động tác rõ ràng nhiều hơn mấy phần cẩn thận, không còn giống trước đó như thế không kiêng nể gì cả. Bá Ngôn kịch liệt thở hào hẹn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi đông chốc kia phản kích, cơ hồ rút khô hắn còn sót lại thể lực, dưới xương sườn máu vết thương chảy như chú, tê liệt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn lảo đảo lùi lại, ánh mắt lại như là bị nhốt mãnh thú, vẫn như cũ sắc bén mà hung ác quét mắt tới gần địch nhân. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, những người này tuyệt không phải phổ thông tông môn tử đệ hoặc tán tu. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, sử dụng độc dược càng là chân quý ác độc không gì sánh được, thực linh tán loại vật này, phối trí rườm rà, chu kỳ thật dài, có thể quy mô lớn sử dụng, phía sau tất nhiên có một cái cực kỳ to lớn mà kinh khủng tổ chức tại chèo chống. Mục đích của bọn hắn tựa hồ không chỉ có là giết người, càng giống là muốn bắt hắn. Không cần buông tha hắn, dẫn đầu tu sĩ thanh âm lãnh khốc mà kiên định, chủ nhân phân phó, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đồ trên người hắn, nhất là thanh kiếm kia, nhất định phải mang về. Bá Ngôn trong lòng căng thẳng. Đến cùng là ai? Chính mình mới tới Long Quốc, đến tột cùng xúc phạm lộ nào thần tiên, lại dẫn tới như vậy chuyên nghiệp truy sát. Hắn cắn chặt răng, bằng vào ý chí lực cưỡng ép ngăn chặn thân thể suy yếu cùng độc tố ăn mòn, đống nhiên quay người, hướng rừng cây chỗ càng sâu bỏ mạng chạy đi. Cước bộ của hắn tại lá rụng nặng bùn trên mặt đất tập tên tiếng vọng, mỗi một lần đạp đất đều dẫn động tới toàn thân vết thương, mang đến toàn tâm đau đớn. Truy binh sau lưng như là giòi trong xương, theo đuổi không bỏ, tiếng bước chân của bọn họ vững vàng mà có thứ tự, hiển nhiên thể năng hơn xa nơi này khắc trạng thái dưới Bán Ôn. Những địch nhân này mặc dù cá thể tu vi tựa hồ cũng chỉ là kim đan kỳ tả hữu, nhưng bọn hắn cực kỳ am hiểu đối phó tu sĩ, các loại âm độc quấy nhiều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngâm độc phi tiêu, có thể bạo tạc phù thạch, thậm chí còn có thể phát ra quấy nhiều tâm thần sóng âm kỳ dị pháp khí. Nếu không có Bá Ngôn trong ngục bị những sư tôn kia dùng các loại địa ngục tức phương pháp rèn luyện qua nhục thân cùng ý chí, chỉ sợ sớm đã ngã xuống vô số lần. Không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống, Bá Ngôn ở trong lòng điên cuồng hò hét, bản năng cầu sinh chống đỡ lấy hắn ép khô thân thể mỗi một phần tiềm lực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong tay Thiên Diễn kiếm truyền đến yếu ớt, lo lắng nhịp đập, phản phất tại cổ vũ hắn, lại như là tại chia sẻ nỗi thống khổ của hắn. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cùng độc tố ăn mòn cuối cùng khó mà đền bù. Theo bóng đêm làm sâu sắc, trong rừng tia sáng càng lờ mờ, Bá Ngôn thể lực cũng gần như hao hết. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thính giác cũng biến thành không rõ ràng, chỉ có trái tim điên cuồng nổi trống giống như nhảy lên thanh chấn động lên mà nghĩ. Đúng lúc này, chí mạng nhất công kích đến. Bên cạnh phía trước trong tán cây, không có dấu hiệu nào truyền đến mấy tiếng cực kỳ nhỏ cơ quan vận động. Xiêu xiêu xiêu. Đây không phải là mũi tên bình thường, mà là ba chi toàn thân đen kịt, đầu mũi tên lại lóe ra quỷ dị lam mang đặc chế tên nỏ. Tốc độ của bọn nó nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là thanh âm vừa tới, mũi tên đã bắn đến Bá Ngôn trước người. Phân biệt nhắm chuẩn cổ họng của hắn, tim cùng cầm kiếm cánh tay phải. Góc độ xảo trá tàn nhẫn, đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả né tránh không gian. Bắn ra tên nỏ này người, đối với năm chắc thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Bá Ngôn lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, lại bị những truy binh khác quấy nhiều đến tâm thần phân tán sát na. Bá Ngôn con người đột nhiên co lại, nguy cơ chí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn. Hắn miễn cưỡng mà người, ý đồ tránh đi yếu hại.